Chương 596, biến số
người mặc tử kim vằn đen pháp bảo, đầu đội chư thiên ma tướng bị lư mũ, tay nắm chính ma pháp quyết, ngồi ngay ngắn tam bảo hắc liên đài phía trên, ma tượng trang nghiêm, ma huy hùng vĩ. Đây chính là ba tuần lão tổ, sắp thành lập cực lạc quốc quốc chủ, hạo lan giới ma chủ. Ngay tại đen liên đài bên trên cầm ngồi ba tuần lão tổ hơi nhướng mày, chợt mở ra hai mắt, ma âm hoành đãng nói thương lan hải có biến số. Phía dưới một thân màu tím đen pháp bảo, liền ngay cả mặt đều gắn vào áo bào đen phía dưới, chỉ lộ ra hai con mắt hắc la sát nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hỏi, xin hỏi ma chủ, thương lan hải có gì biến số? Ba tuần lão tổ nói thiên cơ ảm đạm, như ẩn như hiện, ta chỉ có thể thấy được một chút manh mối, lại thấy không rõ biến số này tường tình. Hắc la sát hỏi, cái kia biến số này tại ta có thể có ảnh hưởng? Ba tuần lão tổ lời nói, nhìn không thấu thiên cơ, tạm thời không biết, nhưng chúng ta như muốn triệt để bằng vào hạo lan giới đặt chân như thế, cái này thương lan hải cũng tất nhiên muốn thống nhất tại ta cực lạc quốc phía dưới. Hắc La Sát nói thế, nhưng là cái kia Nghiệt Tiên lão tổ cùng ma chủ ngài cùng là chứng đạo thái ớt kim tiên, muốn thu phục hắn chỉ sợ rất khó. Ba tuần lão tổ thản nhiên nói, thu phục Nghiệt Tiên lão tổ? Không, đợi bị diệt tiên sư phụ sau, tức khi đem Nghiệt Tiên lão tổ tru diệt. Cái này Hắc La Sát không khỏi sửng sở, ngay cả thu phục cũng khó khăn, còn có thể tru diệt sao? Ba tuần lão tổ tựa hồ nhìn ra chính mình vị này tâm phúc ý nghĩ, thế là nói ra, cái kia Nghiệt Tiên lão tổ mặc dù cũng là chứng đạo thái ớt kim tiên, nhưng ta có thể cảm giác xem xét đến, hắn tựa hồ bị một đạo vĩ lực giam cầm tại Thương Lan Hải bên trong, không cách nào rời đi Thương Lan Hải khu vực. Mà lại, cái này trăm năm qua ta đã dần dần thăm dò Nghiệt Tiên lão tổ lai lịch, muốn tru diệt kẻ này cũng không phải là việc khó. Thì ra là thế. Hắc La Sát mừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền hướng ba tuần lão tổ bái nói ma chủ hùng tài vĩ lực, nhất định có thể hoàn thành ta ngoại đạo chân ma đặt chân hiện thế sự nghiệp to lớn. Ngoại đạo chân ma bốn chữ cũng không phải là miệt xưng, mà là một loại mười phần bình thường tộc xưng, cùng loại nhân tộc yêu tộc hình dung là một cái nhóm thể. Mà lại ngoại đạo chân ma cũng không phải thiên đình hoặc đạo môn, Phật môn lên, chính là ứng thiên đạo sở sinh, sinh ra chính là ngoại đạo chân ma. Ba tuần lão tổ đối với Hắc La Sát thổi phồng đã thành thói quen, cũng không thèm để ý, mà là phất tay đánh ra một đạo pháp chỉ. Pháp chỉ kia lóe ra màu tím đen ma quang trong nháy mắt bay ra đại điện, vẹn vẹn mấy chục giây sau, một người mặc chân ma thần giáp, thân hình khôi ngô, mặt xanh manh vàng, một thân sát khí kim tiên đạo hạnh ma tướng bay vào trong đại điện. Đệ tử Tỳ Xá Xá, bái kiến ma chủ. Tỳ Xá Xá hướng ba tuần lão tổ không người bái đạo. Ba tuần lão tổ nói Tỳ Xá Xá, Thương Lan Hải bên trong hình như có biến số, bản tọa tạm thời không cách nào phán định lợi hại, lấy ngươi lập tức tiến về Thương Lan Hải bên trong điều tra, không được sai sót. Tỳ Xá Xá nghe vậy, lúc này vai chào bái nói đệ tử lĩnh pháp chỉ. Sau đó Tỳ Xá Xá liền cáo lui mà ra, hóa thành một đạo màu tím đen ma khí rời đi đại điện. Đợi Tỳ Xá Xá sau khi rời đi, ba tuần lão tổ đối với Hắc La Sát nói lập quốc sự tình chuẩn bị đến như thế nào. Hắc La Sát lập tức trở về nói, bẩm ma chủ, đã chuẩn bị thỏa đáng, lập quốc ngày chính là lập giáo ngày, cực lạc quốc bên trong cực lạc pháp, tin người vĩnh một cực lạc ánh sáng. Tốt. Ba tuần lão tổ vớt cằm nói, ngoại đạo chân ma có thể hay không tại hiện thế triệt để đặt chân, trở thành trong hiện thế một phương giáo môn, liền nhìn lần này, các ngươi tuyệt đối không thể chủ quan. Hắc La Sát túc gầm thanh đáp, cận tuân ma chủ pháp chỉ. Ba tuần lão tổ chậm rãi nói, trước đây không lâu tình đấu dị tượng, nhất định là thiên đình động tác. Thiên đình tuyệt không đúng đúng chúng ta thành lập cực lạc quốc ngồi nhìn mặc kệ, Thương Lan Hải biến số, khả năng chính là thiên đình người tới rơi xuống Thương Lan Hải bên trong. Hắc La Sát ánh mắt ngưng tụ, nói khởi bẩm ma chủ, phải chăng muốn đệ tử xuất lĩnh ma đồ tiến về tìm kiếm cẩm? Không cần. Ba tuần lão tổ nói Tỳ Xá Xá tự sẽ xử trí, chúng ta thần niệm đã trải rộng đông lục bên ngoài hạo lan giới mỗi một tấc đất, chỉ cần người này dám ở Thương Lan Hải thò đầu ra, tuyệt chạy không khỏi ta thần niệm cảm giác xem xét. Ba tuần lão tổ khi nói đến đây giọng nói vô cùng là tự tin, thiên đình dù là phái tới chính là một cái chứng đạo thái ớt kim tiên, vậy cũng không có khả năng vô thanh vô tức tại thần niệm của mình bao trùm bên dưới làm đến tuyệt đối ẩn tàng. Chỉ cần hắn hơi bại lộ một tia khí cơ, chính mình cũng có thể lập tức cảm giác xem xét đến, trừ phi thiên đình phái tới chính là đại la kim tiên, nhưng này làm sao có thể? Ngươi chuyên tâm phụ trách lập quốc sự tình thuận tiện. Ba tuần lão tổ nói ra. Hắc La Sát không người đáp, là không chỉ là ba tuần lão tổ, liền ngay cả thâm cư Thương Lan Hải Nghiệt Uyên bên trong Nghiệt Tiên lão tổ cũng đã nhận ra ở địa bàn của mình, tựa hồ có chút không thích hợp sự tình ngay tại phát sinh. Cho nên Nghiệt Tiên lão tổ cũng hạ hai đạo pháp chỉ, cái này hai đạo pháp chỉ là bên dưới cho Nghiệt Tiên lão tổ tín nhiệm nhất hai cái kim tiên đạo hạnh yêu tiên Liêm Nhâm Giản Ma. Nghiệt Tiên lão tổ đối với cái này hai người có chút hóa bồi dưỡng tri ân, cho nên Liêm Nhâm cùng Giản Ma có thể nói là Nghiệt Tiên lão tổ tại Thương Lan Hải bên trong chân chính tâm phúc. Thu đến Nghiệt Tiên lão tổ pháp chỉ Liêm Nhâm, Giản Ma hai người cũng phi thường trọng thị, lập tức truyền thư tứ phương, cũng tại Thương Lan Hải vọt ngư đại hội kiến tất cả kim tiên cả nhị hệ tiên. Làm Nghiệt Tiên lão tổ tự mình bồi dưỡng hai vị kim tiên, cũng là Thương Lan Hải bên trong thực lực mạnh nhất hai vị kim tiên, hai người bọn họ cùng một chỗ truyền thư hội kiến đám người, đương nhiên không ai sẽ không nể mặt mũi. Cho nên giờ phút này vọt ngư đại bên trên, trừ Liêm Nhâm, Giản Ma hai người bên ngoài, còn ngồi mặt khác chín vị kim tiên. Bọn hắn theo thứ tự là: Mệ Tâm đảo tự Anh Yêu chủ, Cung Biển Cắt vượt Sân Kình đại vương, Cự Thi đảo chống Phạm đại vương, Lưu Hình đảo chủ Y Xế đại vương, Góc Bẹt Hải vượt Độc Liệp yêu chủ, Phục Ba đảo Thôi Hải yêu chủ, Bái Tinh Hải Lang Tịch yêu chủ, La Tú cung Trùng Mỹ Nhị hệ chủ, Rộng Cá Mập vượt Cầu Vân đại vương. Chỉ nhìn trước mắt cái này 11 tên kim tiên, cũng đủ để nhìn ra Thương Lan Hải tài nguyên tu luyện sung túc. Tại Đường Nghị thần vương trước kia, Hạo Lăng giới đông lục, tây lục thực lực cộng lại đều không có Thương Lan Hải cường đại, tại Đường Nghị thần vương xuất hiện về sau, hắn lấy sức một mình đánh bại Thương Lan Hải tất cả kim tiên, sáng lập thần vương điện, này mới khiến hai đại địa lục đè ép Thương Lan Hải một đầu. Bất quá bây giờ Hạo Lan giới thì là tạo thế chân vạc cục diện, yếu nhất đương nhiên là Đông Lục Thiên Sư phủ. Vô luận là Tây Lục người hay là Thương Lan Hải bên trong yêu tu, đều có một cái thống nhất nhận biết, đó chính là 5 năm về sau, đợi Đông Lục địa mạch khô kiệt, chính là Thiên Sư phủ ngày hủy diệt. Đợi Mỹ Lệ giao nhân thị nữ dâng lên linh trà sau, Liêm Nhâm mở miệng hướng trước mắt chúng kim tiên bọn họ hỏi nghi ngờ trong lòng, gần nhất ta cùng Giản Ma đạo hữu thu đến bẩm báo, nói là các vị đạo hữu thủ hạ ngay tại đầy Thương Lan Hải vơ vét các loại tiên dược bà tài, chẳng biết tại sao. Lúc này khoảng cách Sơn Kình Đại Vương Quy Tín Tiên Đỉnh đã qua nửa tháng, trong nửa tháng này, Phương Giám mang theo Nhứ Doanh cùng Sơn Kình hai người quét ngang hơn phân nửa Thương Lan Hải, đem trừ Liêm Nhâm, Giản Ma bên ngoài tất cả kim tiên toàn bộ thuyết phục để bọn hắn Quy Tín Tiên Đỉnh trở thành thiên luật điện dưới thiên luật làm. Cho nên khi Liêm Nhâm hỏi ra lời này lúc, Lưu Hình đạo chủ Y Xế Đại Vương mở miệng nói ra, lập tức liền phải hướng lao tổ hiến tế, chúng ta cũng nên vì tương lai bồi dưỡng thủ hạ tính toán. Chú Y Xế Đại Vương phải âm rơi xuống, Cự Thi đạo chống Phạm Đại Vương liền âm dương quái khí nói ra, các ngươi hai vị đạo hữu lại không cần hướng lao tổ hiến tế, tự nhiên chướng mắt những cái kia tiên dược bà tài. Đối với chống Phạm Đại Vương âm dương quái khí, Liêm Nhâm cùng Giản Ma cũng không có chút sinh khí, ngược lại bởi vì chống Phạm Đại Vương lời nói sinh ra tràn đầy tự hào. Không sai, lão tổ chính là coi trọng hai người chúng ta, các ngươi ghen ghét. Thật có lỗi, ghen ghét cũng vô dụng. Nhìn xem Liêm Nhâm, Giản Ma hai người trên mặt vẻ đắc ý, Nhứ Doanh cùng Sơn Kình liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một tia khinh thường. Bất quá, Lưu Hình đạo chủ Y Xế Đại Vương giải thích Liêm Nhâm cùng Giản Ma là có thể lý giải, cho Nghiệt Thiên lão tổ hiến tế yêu tiên, khẳng định liền muốn từ những này yêu chủ thủ hạ bên trong đi chọn, trừ phi có từ bên ngoài đến phủ cùng điều kiện tán tiên bị bắt lại đỉnh bao, mới không còn đem người của mình đưa đi hiến tế. Nhưng là vô luận Đông Lục hay là Tây Lục, hiện tại Thương Lan Hải tay đều rơi không đi qua, cho nên những này yêu chủ khẳng định cũng phải vì về sau đổi dưỡng mình thủ hạ làm chuẩn bị. Theo vấn đề này đạt được giải đáp, Liêm Nhâm cùng Giản Ma cũng không hỏi thêm nữa, tiếp lấy Giản Ma liền lấy ra Nghiệt Thiên lão tổ pháp chỉ nói ra, các vị đạo hữu, lão tổ pháp chỉ. Đám người nghe vậy, lập tức ngồi thẳng thân thể, như là dị vãng bình thường nghiêm nghị chờ đợi Nghiệt Thiên lão tổ phân phó. Sau đó Giản Ma liền tuyên đọc Nghiệt Thiên lão tổ pháp chỉ, cũng hướng đám người hỏi, các vị đạo hữu, lão tổ pháp chỉ bên trong lời nói, Thương Lan Hải bên trong xuất hiện biến số, không biết các vị đạo hữu gần nhất có thể từng tại Thương Lan Hải bên trong phát hiện cái gì chỗ quái dị? Chỗ quái dị? Đám người nhìn lẫn nhau, cuối cùng nhao nhao nói ra, không có, cũng chẳng trách gì chỗ. Liêm Nhâm cùng Giản Ma cũng không có hoài nghi, chỉ là đem Nghiệt Thiên lão tổ pháp chỉ từng cái truyền cho đám người đọc, cuối cùng nói ra, lão tổ nói như vậy, các vị đạo hữu nhất định phải ghi nhớ tại tâm, một khi phát hiện có bất kỳ dị thường, nhất định phải kịp thời thông báo. Chúng kim tiên nghe vậy, lập tức chắp tay nói, cần tuân lão tổ pháp chỉ. Liêm Nhâm cùng Giản Ma nhẹ gật đầu, sau đó Liêm Nhâm nói ra, tốt, các vị đạo hữu nếu thiếu tiên dược, cái này Vọt Ngư Đài dưới có ta hai người nhiều năm kinh doanh dược biên, các vị đạo hữu có thể riêng phần mình hái một chút trở về. Còn có chuyện tốt này. Chúng kim tiên lập tức mừng tít mắt, sau đó nhao nhao đứng dậy hành lễ nói, vậy liền đa tạ Liêm Nhâm đạo hữu, Giản Ma đạo hữu. Không cần phải khách khí, tất cả mọi người là người một nhà thôi. Giản Ma vừa cười vừa nói, đúng vậy a, chúng kim tiên nhao nhao trên mặt vui vẻ nói người một nhà, hắc hắc, người một nhà thôi. Sau đó Liêm Nhâm cùng Giản Ma tự mình mang theo trước mọi người hướng dự biên, mà vừa tiến vào dự biên, những này kim tiên bọn họ liền hoàn toàn không để ý một bên Liêm Nhâm cùng Giản Ma, trực tiếp tại trong dược viên trắng trợn đồ ăn hái đứng lên. Thấy cảnh này Liêm Nhâm cùng Giản Ma cùng nhau sững sờ, sau đó liền gấp, chỉ gặp Liêm Nhâm nói ra, các vị đạo hữu, ta hai người kinh doanh dược viên cũng có chút không dễ, các vị đạo hữu tất cả hái hơn 10 gốc là được rồi. Nghe nói như thế, chúng kim tiên không khỏi thở dài, sau đó bắt đầu ở trong dược viên cẩn thận nâng lên dược linh cao, linh khi đủ tiên dược đồ ăn hái. Bọn hắn đây là thế nào? Giản Ma có chút không hiểu hỏi. Liêm Nhâm cũng là một mặt tròn váng, nhìn xem những cái kia tại trong dược viên như là nông phu một dạng chọn tới tuyển đi qua, không hề cố kỵ thân phận của mình kim tiên bọn họ, hắn nét mặt đầy kinh ngạc không hiểu, chẳng lẽ ta lớn Thương Lan Hải đã nghèo thành bộ dáng này sao? Chư vị độc giả các lao ra, cầu mọi người duy trì chính bản đi, từ tháng trước bắt đầu quyển sách này đặt mua mánh liệt rơi, tiếp tục như vậy nữa ta cũng chỉ có thể đi trên cầu hấp gió, dưới cầu đi ngủ, van cầu mọi người đặt mua chính bản, cho mọi người dập đầu, đông. Đấu chương xong, chương 597, trở về chương 597, trở về chương 597, trở về một canh giờ trước còn tại Liêm Nhâm, Giản Ma trước mặt nói vô sự phát sinh chín vị kim tỷ hệ nì hệ chủ, giờ phút này đang đến gần Đông Lục biên giới trên một hải đảo, đem hơn 20 cái chứa đầy ấp túi chứa vật đưa cho Phương Giám. Phương Giám tiếp nhận những túi chứa vật này sau, cười đối trước mắt chúng yêu chủ nói hạnh khổ chư vị. Không khổ cực không khổ cực, chúng yêu chủ đội vàng khoát tay lắc đầu, sau đó liền nghe Cự Thi đảo chống Phạm Đại Vương nói ra, chúng ta ngóng trông tiên đỉnh tiền quân sớm ngày giáng lâm, đãng ma trừ hại, an giới định tiên. Chúng mỹ nhị hệ chủ nói ra, đúng vậy à, chúng ta không khỏi hy vọng sớm ngày tắm rửa tại thiên đỉnh nhân trạch. Phương Giám gật đầu nói, các vị đạo hữu tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng còn cần kiên nhận chờ đợi, thiên đỉnh cần mưu đồ thỏa đáng, vạn vô nhất thất đằng sau mới có thể xuất binh. Chúng ta minh bạch, chúng yêu chủ cùng kêu lên đáp. Phương Giám lại nhìn xem chúng yêu chủ nói ra, ta về Đông Lục đằng sau, lại phái người tâm phúc tới liên lạc, Nghiệt Thiên lão tổ cùng Thương Lan Hải nơi này các ngươi còn muốn tiếp tục duy trì trạng thái bình thường, tuyệt đối không thể để cho người ta phát hiện mánh khỏe. Chúng yêu chủ nhao nhao chắp tay nói, xin mời Hồng Thanh chân nhân yên tâm. Đông Lục, Nam Linh Sơn. Nói là một ngọn núi, kỳ thật chính là một mảnh chùi lùi ngọn núi, nhưng nơi này lại là toàn bộ Đông Lục phương nam điểm cao nhất, cao có 4.600 trượng, bốn phía những điều kia ngọn núi đều là cắt vàng mênh mông, hoang vu cằn cỗi. nhưng ở Nam Linh Sơn chủ phong trên đỉnh lại là quanh năm bị băng tuyết bao trùm. Mà tại cái này Nam Linh Sơn chủ phong đỉnh núi, một tòa tiểu thạch ốc lặng lặng đứng lặng tại trong băng tuyết, mà trong thạch ốc, một cái chừng 30 tuổi nam tử chính khoanh chân cầm ngồi. Hắn gọi Lưu Chí Diễn là Lưu Triệu Nghiệp nhất mạch từ đường tử đệ, mà lại là Lưu Triệu Nghiệp nhất mạch xuất sắc nhất tử đệ, là chân tiên đạo hành. Hạo Lan giới thiên sư phủ những cái kia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử phổ biến đều có chân tiên đạo hành, đó cũng không phải nói những đệ tử này tư chất liền so Diêm phủ đại thế giới tu sĩ còn tốt hơn, bọn hắn tư chất xác thực cũng không kém, nhưng tư chất cho dù tốt, chỉ cần không phải thiên phú thiên thể, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 30 năm hái chân tiên đạo quả. Mà thiên sư phủ sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được chân tiên đạo hành đệ tử, chủ yếu nhờ vào khi sơ tứ vị tổ thiên sư lưu lại tiên đan. Bất quá, trải qua hơn 100 năm tiêu hao, bốn vị tổ thiên sư lưu lại tiên đan đã không có bao nhiêu. Dù là hộ pháp đại trận còn có thể lại kiên trì 100 năm, thiên sư phủ tài nguyên cũng không kiên trì được đã lâu như vậy, nhiều nhất 10 năm đằng sau, thiên sư phủ liền lại không bất luận tài nguyên gì có thể bồi dưỡng đệ tử. Lưu Chí Diễn thân là thiên sư phủ bây giờ đệ tử đại một, tự nhiên cũng bao giờ cũng không làm thiên sư phủ tương lai mà lo lắng. Hắn là không đồng ý ba vị phụ thiên sư nằm ngửa sách lược, nhưng hắn mặc dù là đệ tử đại một, nhưng ở thiên sư phủ bên trong cũng không có quyền lên tiếng. Lưu Chí Diễn là một cái kiên định có hơn phái, cũng chính là mở ra ngoại bộ tìm kiếm đường ra, không có khả năng vẹn vẹn trông cậy vào thiên đình phát binh cứu viện. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, thiên sư phủ bây giờ tình hình muốn có hơn là rất khó, mà lại thành tiên đệ tử chết một cái liền thiếu đi một cái, ba vị phụ thiên sư không dám mạo hiểm như vậy. Thế nhưng là vị kia từ thiên đình xuống hồng thanh chân nhân, vậy mà cùng mình ý nghĩ một dạng, không chỉ có ý nghĩ một dạng, hơn nữa còn lập tức thay đổi thực tiễn, cái này khiến Lưu Chí Diễn có chút ngoài ý muốn. Mà lại vị này hồng thanh chân nhân còn mở ra lối riêng, cũng không có hướng thiên sư phủ lịch đại tiên tổ một dạng lựa chọn tiếp tục hướng tây, mà là lựa chọn một đầu thiên sư phủ trước kia còn muốn chạy nhưng không có đi thông đường, hướng nam tiến vào Thương Lan Hải. Lưu Chí Diễn không biết Phương Giám có thể thành công hay không, nếu như thành công, đôi kia thiên sư phủ tới nói chính là một kiện thiên đại hảo sự, nhưng nếu như thất bại, vị này hồng thanh chân nhân cũng chỉ có thể chết Thương Lan Hải. Đương nhiên, nếu như dựa theo phụ thiên sư lúc trước lời nói, vị này hồng thanh chân nhân nếu như thất bại chết Thương Lan Hải, có thể sẽ để thiên đình càng nhanh giáng lâm Hạo Lan giới, đây cũng là một chuyện tốt. Từ mấy tháng trước Lưu Triệu Nghiệp là Phương Giám ở chỗ này mở ra hộ pháp đại trận thông đạo sau, Lưu Chí Diễn liền bị Lưu Triệu Nghiệp phái tới, tay cầm trận phù ở chỗ này đóng giữ. Bởi vì Lưu Triệu Nghiệp ở chỗ này là Phương Giám mở ra hộ pháp đại trận thông đạo, cho nên Lưu Chí Diễn chỉ cần nắm lấy Lưu Triệu Nghiệp cho phù chiếu, liền có thể tùy thời là Phương Giám mở ra thông đạo. Bất quá, vị kia hồng thanh chân nhân vừa đi mấy tháng bắt vô âm tín, chỉ sợ là Lưu Chí Diễn đột nhiên mở mắt, bởi vì hắn phát hiện Lưu Triệu Nghiệp cho hắn trận phù ngay tại phát ra từng đợt rất nhỏ rung động. Hắn nhanh lên đem trận phù từ Nê Hoàn cung bên trong lấy ra, chỉ gặp đạo này trận phù phía trên chính lóe ra từng đạo quang mang màu vàng nhạt, có người. Lưu Chí Diễn thân hình khẽ động, thoáng chốc liền đã hóa thành một đạo tiên quang bay ra thạch ốc. Khi Lưu Chí Diễn nhìn thấy hộ pháp đại trận màn sáng bên ngoài đứng lơ lửng trên không phương giám lúc, trên mặt lập tức hiện ra một trận vẻ kinh ngạc, sau đó hắn lập tức đem pháp lực rót vào trận phù bên trong, chỉ gặp trận phù kia ông một tiếng nhẹ vang lên. Sau đó một vệt kim quang liền từ trận phù bên trong thẳng tắp bắn ra đổ hộ pháp đại trận trên màn sáng. Sau một khắc, một đạo cao ba trượng thông đạo đột nhiên từ hộ pháp phía trên đại trận mở ra, sau đó Lưu Chí Diễn liền hô: "Hồng Thanh chân nhân, mau mời vào đi." Phương Giám gật gật đầu, sau đó bước ra một bước, tiến nhập hộ pháp trong đại trận. Sau một khắc Phương Giám liền chỉ cảm thấy không khí chung quanh mười phần khô ráo, cùng Thương Lan Hải ướt át không khí mát mẻ giống như hoàn toàn liền không tại một thế giới. Khi Phương Giám tiến vào hộ pháp đại trận sau, Lưu Chí Diễn lập tức thu hồi trận pháp, hộ pháp đại trận thông đạo cũng lập tức cấp tốc đóng lại. Sau đó Lưu Chí Diễn liền bước nhanh về phía trước, hướng Phương Giám chắp tay nói: "Thiên sư phụ đệ tử đợi một Lưu Chí Diễn, bái kiến Hồng Thanh chân nhân." Phương Giám mỉm cười, nhìn xem Lưu Chí Diễn nói là Lưu thiên sư phái ngươi tới. Lưu Chí Diễn gật đầu nói: "Về Hồng Thanh chân nhân, đúng vậy, phụ thiên sư ban thưởng ta trận phù, chuyên môn ở đây đóng giữ, lấy đợi Hồng Thanh chân nhân." Phương Giám nói bất bả: "Đến, nơi này có chút tiên dược, ngươi chọn trước tuyển một chút đi." Nói xong, Phương Giám liền lấy ra hai đầu túi chứa vật dùng pháp lực hướng Lưu Chí Diễn đưa qua. Lưu Chí Diễn tiếp được túi chứa vật sửng sốt một chút, sau đó nói: "Hồng Thanh chân nhân, không cần, ngài tân tân khổ khổ từ Thương Lan Hải hái về những này tiên dược, cũng là vì thiên sư phủ, ta há có thể vô công mà lấy đâu?" Phương Giám cười hỏi: "Ngươi đóng giữ nơi đây mấy tháng, mở ra cho ta hộ pháp đại trận thông đạo, khiến cho ta hái tiên dược bạ tài có thể đổi về thiên sư phủ, đây coi là không tính công lao." Lưu Chí Diễn lại là khẽ giật mình, toàn tức nói: "Hồng Thanh chân nhân, kỳ thật đệ tử cũng không cần tiên dược bạ tài." "A?" Phương Giám hỏi: "Vậy ngươi cần gì?" Lưu Chí Diễn nói: "Đệ tử cái gì đều không cần." Phương Giám trong ánh mắt lộ ra mỉm cười, nhìn xem Lưu Chí Diễn nói không đối, ta từ ánh mắt của ngươi chỗ sâu nhìn thấy ngươi có chỗ cầu, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra miệng mà thôi. Cái này Lưu Chí Diễn biên sắc, chợt không người nói, Hồng Thanh chân nhân mắt sáng như đuốc, đệ tử kính nể và phần. "Tốt." Phương Giám thản nhiên nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có, liền không tiếc đem tặng. Lưu Chí Diễn nghe được Phương Giám lời nói, một chút do dự đằng sau, nhân tiện nói, Hồng Thanh chân nhân, đệ tử xác thực có một chuyện muốn nhờ vừa nói, còn một bên đem trong tay túi chứa vật đưa trở về. Phương Giám đưa tay vung lên, liền đem cái kia hai đầu túi chứa vật thu nhập trong tay áo, sau đó đối với Lưu Chí Diễn nói nghe một chút. Lưu Chí Diễn nói ra, khởi bẩm Hồng Thanh chân nhân, đệ tử có một vị bảo muội, tên là Lưu Chí Ý, nàng trời sinh thủy độc chi thể, nhục thân suy đạn tức phá, mỗi lần nhục thân chỉ cần phá một vết thương nhỏ, liền sẽ không ngừng chảy máu, khó mà ngừng, càng là bởi vì như thế, nàng bây giờ 21 tuổi, vẫn không có pháp tu đi, lại cả ngày chỉ có thể hư nằm ở linh trận bên trong, chịu đủ thể nội thủy độc nghịch hành chi tra tấn. Trước đại thiên sư cùng ba vị phụ thiên sư đều vì tiểu muội trị liệu qua, nhưng đồng đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Hồng Thanh chân nhân từ thiên đình mà đến, chắc hẳn trên thân tất có linh dược tiên đan, Lưu Chí Diễn mạo muội khẩn cầu Hồng Thanh chân nhân từ bi, cứu ta muội muội thoát ly thủy độc nỗi khổ. Nói xong, Lưu Chí Diễn bay thẳng đến Phương Giám bái xuống dưới. Phương Giám lúc này đưa tay đỡ dậy Lưu Chí Diễn, sau đó đối với hắn nói ra, nếu như thế, ngươi liền theo ta cùng nhau trở về thiên sư phủ, đợi ta đem tiên dược bạ tài đưa về bảo phương viện sau, liền tùy ngươi đi xem một cái muội muội của ngươi. Lưu Chí Diễn nghe vậy, lúc này lần nữa vai chào thủ bái tạ nói Hồng Thanh chân nhân nói đức, đệ tử suốt đời khó quên. Phương Giám mỉm cười, nói không cần như vậy, đi thôi, về trước tiên sư phủ. Bảo phương viện tế tiểu Hồng Thanh chân nhân từ Thương Lan Hải trở về. Tin tức này lập tức chấn động toàn bộ thiên sư phủ trên dưới, nhất là ba vị phụ thiên sư, bọn hắn nghe được tin tức này cũng là phi thường kinh ngạc. Thương Lan Hải nguy hiểm như vậy, không nghĩ tới Hồng Thanh chân nhân lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nếu như nói Hồng Thanh chân nhân từ Thương Lan Hải hoàn hảo không chút tổn hại trở về, vậy có phải nói do hắn cũng hái được đủ nhiều bảo tùy tỷ dược. Nghĩ tới đây, ba vị phụ thiên sư lập tức điều động riêng phần mình nhất mạch đệ tử đợi một tiếng về nên đón, sau đó tại Long Hổ điện chờ đợi Phương Giám. Nhưng bọn hắn trái các loại Phương Giám cũng không tới, phải các loại Phương Giám cũng không tới, đợi đến tiến về nên tiếp đệ tử đợi một trở lại Long Hổ điện lúc mới bẩm báo bọn hắn, Phương Giám từ sơn môn tiến vào thiên sư phủ sau thẳng đến tị trấn cốc bảo phương viện đi, cũng không có tới Long Hổ điện. Lần này có thể để ba vị phụ thiên sư một trận bất mãn, tốt ngươi cái Hồng Thanh chân nhân, một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không có à. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy, ngươi vậy mà âm thầm liền đi tị trấn cốc. Lúc này Lưu Triệu Nghiệp hỏi, Lưu Chí Diễn ở nơi nào? Một tên đệ tử bẩm nói, về phụ thiên sư, Lưu Chí Diễn tại Long Hổ điện bên ngoài đợi gặp, để hắn tiến đến. Lưu Triệu Nghiệp nói ra. Sau đó Lưu Chí Diễn liền bị Lưu Triệu Nghiệp gọi vào Long Hổ điện bên trong tra hỏi, Lưu Chí Diễn đối với Lưu Triệu Nghiệp đám người hỏi thăm cũng đều là nói rõ sự thật. Chỉ có hai cái túi chứa vật sao? Nghe được Lưu Chí Diễn sau khi trả lời, Lưu Triệu Nghiệp cười nhạt một tiếng. Cù Hàm nói ra, hai cái túi chứa vật cũng giả không được bao nhiêu bảo tùy tỷ hệ rồi đi. Cao Tinh gật đầu nói, hoàn toàn chính xác giả không được bao nhiêu, nhưng Hồng Thanh chân nhân đến Thương Lan Hải bên trong, tất nhiên là cẩn thận từng ly từng tí, Đông Tiềm Ít Z mới hái hai túi chứa vật bảo tùy tỷ hệ dược, đã rất không dễ dàng. Đây cũng không phải chào phúng Phương Giám, Phương Giám làm được thiên sư phụ tiền nhân không có làm được sự tình, cái này khiến Lưu Triệu Nghiệp ba người vẫn có chút bội phục. Hồng Thanh chân nhân có thể từ Thương Lan Hải thuận lợi trở về, cũng mang về bảo tùy tỷ hệ dược, đối với ta thiên sư phụ tới nói cũng là một chuyện tốt. Cù Hàm nói ra. Lưu Triệu Nghiệp nói đây là tự nhiên, đợi Hồng Thanh chân nhân khi nhàn hạ liền mời hắn đến Long Hổ điện nói chuyện, sau đó liền đem hắn công lao ban chiếu cáo chi thiên sư phụ trên dưới đi. Ngay tại Lưu Triệu Nghiệp bọn hắn tại Long Hổ điện bên trong thương nghị khen ngợi Phương Giám công lao lúc, thị trần cốc bên trong cũng đã là khí thế ngất trời. Đầu tiên là lấy Tịnh An cầm đầu bảo phương viện đệ tử, bọn hắn lúc này chính mặt mũi tràn đầy kích động, luống cuống tay chân đem hơn 100 đầu túi chứa vật ở trong đại điện tiến hành phân phối. Thân là bảo phương viện chấp sự, Tịnh An trách nhiệm chính là đem những túi chứa vật này bên trong bảo tùy tỷ hệ dược tiến hành phân loại, sau đó để vào trong bảo khố. Bởi vì bảo phương viện vốn là chân bảo điện sát nhập mà đến, cho nên bảo phương viện bên trong bảo khố đều có trận pháp cấm chế, mà khống chế những trận pháp cấm chế này phủ chiếu liền chấp trưởng tại Tịnh An trong tay. Tuy nói Phương Giám từ Thương Lan Hải trở về, tại Thiên Sư phủ nhấc lên một trận phong ba, nhưng cái này cũng bèn bèn tại Thiên Sư phủ bên trong, về phần tị trấn cốc nơi này cũng không có bao nhiêu Thiên Sư phủ đệ tử tới vây xem. Dù sao mỗi người đều có việc làm, dù là coi như không chuyện làm, đối với tu sĩ tới nói, ngồi xuống tu luyện cũng so xem náo nhiệt trọng yếu được nhiều. Thấu chương xong, chương 598, Phương Giám biết làm người sao? 1. Chương 598, Phương Giám biết làm người sao? 1. Chương 598, Phương Giám biết làm người sao? Tô Chí Hòa là Thiên Sư phủ rừng cây đệ tử đời một, bởi vì Thiên Sư phủ là chính nhất đạo phái, cho nên vô luận từ đường tử đệ hay là rừng cây đệ tử cũng không khỏi hốt hối. Cho nên Tô Chí Hòa cũng có một vị đạo lữ, bất quá hắn đạo lữ lại là đệ tử đời hai, tên là Vương Hạc Linh, bây giờ là Dương Thần cảnh tu vi. Bất quá Vương Hạc Linh tư chất, nội tính lại không bằng Tô Chí Hòa tốt như vậy, hái chân tiên đạo quả khả năng rất thấp, cho nên Thiên Sư phủ đương nhiên sẽ không đem quý giá hái chân tiên đạo quả tiên đan cho nàng sử dụng. Mặc dù như thế, Tô Chí Hòa nhưng vẫn không từ bỏ đạo lữ của mình. Hắn thật sâu biết, tại Thiên Sư phủ cục diện bây giờ bên dưới, tu vi càng cao, tương lai cơ hội sống sót mới càng lớn. Cho nên Tô Chí Hòa từ đầu đến cuối đều rất cố gắng tại giúp Vương Hạc Linh tăng lên tư chất. Hắn cũng chỉ có thể giúp Vương Hạc Linh tăng lên tư chất, bởi vì một người ngộ tính là cơ hồ không có cách nào thông qua ngoại lực tăng lên. Nhưng là đông lục như vậy tần cối hoang vu, vô luận Tô Chí Hòa cố gắng thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới có thể giúp Vương Hạc Linh tăng lên tư chất tiên dược. Cho nên, khi hắn nghe nói tân nhiệm bảo phương viện tế tiểu Hồng Thanh chân nhân từ Thương Lan Hải hái bảo trở về lúc, liền lập tức lên đường chạy tới tránh bụi trong cốc, muốn nhìn một chút có hay không chính mình cần tiên dược. Nguyên lai là Tô sư minh, khi bảo phương viện chấp sự Tình An nhìn thấy Tô Chí Hòa lúc, lập tức từ chân bảo tư trong đại điện đi ra cũng đóng lại cửa điện, sau đó hướng Tô Chí Hòa hành lễ. Tô Chí Hòa chắp tay hoàn lễ, sau đó nhìn thoáng qua phía sau đại điện, liền hướng Tình An nói vừa rồi ta từ bảo phương viện bên ngoài tiến đến, cũng không nhìn thấy có phòng thủ đệ tử, cho nên chưa thông báo. Còn không đợi Tô Chí Hòa nói xong, Tình An liền cười nói, người đều tại chân bảo tư trong điện, từng cái bận bịu sức đầu mẹ chán, làm sao có thời giờ đi phòng thủ a. Tô Chí Hòa nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Tịnh An nói sư đệ bây giờ trở thành bảo phương viện chấp sự, sư minh ta còn không có chúc mừng ngươi đây. Tinh An nghe vậy cười cười, tại sao mình trở thành Bảo Phương Viện chấp sự trong lòng của hắn rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu liền không có người coi trọng Bảo Phương Viện, dù sao nơi này trừ vài tòa phòng ở cái gì đều không có, cho nên thiên sư phủ mới phái mấy người bọn hắn tới. Không tin nhìn xem mấy vị khác tế tiểu thủ hạ chấp sự, kém nhất cũng đều là dương thần cảnh tu vi. Tô Chí Hòa là đệ tử lợi một, ngày bình thường gặp được chỉ có bọn hắn hành lễ phần, người ta cho ngươi còn cái lễ đều tính để mắt ngươi. Bây giờ nhìn lấy Tô Chí Hòa như vậy bình thản khiêm cung, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết hắn muốn cầu cạnh chính mình. Tinh An cười cười, chắp tay nói ra, Tô sư huynh khách khí, không biết Tô sư huynh giá Lâm Bảo Phương Viện có chuyện gì quan trọng. Tô Chí Hòa đạo, sư đệ, là như vậy, ta nghe nói Hồng Thành chân nhân từ Thương Lan Hải hái rất nhiều bảo tài, tiên dược trở về. Tinh An gật đầu nói, không sai, là có việc này, chúng ta cũng ngay tại đem bảo tài cùng tiên dược phân loại tổn nhập trong bảo khố. Tô Chí Hòa nghe vậy giật mình trong lòng, lúc này nói ra, là cái này, sư đệ, ta muốn tìm một chút có thể tăng lên tu sĩ tư chất tiên dược, nhờ sư đệ giản xếp một chút. Nói xong, Tô Chí Hòa lại nói sư đệ ngày sau nếu có khó xử, sư minh cũng ổn thỏa tương trợ. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng đã đáp ứng nhân tình này, dù sao người ta một cái chân tiên, đối với ngươi một cái vừa mới tu luyện nhập môn tu sĩ ưng thuận như vậy nhân tình, đã là chỗ tốt cực lớn. Nhưng Tĩnh An lại là trong lòng một khổ, ta cũng rất muốn cho ngươi giản xếp, nhưng tình huống hiện thật không cho phép. Tha Tĩnh An trong lúc lơ đãng hướng sau lưng đại điện trên cửa nhà nhìn thoáng qua, chỉ gặp tại bảng hiệu kia chính giữa có một đạo làm cho tự phụ chú. Đó là phương dám dùng linh quang chiếu ảnh chi thuật kết hợp linh chiếu kính then chốt sáng tạo ra một môn phụ chú, tên là linh chiếu phủ. Cái này linh chiếu phủ có thể tự hành hấp thu thiên địa ở giữa linh khí, đồng thời bao giờ cũng đều sẽ đem phía trước 10 trượng trong vòng tất cả hình ảnh, thanh âm hoàn chỉnh ghi chép lại, phương dám muốn xem xét nội dung bên trong, chỉ cần một đạo thần niệm liền có thể tùy thời tùy chỗ xem xét. Mà lại phương dám tại toàn bộ chân bảo tư đều đã sắc lên đạo này linh chiếu phủ, toàn phương vị không góc chết đối với chân bảo tư tiến hành giám sát. Nếu như chân bảo tư đệ tử muốn dùng bàn tay mình quản chân bảo tư quyền lực, đến đang tiến hành no bụng túi tiền riêng hoặc là âm thầm giao dịch, cũng không phải đơn giản như vậy. Cho nên, đối mặt một vị chân tiên nhận lời, Tĩnh An biểu hiện phi thường bình tĩnh, chỉ gặp hắn nói ra, "Tô sư minh, Hồng Thanh chân nhân đã có pháp lệnh, phàm tiên sư phụ các đệ tử muốn đến Bảo Phương viện nhận lấy tiên dược bà tài, nhất định phải chuẩn bị hai loại sự vật." Tô Chí Hòa hơi nhướng mày, hỏi, "Vật gì?" Tĩnh An nói ra, "Thứ nhất, cần một phần thân linh sách, muốn nói rõ chi tiết cần loại nào loại hình tiên dược bà tài, số lượng bao nhiêu, dùng làm gì chỗ. Thứ hai, thân linh trên sách cần phải có riêng phần mình tư viện tế tiểu phụ ấn. Có này hai vật mới có thể tại Bảo Phương viện bên trong nhận lấy tiên dược bà tài." Cái này Tô Chí Hòa khẽ giật mình, tại sao lại có loại quy định này? Tinh An nói đây là Hồng Thanh chân nhân sở định pháp lệnh, chúng ta chỉ có thể nghiêm ngặt chấp hành, xin mời Tô sư minh thứ lỗi. Tô Chí Hòa không còn gì để nói, ngắn ngủi trong chốc lát, trong đầu của hắn đã có vô số cái suy nghĩ sẽ qua. Hồng Thanh chân nhân làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Kể từ đó, Bảo Phương viện bảo tùy tỷ hệ dược, không phải liền là chuyên môn cho hắn và các đại tế tiểu bọn họ thân cận đệ tử chuẩn bị sao? Nếu cần các ti viện tế tiểu phù ấn, như vậy những cái kia tế tiểu đệ tử, thân thuộc không liền có thể lấy tùy thời tùy chỗ, không có hạn chế nhận lấy. Nghĩ tới đây, Tô Chí Hòa lông mày nhíu chặt đến cùng một chỗ. Nhưng là rất nhanh hắn liền lại nghĩ tới, bây giờ còn không có người đến qua nơi này, nói cách khác, Bảo Phương viện cái này pháp lệnh còn không có truyền đi, nếu như chính mình muốn nhận lấy mình muốn tiên dược bà tài, nhất định phải lập tức hành động. Thế là, Tô Chí Hòa hướng Tĩnh An chắp tay nói, đa tạ sư đệ bẩm báo, sau đó liền quay người hóa thành một đạo tiên quang bay ra tránh bụi cốc. Đinh Trọng Nguyên làm thụ lục viện tế tiểu, ngày bình thường vẫn tương đối nhàn nhã, chẳng qua nếu như thiên sư phủ muốn từ thế gian tuyển nhận đệ tử mới lúc, hoặc là thiên sư phủ bên trong có người muốn quy y thiên sư phủ lúc, thụ lục viện liền sẽ tương đối bận rộn. Bởi vì thụ lục viện chính là chuyên môn là đệ tử mới nhập môn thụ lục ban thường pháp, từ một người đệ tử mới nhập môn đến trở thành một cái hợp cách thiên sư phụ đệ tử, thụ lục viện đều là muốn toàn bộ hành trình tham dự. Chương 598, Phương Giám biết làm người sao? 2. Chương 598, Phương Giám biết làm người sao? 2. Thời khắc này Đinh Trọng Nguyên đang ngồi ở thụ lục viện trong chính đường xem xét gần trong vòng 3 tháng thụ lục nhập môn đệ tử tình huống, đối với Bảo Phương viện tế tiểu Hồng Thanh chân nhân từ Thương Lan Hải trở về sự tình nàng đã sớm biết. Đinh Trọng Nguyên mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng không về phần quá mức chấn kinh, nàng là cái người lý trí. Tại ngay từ đầu sau khi kinh ngạc liền bình tĩnh lại. Nếu như một cái từ 4 vị tổ thiên sư nhậm chức chỗ thiên đỉnh người tới ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, đó mới làm cho người chấn kinh. Cho nên đối với Phương Giám trở về một chuyện, Đinh Trọng Nguyên cũng chỉ là đã bình ổn thường tâm đối đãi, mà lại trọng yếu nhất chính là một bộ phận bảo tùy tỷ hiển dược, căn bản không đủ để cải biến thiên sư phụ đại thế. Khởi bẩm tế tiểu, thụ lục viện đệ tử đợi một Tô Chí Hòa cầu kiến. Đúng lúc này, một tên 11-12 tuổi tả hữu, chỉ có luyện hư cảnh đạo hạnh đạo đồng đi vào đại điện, hướng Đinh Trọng Nguyên cũng đạo. Đinh Trọng Nguyên ngẩng đầu lên, Tô Chí Hòa. Đúng vậy. Hắn nói có chuyện quan trọng yêu cầu gặp tế tiểu. Đạo đồng cung thân nói ra. Đinh Trọng Nguyên cầm trong tay tên tịch thả đến một bên, sau đó nói, để hắn vào đi. Là. Đạo đồng lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, Tô Chí Hòa liền đi vào đại điện, Đinh Trọng Nguyên phát hiện, trong tay hắn còn cầm một quyển ngọc giản. Đệ tử Tô Chí Hòa, bái kiến Đinh sư thúc. Tô Chí Hòa ở trong điện đứng vững, sau đó không người bái chào bái đạo. Đinh Trọng Nguyên cười nhạt một tiếng, hỏi, rồi cùng, hôm nay tới đây gặp ta, có chuyện gì a? Tô Chí Hòa hai tay dâng ngọc giản đạo, đệ tử có một chuyện, muốn mời Đinh sư thúc phê chuẩn. A, Đinh Trọng Nguyên hỏi, chuyện gì? Tô Chí Hòa ngay lập tức đem ngọc trong tay của chính mình giản đợi tới. Đinh Trọng Nguyên nhìn xem Tô Chí Hòa ngọc giản trong tay, chậm rãi đưa tay vẫy một cái, ngọc giản kia liền bay đến Đinh Trọng Nguyên trong tay. Sau đó Đinh Trọng Nguyên dùng thần niệm quét qua ngọc giản, lập tức kinh ngạc ra một tiếng, ngươi đây là? Không phải do Đinh Trọng Nguyên không kinh ngạc, bởi vì trong ngọc giản này văn tự đại ý là, Tô Chí Hòa muốn từ Bảo Phương viện nhận lấy một chút tiên dược đến luyện chế có thể tăng lên tư chất linh đan, cũng ghi chú rõ số lượng cùng tác dụng cùng tiên dược chủng loại. Khi Đinh Trọng Nguyên nghi hoặc thời điểm, Tô Chí Hòa liền nói chuyện, về Đinh sư thúc, đây là Bảo Phương viện tế tiểu Hồng Thanh chân nhân quyết định pháp lệnh, sau này tất cả tiến về Bảo Phương viện nhận lấy tiên dược, bảo tài, người đều nhất định muốn có phần này thân linh sách, cùng riêng phần mình tư viện tế tiểu phù ấn. A, Đinh Trọng Nguyên minh bạch, ngươi là hướng ta xin mời phù ấn. Chính là, còn xin Đinh sư thúc thành toàn, đệ tử vô cùng cảm kích. Tô Chí Hòa không người bái đạo. Đinh Trọng Nguyên cười nhạt một tiếng, nói ra, việc này dễ dàng. Nói đi, nàng liền lấy ra chính mình tế tiểu phù ấn, cùng sử dụng pháp lực đem phù ấn chùm lên thân linh trên sách, sau đó hỏi, dạng này phải chăng có thể? Tô Chí Hòa nhìn thoáng qua, lúc này nói bái nói đa tạ Đinh sư thúc. Đinh Trọng Nguyên khoát tay áo, sau đó vung tay áo đem ngọc giản cuốn lên cũng đưa đến Tô Chí Hòa trước mặt, nói ra, đi thôi. Tô Chí Hòa tiếp nhận ngọc giản, lần nữa hướng Đinh Trọng Nguyên không người bái chào bái, sau đó mới cáo lui rời đi. Vị này Hồng Thanh chân nhân cũng rất biết làm người. Đinh Trọng Nguyên nhìn xem Tô Chí Hòa bóng lưng rời đi nhẹ nhàng nói ra, dưới cái nhìn của nàng, phương dám làm như vậy hoàn toàn là tại cho các vị tế tiểu lấy lòng, bởi vì một khi các đệ tử đi Bảo Phương viện nhận lấy tiên dược bạ tài đều cần riêng phần mình tư viện tế tiểu phù ấn, như vậy những này tế tiểu có phải hay không liền nắm giữ Bảo Phương viện một bộ phận tiên dược bạ tài quyền phân phối. Cho nên tại Đinh Trọng Nguyên xem ra, vị này Hồng Thanh chân nhân không hổ là từ thiên đình người tới, không chỉ có biết làm việc, hơn nữa còn biết làm người. Sư đệ, ngươi nhìn một chút, đây là ta thân lĩnh sách, phía trên hữu thụ lục viện đinh tế tiểu phù ấn. Tô Chí Hòa đem thân lĩnh sách đưa tới Tĩnh An trước mặt nói ra. Tĩnh An tiếp nhận thân lĩnh sách, kiểm tra đối chiếu sự thật phía trên phù ấn đằng sau nói xác nhận không lầm, bất quá Tô sư minh ngươi còn phải đợi nhất đẳng. A, Tô Chí Hòa rất nghi hoặc, vì cái gì còn phải đợi? Tĩnh An chắp tay nói, thực sự rất xin lỗi, bởi vì Hồng Thanh chân nhân mang về tiên dược bạ tài nhiều lắm, chư vị sư đệ còn tại phân loại cất giữ bên trong. Rất nhiều. Tô Chí Hòa mang theo hoài nghi nói, có bao nhiêu? Cần thật lâu sao? Tĩnh An bất đắc dĩ nói, Tô sư minh, ngươi nếu là không tin, liền cùng ta tiến đến xem một chút đi. Nói xong, Tĩnh An liền quay người hướng sau lưng trong đại điện đi đến, mà Tô Chí Hòa cũng làm tức đi theo. Tô sư minh, bảo khố trong điện, ngươi chỉ có thể ở ngoài điện nhìn a. Tĩnh An nói ra. Tô Chí Hòa nhẹ gật đầu, sau đó Tĩnh An liền đẩy ra cửa điện. Khi đại điện cửa điện đẩy ra một khắc này, Tô Chí Hòa hai mắt đột nhiên trừng đến cực lớn, chỉ gặp tại chân bảo tư tòa này lớn nhất trong chủ điện, trừ ở giữa hành lang bên ngoài, hai bên đã bị một đống lại một đống tiên dược bạ tài cho chồng đến tràn đầy. Cũng chỉ có chồng mới có thể hình dung Tô Chí Hòa trong mắt thấy được cảnh tượng, hắn không chỉ có mở to hai mắt nhìn, càng là há to miệng. Nếu như không phải chân bảo tư mỗi ngôi đại điện đều có linh trận bình phong hộ, chỉ sợ chỉ là dược hương đều đã tung bay đầy toàn bộ thiên sư phủ. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đại điện hai bên chồng chất như núi tiên dược bạ tài, kìm lòng không được tự lẩm bẩm, cái này có bao nhiêu a? Tĩnh An nói tiên dược có chừng hơn 10 vạn gốc, tuổi thọ không đồng nhất. Bảo tài ước chừng hơn 8000 kiện, phẩm chất khác nhau. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận. Hơn 10 vạn gốc tiên dược, hơn 8000 kiện bảo tài. Tô Chí Hòa ngữ khí đều có chút ngưng trệ, nhưng hắn rất nhanh liền lại phản ứng lại, chờ chút, ngươi nói chỉ là một phần là có ý tứ gì? Tĩnh An cười nói, Tô sư minh, trước mắt ngươi nhìn thấy những này tiên dược bạ tài, cũng chỉ là Hồng Thanh chân nhân mang về hơn 100 đầu trong túi chứa vật 20 đầu mà thôi, chúng ta đoán chừng một chút, toàn bộ chân bảo tư cũng chỉ có thể tích trữ 20 đầu túi chứa vật tiên dược bạ tài, còn lại hơn 80 đầu trong túi chứa vật tiên dược bạ tài, chỉ có thể tạm thời liền như thế để đó, cũng may trong túi chứa vật không có thời gian trôi qua, đặt ở bên trong linh lực cũng sẽ không sói mòn. Nghe đến đó, Tô Chí Hòa mắt tối sầm lại, cơ hồ không thở nổi, sau nửa ngày hắn mới dần dần chậm lại, ánh mắt nhìn trong đại điện từng đống, một chồng chồng chất tiên dược bạ tài tự lẩm bẩm, Hồng Thanh chân nhân cái này chỉ sợ không phải đi thu thập tiên dược bạ tài, đây là đem Thương Lan Hải đất trống đều trả sát một lần a. Tấu chương xong, chương 599, Đại Hồng Nhân Vương giám chương 599, Đại Hồng Nhân Vương giám chương 599, Đại Hồng Nhân Vương giám Bảo Phương viện tế tiểu Hồng Thanh chân nhân mang về căn bản không phải một hai đầu túi chứa vật, mà là hơn 100 đầu tràn đầy tiên dược bạ tài túi chứa vật. Tin tức này như là mọc ra cánh, trong nháy mắt bay khắp thiên sư phủ từ trên xuống dưới, bay đến trong thai mỗi một người. Đúng Long Hổ điện bên trong, Lưu Triệu Nghiệp trong tay chén trà rớt xuống đất, linh trà trong nháy mắt vãi đầy mặt đất. Cù Hàm cùng Cao Tinh cũng ngơ ngác nhìn trước mắt Long Hổ đại ân tử, một mặt thần sắc không dám tin. Lời đồn nhảm. Lưu Triệu Nghiệp lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua rơi đầy đất linh trà, hướng đồng tử hỏi. Đồng tử nói về phụ thiên sư, cũng không phải là lời đồn nhảm, tin tức này là từ thụ lục viện đệ tử Tô Chí cùng nơi đó truyền tới, mà lại đã được chứng thực. Cái này sao có thể? Cao Tinh kinh ngạc nói, làm sao có thể có nhiều như vậy tiên dược bạ tài? Đồng tử nói nghe những cái kia đi qua tránh bụi cốc các sư huynh nói, vẹn vẹn 20 đầu túi chứa vật tiên dược bạ tài, cũng đã đem Bảo Phương viện chân bảo tư tất cả bảo khố chất đầy. Còn có hơn 80 đầu trong túi chứa vật tiên dược bạ tài không bỏ ra nổi đến, bởi vì không có địa phương cất giữ. Nghe nói như thế, Lưu Triệu Nghiệp ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Sau một lát, Cao Tinh đội vàng mở miệng nói ra, hai vị đạo hữu, ta nghĩ chúng ta hẳn là hướng tránh bụi cốc đi một chuyến. Cù Hàm cũng theo sát lấy gật đầu nói, hoàn toàn chính xác hẳn là đi một chuyến, một là xác minh tin tức này là có hay không thực. Hai là nhiều như vậy tiên dược bạ tài, ta sợ Hồng Thanh chân nhân nắm chắc không nổi. Hai vị tiên sư lời nói đều có đạo lý. Lưu Triệu Nghiệp gật đầu nói ra, sau đó hắn đột nhiên đứng dậy, nói đi, đi tránh bụi cốc. Khi Lưu Triệu Nghiệp ba người đi vào tránh bụi cốc thời điểm, phát hiện nơi này đã đầy ắp người, trong môn đệ tử có thể tới cơ hồ tất cả đều tới. Theo Lưu Triệu Nghiệp ba người rơi vào trong cốc, chung quanh đệ tử phát hiện bọn hắn sau cũng lập tức hành lễ nhường đường. Lưu Triệu Nghiệp bọn hắn cũng không có để ý tới những đệ tử này, mà là tiến thẳng vào Bảo Phương viện, một đường đi tới chân bảo từ bên ngoài đại điện. Mà khi bọn hắn đi vào chân bảo tư ngoài điện lúc, phát hiện bảy vị tế tiểu sớm đã đến nơi này, nhưng bọn hắn đều bị Tình An ngăn tại đại điện ngoài cửa. Làm sao, chúng ta cũng không thể tiến? Giới luật đường tế tiểu vương trọng hộp một mặt không vui hướng Tình An hỏi. Tình An đầu đầy mồ hôi, chỉ lo hung hăng thở dài thỉnh tội, nhưng lại không chút nào nhả ra địa đạo, xin mời chư vị tế tiểu thứ lỗi, Hồng Thành chân nhân pháp chỉ, tại phân lấy, kiểm kê, cất giữ tiên dược bạ tại thời điểm, bất luận kẻ nào không được đi vào tất cả bảo khố trong đại điện. Chúng ta liền nhìn một chút cũng không được sao? Đinh Trọng Nguyên cười hỏi. Tình An xoa xoa mồ hôi trên mặt, sau đó nói, Đinh tế tiểu thứ lỗi, Hồng Thành chân nhân có chỉ, bất luận kẻ nào đều không được. Cái kia Hồng Thành chân nhân ở nơi nào? Trinh phạt viện tế tiểu viên trọng ứng nói xin mời Hồng Thành chân nhân đi ra nói chuyện. Tinh An nói Hồng Thành chân nhân tại tinh xá bên trong bế quan, tạm thời không có nhàn hạ gặp chư vị tế tiểu. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó bọn hắn liền phát hiện Lưu Triệu Nghiệp ba người. Phụ thiên sư, chúng tế tiểu khẽ giật mình, sau đó tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Phụ thiên sư, các ngươi làm sao cũng tới? Giáo hóa viện viện chủ Lâm Trọng điển hành lễ qua đi hỏi. Lưu Triệu Nghiệp ho nhẹ một tiếng, nói chúng ta là tìm đến Hồng Thành chân nhân. Đinh Trọng Nguyên nghe vậy, lập tức xoay người sang chỗ khác hướng Tình An nói tiểu gia hỏa, tam vị phụ thiên sư đều tới, ngươi còn không đi bẩm báo. Tình An nghe vậy, lập tức từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, sau đó mau tới trước bái nói Bảo Phương viện tổng quản chấp sự Tình An, bái kiến tam vị phụ thiên sư. Lưu Triệu Nghiệp cười nói, không cần đa lễ, Hồng Thanh chân nhân ở nơi nào? Tình An nói về phụ thiên sư, Hồng Thanh chân nhân tại tinh xá bế quan cầm ngồi, đệ tử cái này đi bẩm báo. Tốt, nói cho Hồng Thanh chân nhân, chúng ta tại Bảo Phương viện phòng trước chờ hắn. Lưu Triệu Nghiệp gật đầu cười nói. Tình An không người lĩnh mệnh, sau đó liền đi bẩm báo phương giám, chỉ là hắn trước khi rời đi để Tĩnh Hưu để thay thế hắn ngăn tại trước cửa điện. Đối mặt với tam vị phụ thiên sư cùng bảy vị tế tiểu, Tĩnh Hưu so Tình An tố chất tâm lý còn muốn kém rất nhiều, hắn đã không phải là đầu đầy mồ hôi, mà là toàn thân phát run. Bái bai gặp tam vị phụ thiên sư, bái kiến các vị tế tiểu, Hồng Hồng Thành chân nhân pháp chỉ, bất luận kẻ nào không được đi vào điện này, Tĩnh Hưu lắp bắp nói, một câu nói xong, phía sau lưng đã ướt. Vương Trọng Hộp hai mắt trừng một cái, nhìn xem Tĩnh Hưu nói làm sao. Tam vị phụ thiên sư người cũng dám cản. Tĩnh Hưu bị Vương Trọng Hộp bị hù toàn thân run lên, kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn ấp úng nửa ngày nói không ra lời, gấp toàn thân đổ mồ hôi. Thấy cảnh này, Lưu Triệu Nghiệp thản nhiên nói, "Tốt, không cần làm khó những đệ tử này, chúng ta đi phòng trước các loại Hồng Thanh chân nhân đi." Vương Trọng Hộp nghe vậy, lúc này ứng thanh lui trở về. Lúc này Lưu Triệu Nghiệp tiến lên hướng Tĩnh Hưu cười nói, "Chúng ta tại cửa đại điện nhìn một chút không sao chứ?" Nhìn xem gần trong gang tấc phụ thiên sư Lưu Triệu Nghiệp, Tĩnh Hưu nói không ra lời, đành phải hung hăng gật đầu. Sau đó Lưu Triệu Nghiệp liền cùng Cù Hàm, Cao Tinh hai người đứng tại cửa đại điện hướng bên trong nhìn lướt qua, cái nhìn này đảo qua đi trong lòng nhất thời chấn động vô cùng, ba người liếc nhau, đối với phía trước tin tức kia hoài nghi đã cơ bản bỏ đi. Không nói đến là có hay không có hơn 100 đầu túi chứa vật tiên dược bạ tài, dù là chỉ có trước mắt những này, cũng đầy đủ toàn bộ thiên sư phụ dùng 10 năm. Hồng Thanh Huyền Phù ngươi muốn thu tốt, trọng yếu trước mắt đồ vật bảo mệnh. Còn có ta vừa rồi nói cho ngươi lời nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, hiểu chưa? Bảo Phương Viện tỉnh xá bên trong, Phương Giám nhìn trước mắt Tĩnh Bình nói ra. Đã thành công đem Tiên Thiên Hành Quyết lăn lộn lôi bảo quyển cùng Tam Thập Lục Thiên Lôi Hành Quyết tu luyện nhập môn Tĩnh Bình, hiện tại đã là một cái luyện hư cảnh tu sĩ. Nhưng Tĩnh An bọn hắn đối với cái này đều cũng không hiểu rõ tình hình, bởi vì Tĩnh Bình là thị trấn điện chấp sự, chỉ cần hầu hạ Phương Giám, không cần nghe bất luận người nào nói. Cho nên tại Phương Giám rời đi trong mấy tháng này, Tĩnh Bình vẫn tại thị trấn điện bên trong vùi đầu khổ tu, ngay cả cùng Tĩnh An bọn hắn gặp mặt lúc nói chuyện đều rất ít. Tĩnh Bình trịnh trọng đem Hồng Thanh Huyền Phù thu nhập chính mình nghe hoàn cung bên trong, sau đó không người hướng Phương Giám bái nói là đệ tử minh bạch. Ân. Phương Giám nhìn xem hắn nói tiếp qua mấy ngày ta liền sẽ đem ngươi đưa đi Thương Lan Hải, ngươi sẽ biết sợ sao? Tĩnh Bình lắc đầu nói, không sợ, đơn giản chính là chết một lần mà thôi. Ta sớm đã hướng đạo tâm phát hiện, trong lòng tuyệt không lo sợ chần chờ. Phương Giám cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, rất tốt, bất quá ngươi yên tâm, đi Thương Lan Hải ngươi liền sẽ phát hiện, người một nhà rất nhiều, bọn hắn sẽ bảo đảm ngươi vô sự. Tĩnh Bình con người đáp, là. Phương Giám nhìn xem hắn nói còn có một chút, gần nhất ngươi phải học tập thật giỏi, ta giao cho ngươi Thiên Đình chúng thần báo cáo, cùng Thiên Quy Thiên Luật, ngươi phải hiểu được một chút. Chúng ta cùng ngoại đạo chân ma đấu tranh, không chỉ là pháp lực, pháp bảo đấu tranh, cũng không vẹn vẹn đơn thuần tiêu diệt một phương nhục thể thần hồn đấu tranh, Thiên Đình cùng ngoại đạo chân ma đấu tranh, là chúng sinh tín ngưỡng đấu tranh, chúng ta tranh đoạt cũng không phải là sinh, chết, mà là bạn. Vật chúng sinh tín ngưỡng. Tĩnh Bình nghe vậy, lập tức không người vai chào bái nói chân nhân dạy bảo, đệ tử ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Ân. Phương Giám gật gật đầu, sau đó nói, đồ vật thu lại, có người đến. Tĩnh Bình lúc này đem Phương Giám ban tặng đồ vật đều thu nhập bên hông trong túi chứa vật, sau đó hướng Phương Giám vai chào bái sau liền tối lui ra khỏi tinh xá. Tĩnh Bình rời khỏi tinh xá sau, liền đứng bình tĩnh tại Phương Giám tịnh xá bên ngoài trên bậc thang. Không bao lâu, Tĩnh An thân ảnh liền xuất hiện ở tinh xá trong tiểu viện. Tĩnh Bình. Tĩnh An hướng một mặt bình tĩnh đứng tại trên bậc thang Tĩnh Bình kêu lên. Tĩnh Bình nhìn xem Tĩnh An, lúc này hành lễ nói, Tĩnh An sư huynh tới đây chuyện gì? Tĩnh An nói nhanh bẩm báo Hồng Thanh chân nhân, liền nói tam vị phụ tiên sư cùng bảy vị tế tiểu đến Bảo Phương viện, hiện tại Bảo Phương viện trong tiền thính chờ đợi. Tĩnh Bình nghe vậy, không chút hoang mang địa đạo, nếu như thế, lại đợi ta bẩm báo một tiếng. Sau đó Tĩnh Bình liền quay người hướng Tinh Xá nội đạo, khởi bẩm chân nhân, Bảo Phương viện tổng quản chấp sự Tình An đến báo, tam vị phụ thiên sư cùng bảy vị tế tiểu đến Bảo Phương viện, ngay tại phòng trước đợi ngài. Một lát sau, Tinh Xá bên trong liền truyền đến phương giám thanh âm, lại đi dâng trà hầu hạ, ta sau đó liền đến. Tuân pháp chỉ. Tĩnh Bình con người lĩnh mệnh, sau đó liền hướng Tĩnh An nói đi thôi. Tĩnh An hướng Tinh Xá bên trong nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ gật đầu, liền cùng Tĩnh Bình cùng nhau rời đi. Một chén trà thời gian sau, phương giám liền chạy tới Bảo Phương viện trước mặt đợi gặp trong sảnh. Lưu Triệu Nghiệp, Cù Hàm, Cao Tinh tam vị phụ thiên sư cùng bảy vị tế tiểu vừa thấy được phương giám, lập tức liền từ trên ghế đứng lên hướng phương giám hành lễ. Phương giám từng cái đáp lễ qua đi, đám người lại là đối với phương giám một hồi lâu khích lệ cùng lấy lòng. Hồng Thanh chân nhân lần này thương Lan Hải một nhóm, là thiên sư phủ mang về nhiều như vậy tiên dược bà tài, làm được ta thiên sư phủ mấy đời tiền bối đều không có làm được sự tình, chí mưu dũng hơi có thể xưng hạo lan giới nhất tuyệt, thật là khiến chúng ta khuynh bội không thôi. Đám người sau khi ngồi xuống, Cù Hàm trước tiên liền hướng phương giám nói ra. Phương giám cười nói, cụ thiên sư nói quá lời, bần đạo cũng bất quá là sẽ mấy chiêu ẩn nặc tàng tông tiên pháp thôi, chí mưu dũng hơi chưa nói tới, chưa nói tới. Nghe được phương giám lời ấy, đám người khẽ bước cằm, cái này rất phụ họa suy đoán của bọn hắn, phương giám nhất định là có ẩn nặc tàng tông chi pháp bản thân, cho nên mới có thể tại Thương Lan Hải bên trong hái tới nhiều như vậy tiên dược bà tài. Nhưng chỉ bằng cái này liền đã rất lợi hại, nhất là hắn còn mang về nhiều như vậy tiên dược bà tài. Cho nên mọi người ở đây tâm tư dị biệt, những này tiên dược bà tài, làm sao phân phối liền rất đáng được thương thảo. Phương giám bưng lên Tĩnh Bình đưa tới linh trà nhấp một miếng. Ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua, sẽ tại tòa đám người thần sắc, ánh mắt thu hết vào mắt, liền không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ. Buông xuống chén trà, Phương Giám trước tiên mở miệng. Chỉ nghe Phương Giám nói ra, cảm tạ tam vị phụ thiên sư, các vị tế tiểu quan tâm cùng khích lệ, bất quá thu thập tiên dược bạ tài phong phú bảo khố, đây vốn là ta thân là Bảo Phương viện tế tiểu chức trách. Đợi những này tiên dược bạ tài vào chân bảo tư bảo khố sau, bần đạo cũng chắc chắn tiến hành công chính phân phối, tuyệt không thiên vị, xin mời tam vị phụ thiên sư cùng các vị tế tiểu yên tâm chính là. Tam vị phụ thiên sư cùng bảy vị tế tiểu nghe vậy lập tức ngạc nhiên sử sốt, nghĩ không ra bọn hắn còn chưa mở miệng sách phân phối sự tình, phương giám trước hết bắt hắn Bảo Phương viện tế tiểu thân phận ngăn chặn miệng của bọn hắn. Tấu chương xong, chương 600, đại thiên sư phủ ấn chương 600, đại thiên sư phủ ấn chương 600, đại thiên sư phủ ấn ba vị phụ thiên sư cùng bảy vị tế tiểu muốn từ phương giám nơi này kiếm một chén canh, kết quả bị phương giám không để lại dấu vết cho chặn lại trở về. Cân nhắc đến phương giám là thiên đình người tới, lại cùng bọn hắn giống nhau là thái ớt huyền tiên đạo hạnh, ba vị phụ thiên sư cũng chỉ đành như vậy coi như thôi. Tại Bảo Phương viện hướng phương giám hỏi một chút Thương Lan Hải sự tình đằng sau, liền quay trở về thiên sư phủ bên trong. Mà đổi thành bên ngoài bảy vị tế tiểu nhìn thấy ba vị phụ thiên sư đều đi, cũng đều bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Tại ba vị phụ thiên sư sau khi rời đi liền quay trở về riêng phần mình tư viện. Nhưng là có mấy vị tế tiểu sau khi trở về, liền đem đệ tử của mình toàn bộ kêu tới, để bọn hắn mỗi người đều viết một phần thân linh sách, bao quát mấy vị này tế tiểu chính mình cũng viết một phần thân linh sách, bày ra hơn ngàn kiện tiên dược bà tài, cũng đóng lên chính mình phù ấn điều động đồng tử tiến về Bảo Phương viện nhận lấy tiên dược bà tài. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn quyết định này cũng thất bại. Cái gì? Thu Nghiệp Đường tế tiểu Bành Trọng Khai hoài nghi mình nghe lầm, nhìn trước mắt một mặt ủy khuất đồng tử nói tế tiểu nhận lấy tiên dược bà tài, thân linh trên sách cần đóng dấu chồng phụ thiên sư phù ấn. Đúng vậy, tế tiểu đồng tử nói bọn hắn chính là nói như vậy. Bành Trọng Khai một mặt choáng váng ngồi trở về trên ghế, chốc lát hắn lại hỏi, ba vị kia phụ thiên sư đâu? Đồng tử nói bọn hắn nói phụ thiên sư muốn nhận lấy tiên dược bà tài, nhất định phải đóng dấu chồng đại thiên sư phù ấn. Bành Trọng Khai chừng trong mắt hỏi, người đại thiên sư kia đâu? Đồng tử nói Hồng Thanh chân nhân nói, Bảo Phương viện sẽ vì đại thiên sư tùy thời cung ứng đầy đủ tiên dược bà tài. Hồ nháo. Bành Trọng Khai cả giận nói, một cái 3 tuổi tiểu nhi, có thể sử dụng bao nhiêu tiên dược bà tài? Phía dưới đồng tử nghe nói như thế, lập tức dọa đến toàn thân run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một lát sau, Bành Trọng Khai hai mắt lạnh lẽo, lập tức nhìn xem đồng tử hỏi, ngươi nghe được cái gì? Đồng tử vội vàng hạ bái nói khởi bẩm tế tiểu, đệ tử cái gì cũng không nghe thấy, đệ tử vừa rồi thai điếc. Ân. Bành Trọng Khai khua tay nói, đi xuống đi, quản tốt miệng của mình. Đúng đúng đúng, đồng tử không chỗ ở không người bái chào bái đạo. Theo đồng tử rời khỏi đại điện sau, Bành Trọng Khai một bàn tay đập vào trên bàn, sau đó thở một hơi thật dài. Không chỉ là Bành Trọng Khai, mà khác mấy vị tế tiểu cũng là thất bại tan tác mà quay trở về, trừ Ma viện tế tiểu Triệu Trọng Khâm liền một mặt không nói nhìn trước mắt một đám đệ tử. Nói như vậy các ngươi đều bị đánh trở về. Triệu Trọng Khâm hỏi. Chúng đệ tử gật đầu nói, đúng vậy. Sau đó các đệ tử liền sẽ được đánh trở về nguyên nhân nói ra, kỳ thật bọn hắn bị đánh trở về nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là muốn đổ vật quá nhiều, nhưng khi Bảo Phương viện hỏi tới thời điểm, bọn hắn lại đối những này tiên dược bạ tài công dụng nói không nên lời cái như thế về sau. Nguyên lai tưởng rằng vị này Hồng Thanh chân nhân là tại hướng chúng ta lấy lòng. Triệu Trọng Khâm cười khổ lắc đầu, kết quả là chúng ta tự mình đa tình. Chứ những ngày tế tiểu, nhận được tin tức ba vị phụ thiên sư cũng là phi thường ngoài ý muốn. Như vậy xem ra, có thể tại Bảo Phương viện bên trong tùy thời tùy chỗ lấy dùng tiên dược bạ tài, chỉ có đại thiên sư Trương Hoán. Mà đối với điểm này, Phương Giám cũng là có giải thích, đại thiên sư Trương Hoán là thiên sư phụ tương lai, năm nay mới 3 tuổi, thiên sư phụ khi phải dùng hay là nhiều nhất tiên dược bạ tài đến cung ứng đại thiên sư. Lý do này phi thường hợp lý, để cho người ta muốn phản bác cũng không cách nào lớn tiếng kêu đi ra, nhiều nhất giống Bành Trọng Khai một dạng trong âm thầm phàn nàn vài câu. Vô giải. Lưu Triệu Nghiệp càng nghĩ, phát hiện đều không thể từ Phương Giám một bộ này bên trong tìm ra một sơ hở. Không hổ là thiên đình tới, làm việc đến cùng chu toàn nghiêm mật. Cù Hàm chậm rãi nói ra: "Thiên sư phủ, Đại Thiên sư cung." Lưu Triệu Nghiệp đem một quyển ngọc giản đưa tới Lưu Mi trong tay, Lưu Mi sau khi nhận lấy mở ra nhìn thoáng qua, sau đó cao mày nói: "Huynh trưởng, có phải hay không cầm có chút nhiều lắm?" Lưu Triệu Nghiệp cười nhạt một tiếng, nói ra: "Cũng không nhiều, ta mạch này tư chất thượng thừa đệ tử rất nhiều, đều phải cẩn thận bồi dưỡng." Thế nhưng là, Lưu Mi nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi ở chỗ đó chơi ngọc su cơ Trương Hoán nói: "Thế nhưng là Hồng Thanh chân nhân nói rất đúng, Hoán Nhi năm nay mới 3 tuổi, lại là thiên sư phủ đại thiên sư, càng hẳn là dùng những này tiên dược bạ tài đến bồi dưỡng." Lưu Triệu Nghiệp nghe vậy nói không đổi, chờ hắn 10 tuổi thời điểm lại dùng tiên dược bạ tài đến trúc tiên cơ cũng không muộn, hiện tại là muốn bồi dưỡng ta Lưu thị nhất mạch tử đệ, bọn hắn mới là Hoán Nhi tương lai phụ tá đắc lực. Lưu Mi đôi mi thanh tú cao lại, nàng nhìn chằm chằm Lưu Triệu Nghiệp nhìn một hồi, nhưng Lưu Triệu Nghiệp vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cuối cùng vẫn là Lưu Mi phục nhuyễn, là toàn bằng huynh trưởng ăn sắp xếp. Sau đó Lưu Mi liền cầm ngọc giản trong tay nói: "Vậy ta nên làm như thế nào?" Lưu Triệu Nghiệp nói: "Ngươi đắp lên đại tiên sư phủ ấn, ta tự sẽ phái người đi nhận lấy." Đại tiên sư phủ ấn, đó là tại Trương Hoán nghe hoàn cung bên trong, đừng nhìn Trương Hoán chỉ có 3 tuổi còn không có nhập môn, nhưng mỗi một cái đại tiên sư người kế nhiệm, từ xuất sinh bắt đầu liền bị đời trước đại tiên sư mở nghe hoàn cung. Mặc dù Trương Hoán cũng không chi sự, nhưng có Lưu Mi tại, liền có thể thông qua dẫn đạo phương thức để Trương Hoán sử dụng đại tiên sư phủ ấn. Chỉ gặp Lưu Mi đứng dậy đi vào Trương Hoán bên người, ôm Trương Hoán đùa trong chốc lát, sau đó liền nâng lên tay ngọc tại Trương Hoán mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, Trương Hoán trong mắt linh quang lóe lên, lập tức tay giơ lên, Lưu Mi ngay lập tức đem ngọc giản đưa đến Trương Hoán trước mặt. Sau đó Trương Hoán Hải Nhi kia mập bàn tay liền đặt tại trên ngọc giản, chỉ gặp trên ngọc giản kia đột nhiên nổi lên một trận kim quang, khi Trương Hoán lại tay giơ lên lúc, phía trên kia đã in dấu xuống một đạo phù ấn. Lưu Mi lập tức tại Trương Hoán mập phì trên khuôn mặt hôn một chút, sau đó để người hầu đưa tới một phần mật cao đút tới Trương Hoán trong miệng, Trương Hoán ăn mật cao lập tức cười vui vẻ. Sau đó Lưu Mi liền ôm Trương Hoán, đem ngọc giản kia đưa cho Lưu Triệu Nghiệp. Lưu Triệu Nghiệp tiếp nhận ngọc giản nhìn thoáng qua, sau đó hướng Lưu Mi nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi Đại Thiên Sư Cung. Hồng Thanh chân nhân, Tĩnh An trong tay cầm một quyển ngọc giản, tìm được Phương Giám. Phương Giám ngay tại Tị Trần Điện bên trong chỉ đạo Tĩnh Bình tu hành, nhìn thấy Tĩnh An sau nhân tiện nói: "Tĩnh An, vào đi." Tĩnh An bước nhanh đi vào Tị Trần Điện, sau đó cầm trong tay ngọc giản đưa cho Phương Giám nói ra: "Hồng Thanh chân nhân, đây là Đại Thiên Sư Cung đưa tới ngọc giản." "Đại Thiên Sư Cung?" Phương Giám nói: "Phía trên nói thế nào?" Tĩnh An nói: "Phía trên nói Đại Thiên Sư cần hơn 3000 gốc tiên dược, hơn 2000 kiện bảo tài, tất cả đều bày ra tại ngọc giản này phía trên." Phương Giám nghe xong sắc mặt như thường, chỉ là hỏi: "Có thừa đóng Đại Thiên Sư phủ ấn sao?" Tĩnh An nói: "Có, đưa tới ta nhìn." Phương Giám nói ra. Tĩnh An lập tức đem ngọc giản đưa tới Phương Giám trong tay, Phương Giám tiếp nhận ngọc giản nhìn thoáng qua, sau đó cùng 4 vị tổ thiên sư cho hắn nhìn qua phủ ấn tiến hành so sánh. Là Đại Thiên Sư phủ ấn, dựa theo phía trên này tiên dược, bảo tài đưa tới cho. Phương Giám dùng pháp lực đem ngọc giản đưa về đến Tĩnh An trong tay nói ra. Tĩnh An chần chờ một chút, nói: "Chỉ là Hồng Thanh chân nhân, đưa ngọc giản này tới cũng không phải là Đại Thiên Sư cung người, mà là Lưu Thiên Sư nhất mạch tử đệ." "A." Phương Giám nghe nói như thế ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng chợt liền cười nhạt một tiếng, vung tay áo nói đem cho hắn. Lưu Triệu Nghiệp nhất mạch đệ tử đem 3000 gốc tiên dược cùng hơn 2000 kiện bảo tài, dùng một chiếc phi thuyền trang thịnh, trực tiếp trở về Lưu Triệu Nghiệp chỗ Thiên Sư cung bên trong. Cù Hàm cùng Cao Tinh sánh vai đứng ở trên một tòa đài cao, nhìn xem cái kia rơi xuống Lưu Triệu Nghiệp Thiên Sư cung phi thuyền, hai người sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. "Gần nhất ta nơi đó mới bồi dưỡng một loại linh trà, không biết sư huynh có hứng thú hay không?" Cao Tinh quay đầu hướng Cù Hàm hỏi. Cù Hàm nghe vậy mỉm cười, nói: "Có đúng không? Vừa vặn gần nhất những cái kia linh trà đều uống chán ghét, vừa vặn nhân cơ hội này phẩm nhất phẩm sư đệ trà." Ngay tại Cù Hàm đến Cao Tinh Thiên Sư cung nội phẩm trà mới lúc, Đại Thiên Sư cung bên trong Lưu Mi nhìn trước mắt người hầu hỏi: "3000 gốc tiên dược cùng hơn 2000 kiện bảo tài, toàn bộ vận đến hắn Thiên Sư cung bên trong sao?" Tên người hầu này là một cái nguyên anh cảnh nữ đệ tử, tên là Nguyên Nhi, nàng là từ nhỏ liền từ rừng cây đệ tử bên trong đưa đến Lưu Mi bên người phục thị, cho nên cùng Lưu Mi quan hệ phi thường thân cận, cũng là Lưu Mi tín nhiệm nhất người hầu. Nguyên Nhi không người đáp: "Đúng vậy, phu nhân, là dùng một chiếc lớn phi thuyền trở về đi." Lưu Mi nghe đến đó, cái kia nguy nga bộ ngực bắt đầu kịch liệt phập phồng, chỉ gặp nàng ôm Trương Hoán, đầy dây u oán nhìn xem tại trong tay mình vui cười chơi đùa Trương Hoán nói: "Hoán Nhi, hơn 5000 kiện tiên dược bạ tải, hắn một kiện cũng không cho ngươi đây." "Mẹ ăn ăn." Trương Hoán nghe nói như thế, lúc này cười híp mắt đem trong tay mật cao đưa đến Lưu Mi bên miệng. Lưu Mi hít sâu hai cái, sau đó hướng phía Trương Hoán nói ra: "Con a, mẹ ăn không vô." Sau đó, Lưu Mi ngẩng đầu hướng người hầu Nguyên Nhi nói: "Ta đã biết, vất vả ngươi." Nguyên Nhi lúc này thi lễ nói: "Phu nhân đợi ta tỉnh như tỉ muội." Nguyên Nhi tự nhiên toàn lực báo đáp phu nhân, không dám nói khổ. Nghe nói như thế, Lưu Mi rốt cục lộ ra dáng tươi cười: "Ai tốt với ta, ai đối với ta hỏng, trong lòng ta đều nhớ kỹ đâu." Thế nhưng là, đến ngày thứ hai, Lưu Mi liền phát hiện Nguyên Nhi không thấy. Nàng sai người đi tìm, làm thế nào cũng không tìm được Nguyên Nhi, khi nàng lòng nóng như lửa đốt thời điểm, đã thấy huynh trưởng của mình Lưu Triệu Nghiệp mang theo 5 tên Lưu thị nhất mạch chân tiên cảnh nữ đệ tử đi tới Đại Thiên Sư cung bên trong. "Huynh trưởng?" Lưu Mi nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lưu Triệu Nghiệp, cùng phía sau hắn mang theo những người kia, lập tức hơi nghi hoặc một chút địa đạo: "Ngài đây là?" Lưu Triệu Nghiệp nhìn xem Lưu Mi nói: "Ngươi người hầu Nguyên Nhi đâu?" Lưu Mi nghe vậy, lập tức một mặt mở mịt nói: "Ta cũng không biết, ta đã phái người tìm, khắp nơi đều không tìm được." Lưu Triệu Nghiệp một mặt trầm trọng nói ra: "Ngươi đương nhiên tìm không thấy, nàng đã chết, sáng nay một tên tuần sơn đệ tử dưới chân núi phát hiện thi thể của nàng, hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, đánh tan hồn phách của nàng. Cái gì? Lưu Mi nghe vậy lập tức toàn thân run lên, kinh hãi và phần. Đột nhiên, Lưu Mi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Triệu Nghiệp, giờ khắc này nội tâm của nàng hoàn toàn lạnh lẽo, như rơi xuống vực sâu. Trầm ngưng sau nửa ngày, Lưu Mi mới khó khăn mở miệng hướng Lưu Triệu Nghiệp hỏi, huynh trưởng làm sao đến mức này? Nhưng đối mặt Lưu Mi hỏi thăm, Lưu Triệu Nghiệp lại là một mặt kinh ngạc nói, cái gì? Tấu chương xong, chương 601, nói nhảm. Chương 601, nói nhảm. Chương 601, nói nhảm. Lưu Mi nhìn thấy trước mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Lưu Triệu Nghiệp, trong lòng khí càng là không đánh một chỗ đến, nàng đè nén lửa giận của mình nói huynh trưởng, không phải liền là nàng hướng ta bẩm báo các ngươi đem những cái kia tiên dược bạ tại vận chuyển đến ngươi thiên sư cung bên trong, ngươi đến mức sau đó ngoan thủ sao? Lưu Triệu Nghiệp nghe vậy nhất thời kinh ngạc không thôi, nhìn xem chính mình cái này ngoan muội muội nói ngươi hoài nghi là ta giết Nguyên Nhi. Lưu Mi hai mắt đỏ bừng nhìn xem Lưu Triệu Nghiệp nói ngoại trừ ngươi, nàng còn đắc tội ai? Lưu Triệu Nghiệp nói ta biết nàng hướng ngươi bẩm báo tiên dược bạ tại sự tình, nhưng ta cũng không thèm để ý. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng một tên người hầu đệ tử đi so đo sao? Nếu là ta để ý chuyện này, ta làm sao lại dùng phi chu đi vận chuyển những cái kia tiên dược bạ tài? Nhưng Lưu Mi giờ phút này căn bản không tin hắn, chỉ gặp Lưu Mi chỉ vào Lưu Triệu Nghiệp sau lưng mấy tên đệ tử kia nói vậy các nàng là tới làm cái gì? Lưu Triệu Nghiệp nói thiên sư phủ đệ tử tại thiên sư phủ dưới núi bị giết, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, ta hoài nghi thiên sư phủ bên trong có người mưu đồ làm loạn, cho nên phái các nàng tới bảo hộ ngươi cùng Hoán Nhi. Ha ha. Lưu Mi nghe nói như thế lại là cười lạnh một tiếng, nói bảo hộ là dám thì đi. Lưu Triệu Nghiệp không dám tin nói ngươi cứ như vậy đối đãi huynh trưởng của ngươi. Lưu Mi thản nhiên nói, huynh trưởng, ngươi đã sớm không phải lúc trước người huynh trưởng kia, ngươi lấy Hoán Nhi danh nghĩa từ Bảo Phương viện lấy nhiều như vậy tiên dược bạ tài, lại ngay cả một mảnh tiên dược lá cây đều không có cho Hoán Nhi. Ngươi từ Bảo Phương viện đi tiên dược bạ tài, vậy mà đại động can qua dùng phi chu trực tiếp vận chuyển đến ngươi thiên sư cung bên trong, ngươi đã không phải là ta lúc đầu cái kia cẩn thận chặt chẽ, điệu thấp khiêm tốn huynh trưởng Lưu Triệu Nghiệp. Nghe được Lưu Mi lời nói, Lưu Triệu Nghiệp lập tức lâm vào một trận trầm mặc, sau đó hắn liền ngẩng đầu nhìn Lưu Mi nói vô luận như thế nào, ngươi cùng Hoán Nhi an toàn trọng yếu nhất. Nói xong, hắn quay người đối với cái kia năm tên chân tiên cảnh nữ đệ tử nói từ hôm nay trở đi, các ngươi phụ trách đại thiên sư cung an toàn, không có ta pháp lệnh, bất luận kẻ nào dám tới gần liền trực tiếp chém giết. Năm tên chân tiên đệ tử nghe vậy, lập tức không người lĩnh mệnh nói cần tuân phụ thiên sư pháp chỉ. Lưu Triệu Nghiệp quay người hướng Lưu Mi nói mặc kệ ta đến cùng phải hay không lấy trước kia cái Lưu Triệu Nghiệp, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi cùng Hoán Nhi, trong khoảng thời gian gần nhất này ngươi cũng đừng có rời đi đại thiên sư cung. Nói xong, Lưu Triệu Nghiệp liền cất bước rời đi đại thiên sư cung chính sảnh, một đường thẳng hướng Long Hổ Điện mà đi. Mà Lưu Mi thì cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lưu Triệu Nghiệp bóng lưng, đột nhiên nắm lên trên bàn chén trà hướng Lưu Triệu Nghiệp ném tới. Nhưng này chén trà tại ở gần Lưu Triệu Nghiệp quanh thân ngoài ba trượng liền bị một đạo tiên quang chấn vỡ, chén trà vỡ thành ngọc phấn, rơi đầy đất. Lưu Triệu Nghiệp rất nhanh liền tại Long Hổ Điện triệu tập đám người nghị sự, nhưng lần này Long Hổ Điện bên trong bầu không khí lại có chút không giống bình thường. Lưu Triệu Nghiệp ngồi tại Phụ Thiên Sư chủ vị, Cù Hàm cùng Cao Tinh ngồi tại Phụ Thiên Sư thứ vị. Tám vị tế tiểu theo thứ tự ngồi phía bên trái tế tiểu vị trí bên trên, Phương Giám tại cuối cùng vị. Đại Thiên Sư cung bên trong một tên người hầu bị giết, còn bị đánh tan hồn phách, chuyện này chư vị đều biết sao? Lưu Triệu Nghiệp mở miệng đi thẳng vào vấn đề, mà lại trong giọng nói còn mang theo nồng đậm chất vấn. Cù Hàm cùng Cao Tinh nhẹ gật đầu. Sau đó Cao Tinh liền mở miệng nói đại thiên sư bên người người hầu tại dưới sơn môn bị giết, thiên sư phủ lập phủ qua nhiều năm như vậy, còn chưa từ phát sinh qua loại chuyện này. Cù Hàm tiếp lấy Cao Tinh lời nói nói nhất định phải nghiêm tra ra hung thủ. Bảy vị tế tiểu không nói một lời, nhưng ánh mắt biểu lộ lại không hề giống nhau, nhưng ngồi tại cuối cùng bị Phương Giám lại có thể sẽ tại nơi trốn có người ánh mắt thu hết vào mắt. Tại Cù Hàm nói ra nghiêm tra đằng sau, Long Hổ Điện bên trong liền lâm vào yên lặng. Lưu Triệu Nghiệp chính mình cũng có thể cảm nhận được rõ ràng dưới mắt không khí có chút quỷ dị, nghĩ tới đây, Lưu Triệu Nghiệp lập tức hướng giới luật đường tế tiểu Vương Trọng Hộc nói Vương tế tiểu, chuyện này về giới luật đường quản, ngươi phải nhanh một chút tra ra hung thủ. Vương Trọng Hộc gặp Lưu Triệu Nghiệp điểm tên của mình, lập tức đứng dậy bái nói là, đệ tử cần tuân phụ thiên sư pháp chỉ. Lưu Triệu Nghiệp nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng còn lại tế tiểu bọn họ nói ra, chư vị tế tiểu cũng muốn toàn lực phối hợp giới luật đường, tra ra sát hại Nguyên Nhi hung thủ. Là đám người nhao nhao lĩnh mệnh, nhưng chỉ có Phương Giám thờ ơ, cái này khiến mọi người đang ngồi người mười phần nghi hoặc. Thế là chỉ gặp Cao Tinh hướng Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân, không biết ngươi có gì cao kiến. Phương Giám thản nhiên nói, cha muốn cha được lúc nào đi. Nếu tiên sư phụ chưa bao giờ xuất hiện qua loại sự tình này, cái này đủ để chứng minh bây giờ tiên sư phụ bên trong xuất hiện vấn đề, nói không chừng sát hại người hầu Nguyên Nhi người, an vị tại cái này Long Hổ Điện bên trong. Phương Giám lời kia vừa thốt ra, lập tức dẫn nổ toàn bộ Long Hổ Điện. Đầu tiên là Lưu Triệu Nghiệp, hắn vốn là bị muội muội mình hoài nghi giết Nguyên Nhi, giờ phút này lại nghe Phương Giám nói như vậy, lập tức lông mày run lên nói Hồng Thanh chân nhân, ngươi có ý tứ gì? Lưu Triệu Nghiệp vặn hỏi Phương Giám sau, còn lại đám người cũng nhao nhao hướng Phương Giám phát ra chất vấn. Hồng Thanh chân nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi hoài nghi chúng ta? Hồng Thanh chân nhân, xin ngươi giải thích rõ ràng. Đối mặt đám người chất vấn, Phương Giám lại hết sức lạnh nhạt hướng đám người hỏi, Đông Lục có trừ thiền sư phủ bên ngoài tu sĩ sao? Nghe được Phương Giám vấn đề này, tất cả mọi người là khẽ giật mình, sau đó Lưu Triệu Nghiệp liền nói ra, không có. Phương Giám nói như vậy, có thể tại bốn vị thái ớt huyền tiên không coi vào đâu giết chết một vị đại thiên sư cung người hầu, xin hỏi người này tu vi thấp nhất muốn đạt tới cảnh giới gì? Vấn đề này vừa ra, ở đây tất cả mọi người khí cơ nhau nhau chỉ trệ. Hoàn toàn chính xác, Nếu như muốn tại bốn vị thái ớt huyền tiên thần niệm bao phủ xuống giết chết một người, hơn nữa còn không bị phát hiện, vậy người này ít nhất phải đạt tới huyền tiên đạo hạnh. Nơi này liền có một vấn đề, thái ớt huyền tiên thần niệm không chỉ có thể bao trùm toàn bộ thiên sư phụ tổng đàn, bao trùm toàn bộ đông lục đều không hề khó khăn. Nhưng vấn đề ngay tại ở, cứ việc thần niệm bao trùm thiên sư phụ, nhưng lại không có thời thời khắc khắc chuyên môn nhìn chằm chằm thiên sư phụ bên trong một ngọn cây cỏ, nhất cử nhất động, cho nên chỉ cần đạo hạnh đạt tới huyền tiên cảnh giới, như vậy tại thái ớt huyền tiên thần niệm bao trùm phía dưới che giấu chính mình bộ dạng khí cơ, đi giết chết một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, vẫn là vô cùng đơn giản. Trừ phi ở trong quá trình này hắn bộc lộ ra huyền tiên trở lên pháp lực khí cơ, mới có thể không cách nào che giấu, từ đó gây nên bốn vị thái ớt huyền tiên chú ý rất hiển nhiên, giết chết một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng không cần dùng đến huyền tiên trở lên lực lượng. Cho nên, phương giám vấn đề này hỏi ra đằng sau, đang ngồi tất cả mọi người trầm mặc lại. Nhưng là rất nhanh, Trinh phạt viện tế tiểu viên trọng ứng liền hướng phương giám nói nếu như thế, Hồng Thanh chân nhân chính ngươi đâu? Chúng ta là không cũng có thể hoài nghi là ngươi giết Nguyên Nhi. Đương nhiên có thể. Phương giám thản nhiên nói, nhưng ngươi muốn xuất ra chứng cứ đến. Viên trọng ứng lập tức trả lời, nhưng ngươi nói sát hại Nguyên Nhi hung thủ khả năng ngay tại cái này Long Hổ điện bên trong, ngươi cũng không có chứng cứ đi.
Không có.
Phương giám lắc đầu nói ra.
Vậy ngươi nói chính là nói nhảm.
Viên trọng ứng nói ra.
Phương giám ánh mắt khẽ nâng, rơi xuống viên trọng ứng trên thân, xin hỏi viên đạo hữu, ta không có chứng cứ, nhưng ta suy đoán một chút cũng không được sao?
Viên trọng ứng nói suy đoán tự nhiên có thể, nhưng nói nhảm hay là nói ít cho thỏa đáng.
Phương giám cười, sau đó hắn từ trên ghế đứng lên, Long Hổ điện bên trong mọi ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đến Phương giám trên thân. Ngay sau đó Phương giám liền tại trước mắt bao người đi tới viên trọng ứng trước mặt, nâng tay phải lên. Phanh Phương giám một quyền đập vào viên trọng ứng trên khuôn mặt, sau một khắc chỉ nghe viên trọng ứng một tiếng nghẹn ngào, thân thể trong nháy mắt quanh một tiếng đập xuống đất, đem dưới thân cái ghế gạch đập một cái vỡ nát. Há miệng ngậm miệng nói nhảm, cha ngươi đem ngươi sinh ra tới không có dạy ngươi lễ nghi đúng không?
Phương giám khẽ quát một tiếng, sau đó lại là một quyền đập xuống. Quanh toàn bộ Long Hổ điện đều kịch liệt run rẩy một chút, liền ngay cả đại điện sàng ngang, ngọc trụ đều phát ra một trận nhẹ vang lên. Đấu chương xong, chương 602, tiểu muội cứu ta chương 602, tiểu muội cứu ta chương 602, tiểu muội cứu ta Phương giám là thái ớt huyền tiên đạo hạnh, lục thân lại là vô lậu kim thân, hai quyền này đánh xuống viên trọng ứng đã trực tiếp ngất đi, chỉ có tứ chi còn tại co quắp. Bị một màn này sợ ngây người đám người thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần, khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Phương giám quyền thứ 5 đều đã đập xuống. Theo quyền thứ 5 rơi xuống, viên trọng ứng tứ chi tính phản xạ đi lên bắn ra. Sau đó liền đùng một tiếng rơi xuống trên mặt đất, liền liên rút có rút cũng không có. Lần này cuối cùng đem Long Hổ điện bên trong đám người cho đánh thức, chỉ gặp Lưu Triệu Nghiệp cấp tốc đứng dậy hô, "Hồng Thanh chân nhân, dừng tay." Cù Hàm cùng Cao Tinh cũng liền bận bịu xông lên phía trước, một trái một phải ôm lấy Phương Giám hai tay cũng đem hắn hung hăng kéo về phía sau. Phương Giám thật cũng không phản kháng, tùy ý Cù Hàm cùng Cao Tinh đem hắn kéo lại, mà Lưu Triệu Nghiệp cùng mặt khác sáu tên tế tiểu thì nhanh chóng tiến lên xem xét viên trọng ứng thương thế. Lưu Triệu Nghiệp vừa xem xét này phía dưới, lập tức hít sâu một hơi, viên trọng ứng nhục thân gân cốt lại có băng liệt hiện ra. Mặt khác sáu tên tế tiểu cũng là kinh hại không thôi, phải biết viên trọng ứng thế nhưng là huyền tiên đạo hạnh, lục thân là thiền sư phủ bên trong ít có cương cân thiết cốt, lại bị Phương giám năm quyền đả thành dạng này. Nhanh, mau đưa viên tế rượu đưa đi chữa thương. Lưu Triệu Nghiệp tranh thủ thời gian hướng trước mắt sáu tên tế tiểu nói ra. Lúc này cái kia sáu tên tế tiểu cũng không lo được tranh chấp, tranh thủ thời gian riêng phần mình vận chuyển pháp lực nâng lên viên trọng ứng liền bay ra Long Hồ điện. Tại cái kia sáu tên tế tiểu mang đi viên trọng ứng sau, Lưu Triệu Nghiệp rốt cuộc nhịn không được cơn giận của mình, đột nhiên một trưởng đem phía bên phải bàn đánh thành một đống toái mạt. Sau đó chỉ vào Phương giám nói Hồng Thanh chân nhân, ngươi sao có thể tại cái này Long Hổ điện nội đương đường hành hung, ẩu đả một vị tế tiểu? Phương giám nghe vậy nói ai bảo miệng hắn tiện, ta đã hạ thủ lưu tình, không phải vậy muốn theo ta tính tình, trực tiếp đem hắn đánh chết. Nơi này là thiên sư phủ, không phải ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Lưu Triệu Nghiệp nghiêm nghị nói ra.
Phương giám nhìn xem Lưu Triệu Nghiệp nói thiên sư phủ thì như thế nào, ngươi lại ở trước mặt ta dùng loại giọng nói này nói chuyện, có tin ta hay không ngay cả ngươi cũng đánh.
Lưu Triệu Nghiệp chấn kinh, hắn trừng trong mắt, tay phải chỉ vào Phương giám run rẩy nói ngươi dám?
Ta có cái gì không dám?
Phương giám nói ta hiện tại liền đem ngươi đánh cái gần chết, ngươi đi tìm ngươi cái kia bốn vị tổ tiên sư cáo trạng, xem bọn hắn sẽ đem ta thế nào.
Nói xong, Phương giám hai tay bỗng nhiên hất lên, ôm lấy hai cánh tay hắn Cù Hàm, Cao Tinh trực tiếp bị một trận cự lực cho văng ra ngoài, cũng may hai vị đều là thái ớt huyền tiền, rất nhanh liền ổn định thân hình đứng ở giữa không trung. Nhưng hai người vừa mới đứng nghiêm, chỉ thấy Phương giám đã vọt tới Lưu Triệu Nghiệp trước mặt, vung lên nắm đấm liền đập vào Lưu Triệu Nghiệp trên má trái.
Ôi!
Lưu Triệu Nghiệp kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt mắt buốt kim tinh, đầu nao tròn váng, hốc mắt trái trực tiếp trở nên một mảnh thanh nhũ Cao Tinh cùng Cù Hàm lướt nhau, sau đó hóa thành hai đạo tiên quang bay đến Phương giám bên cạnh, lần nữa vươn tay đem hắn ôm lấy.
Hồng Thanh chân nhân, tỉnh táo,
không thể gây thương người, Hồng Thanh chân nhân, quyết không thể đả thương người.
Cao Tinh cùng Cù Hàm liều toàn lực ôm Phương giám kéo về phía sau, nhưng bọn hắn nhục thân lực lượng kém xa tít tắp Phương giám, cũng chỉ là tạm thời đem hắn ôm lấy, nhưng căn bản kéo không nhúc nhích hắn.
Lúc này Lưu Triệu Nghiệp cũng tới hỏa khí, nhìn thấy Phương giám bị Cao Tinh cùng Cù Hàm ôm lấy, lúc này hét lớn một tiếng. Đến mà không trả lễ thì không hay.
Nói xong, Lưu Triệu Nghiệp đưa tay một quyền liền đánh vào Phương giám trên mặt.
Giang giáp ơi,
lại là một tiếng vang giòn cùng kêu thảm, Lưu Triệu Nghiệp đánh trúng Phương giám trước mặt cái tay kia trong nháy mắt gần cốt đứt gãy, tại Lưu Triệu Nghiệp giữa tiếng kêu gào thê thảm vô lực túi xuống dưới.
Ha ha ha.
Phương giám trên mặt lông tóc không tổn hao gì, ngay cả cái thủ ấn đều không có lưu lại, hắn nhìn xem Lưu Triệu Nghiệp nói ra, bằng ngươi điểm ấy nhục thân tu vi cũng muốn đánh ta, lại ăn ta một quyền. Nói xong, Phương Giám lần nữa cất bước tiến lên, Cù Hàm cùng Cao Tinh vô luận như thế nào kéo đều kéo không nổi, chính bọn hắn ngược lại bị Phương Giám nhục thân lực lượng hướng phía trước kéo một khoảng cách. Lưu Triệu Nghiệp nhìn xem xông lên Phương Giám quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển pháp lực ngưng tụ hộ thể tiên quang. Phương Giám cười ha ha một tiếng, nói vô dụng. Nói đi, chỉ gặp Phương Giám mi tâm hiện lên một vệt thần quang, bắt cảnh thần quang, trong nháy mắt phá trừ Lưu Triệu Nghiệp trên thân hộ thể tiên thuật. Vang lại là một tiếng vang thật lớn, Lưu Triệu Nghiệp mắt phải cũng bị Phương Giám một quyền đập trúng. Lưu Triệu Nghiệp một tiếng hét thảm, thân thể một cái lật ngược đập nát sau lưng một đống bàn ghế, cả người cũng lăn trên mặt đất 5-6 vòng, cuối cùng phanh một tiếng đụng gãy một căn ngọc trụ mới ngừng lại được. Ôi, ôi! Lưu Triệu Nghiệp một tay bưng bít lấy mắt, một tay đè xuống eo trên mặt đất rên rỉ. Nhưng là rất nhanh, hắn liền lại nghe thấy Phương Giám tiếng bước chân, mà Cù Hàm cùng Cao Tinh giờ phút này đã hiện ra một loại treo ở Phương Giám trên người bộ dáng, chỉ có hai cánh tay còn gắt gao nắm lấy Phương Giám bả vai không buông tay. Cháy mau, về sau chạy! Cù Hàm lớn tiếng hướng Lưu Triệu Nghiệp hô. Cao Tinh cũng hô, hắn nhục thân quá mạnh, chúng ta ngăn không được. Nghe được Cù Hàm cùng Cao Tinh lời nói, Lưu Triệu Nghiệp không nói hai lời từ dưới đất bò dậy, hóa thành một đạo tiên quang bay thẳng đến Long Hổ Điện phía sau mạnh mẽ đâm tới bỏ chạy. Phương Giám thấy cảnh này, lúc này la lớn, chạy đâu? Ta nói muốn đánh ngươi gần chết, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Nói xong, Phương Giám lại quay người đối với Cù Hàm cùng Cao Tinh nói hai vị phụ tiên sư nếu là lại cả ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ đánh. Cù Hàm cùng Cao Tinh nghe vậy trong lòng run lên, sau đó tranh thủ thời gian quyết đủ, Hồng Thanh chân nhân, được rồi, không cần đánh nữa. Đúng vậy a, Hồng Thanh chân nhân, làm lớn chuyện không tốt, ảnh hưởng không tốt. Phanh phanh nhưng trả lời hai người bọn họ, là Phương Giám nắm đấm, hai người một cái mắt trái, một mực mắt phải tất cả chịu một quyền, chỉ gặp hai người lập tức kêu đau một tiếng, vung ra nắm lấy Phương Giám tay che mắt một trận kêu đau đớn. Sau đó hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó cùng nhau phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, bọn hắn đều nhìn thấy đối phương cái kia chịu một quyền hốc mắt máu tươi bắn tung tóe, máu thịt bé bét, thậm chí có thể nhìn thấy trong hốc mắt vỡ vụn xương cốt, một cái huyết hồng con mắt dữ tợn lồi đi ra. Con mắt của ngươi? Cù Hàm kinh hãi địa đạo. Cao Tinh nói ngươi cũng thế. Chợt hai người không dám kinh thường, rốt cuộc quản không lên Lưu Triệu Nghiệp, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển pháp lực chữa thương, nếu là lại không chữa thương, con mắt này sợ sẽ mất thế. Lưu Mi trước nay chưa có bực bội, nhìn xem cái kia đóng tại Đại Thiên Sư cung bốn phía năm tên chân tiên cảnh nữ đệ tử, chỉ cảm thấy không gì sánh được trước mắt. Nhớ tới hồn phi phách tán Nguyên Nhi, Lưu Mi càng là đối với trước mắt cái này năm tên đệ tử sinh ra mãnh liệt chán ghét. Nguyên Nhi từ nhỏ phụng dưỡng nàng, nói một tiếng tình như tỷ muội cũng không quá đáng, nhưng mà nàng cứ thế mà chết đi, chính mình ngay cả thi thể của nàng đều không gặp được. Đây chính là giam lỏng, ca ca của nàng Lưu Triệu Nghiệp giam lỏng hai mẹ con bọn nàng. Nhưng nàng đối với cái này không thể làm gì, bởi vì hiện tại Thiên Sư phủ thực tế quyền hành tại Lưu Triệu Nghiệp trong tay, có lẽ nàng có thể không phối hợp, nhưng này thì thế nào đâu? Không phối hợp chính mình thân ca ca Lưu Triệu Nghiệp, chẳng lẽ đi phối hợp Cù Hàm, Cao Tinh sao? Lưu Mi giờ phút này trong lòng là vừa tức vừa khổ, trong ngực mặc dù ôm Trường Hoán, nhưng lại thỉnh thoảng lại vụng trộm lau nước mắt. Nếu là trượng phu của nàng, đời trước Đại Thiên Sư còn tại, liền tuyệt sẽ không là hiện tại cái dạng này tiểu muội. Tiểu muội. Ngay tại Lưu Mi âm thầm thương tâm thời điểm, Đại Thiên Sư cung nô ra nhưng chuyển đến một trận thê lương tiếng hô to. Sau đó Lưu Mi liền nghe phía bên ngoài một hồi náo loạn, đầu tiên chính là Lưu Triệu Nghiệp phái tới giám thị nàng cái kia năm tên đệ tử, bay thẳng xuất cung bên ngoài hô, "Phụ Thiên Sư." Tiếp lấy Lưu Mi nghe phía bên ngoài đóng giữ Đại Thiên Sư cung những đệ tử kia cũng ầm ĩ gào thét đứng lên. Cái kia năm tên Lưu thị nhất mạch nữ đệ tử, trên thực tế cũng chính là Lưu Triệu Nghiệp thế hệ con cháu, các nàng vội vàng đỡ lấy Lưu Triệu Nghiệp. Nhưng Lưu Triệu Nghiệp lại một tay lấy các nàng đẩy ra, cũng nói ra, "Đi mau, không cần ngăn tại nơi này." Lưu Triệu Nghiệp vừa dứt lời, sau lưng một tiếng hét to liền truyền tới, "Chạy đi đâu?" Lưu Triệu Nghiệp sắc mặt đại biến, đội vàng nhìn lại, liền thấy Phương Giám thân che đậy tiên quang đã đuổi theo. "Bảo hộ phụ thiên sư." Cái kia năm tên nữ đệ tử quát chói tai một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo ngăn tại trước cửa cung. Mà Lưu Triệu Nghiệp giờ phút này đã vọt vào Đại Thiên Sư cung, tiến nhập Lưu Mi chỗ trong điện các. "Tiểu muội, cứu ta." Lưu Triệu Nghiệp xông vào trong điện các liền hướng Lưu Mi hô, nhưng Lưu Triệu Nghiệp vừa dứt lời, một thanh đen tuyển pháp truy liền dẫn một vệt thần quang bay vụt mà đến, đông một tiếng nện vào Lưu Triệu Nghiệp trên lưng. Lưu Triệu Nghiệp lúc này miệng phun máu tươi, thân thể nhào tới trước một cái liền đập vào một tôn linh ngọc chậu hoa phía trên. Lưu Mi hoảng hốt, lập tức ôm Trương Hoán đứng dậy tiến đến xem xét, mới vừa đi không có mấy bước liền thấy cái kia năm tên chân tiên cảnh nữ đệ tử như là năm cái mỹ lệ con diều một dạng từ giữa không trung rơi xuống đến. Bất quá các nàng cũng không có thụ quá nghiêm trọng thương, Phương Giám chỉ là dùng pháp lực đem các nàng cho đánh bay mà thôi. Về phần những cái kia đóng giữ Đại Thiên Sư cung đệ tử Phương Giám thì một cái đều không có động, chỉ là thi triển pháp lực bay tới. Lưu Mi thấy cảnh này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ông Trương Hoán cũng mặc kệ thân ca ca Lưu Triệu Nghiệp, trực tiếp quay người liền muốn trở về chạy. Nhưng Lưu Triệu Nghiệp phản ứng cực nhanh, tại Phương Giám bọn tới trước mặt một khắc này, bắt lại Lưu Mi cũng đem nàng ngạnh sinh sinh kéo lại. "Huynh trưởng." Lưu Mi hãi nhiên biến sắc nói Hoán Nhi. "Hoán Nhi?" Lưu Triệu Nghiệp lớn tiếng nói, chính là muốn Hoán Nhi, có hắn tại mới an toàn. Không thể không nói Lưu Triệu Nghiệp rất thông minh, hắn tìm đến Lưu Mi cũng không phải là thật cái này mềm yếu muội muội có thể cứu chính mình, chân chính có thể cứu hắn chỉ có Trương Hoán. Nhưng Lưu Mi lại không nghĩ ra điều này, nàng ôm thật chặt Trương Hoán. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, cười toe toét. Khi Trương Hoán khuôn mặt tươi cười cùng hắn tiếng cười vui vẻ xuất hiện tại Phương Giám trước mặt lúc, Phương Giám một thân khí thế, trong nháy mắt thu nhiếp đứng lên, liền huy động liên tục ra nắm đấm cũng lập tức thu hồi. Cả người lập tức từ giữ tận hung hãn biến thành ôn tồn lễ độ, siêu giật thoát tục, rốt cuộc không nhìn thấy một tơ một hào lệ khí. Chỉ gặp Phương Giang túc thân mà đứng, hướng năm gần 3 tuổi, một mặt thiên chân vô tả trường hoàn chắp tay nói, gặp qua đại thiên sư. Hô, nhìn thấy Phương Giang phản ứng, Lưu Triệu Nghiệp lập tức thật dài thở hắt ra, sau đó từ Lưu Mi sau lưng thò đầu ra, nhìn xem Phương Giang nói Hồng Thành chân nhân, làm sao đến mức này nha. Đấu chương xong, chương 603, nhập ma đệ tử chương 603, nhập ma đệ tử chương 603, nhập ma đệ tử có trường hoán bảo hộ, Lưu Triệu Nghiệp rốt cục tránh khỏi bị Phương Giang đánh cái gần chết hạ trạng. Mà Phương Giang vì để tránh cho xấu hổ, tại bái kiến qua trường hoán đằng sau, liền trực tiếp cáo từ rời đi đại thiên sư cùng, quay trở về tị trấn cốc. Lần này Phương Giang trở về tị trấn cốc, liền rốt cuộc không hề rời đi qua thiên sư phủ bên trong hết thảy pháp hội, nghị sự hắn cũng hoàn toàn không tham dự nữa. Mà ba vị phụ thiên sư cùng một vị tế tiểu bị Phương Giang ẩu đả tin tức, thì bị thiên sư phủ phong tỏa, dù sao đánh người không quan trọng, bị đánh người hay là sĩ diện. Nhưng là trải qua lần này sau, Phương Giang xem như triệt để cùng thiên sư phủ đám người chơi cứng, cho nên thiên sư phủ bên trong như tổ chức pháp hội, mặc dù hay là sẽ chuyển thư thông chi Phương Giang một tiếng, nhưng Phương Giang cũng sẽ không đi. Phương Giang bây giờ an tâm tại Bảo Phương viện bên trong mang theo một đám đệ tử quản lý tiên dược bà tài, tại trải qua trước mặt náo kịch đằng sau, hiện tại thiên sư phủ đối với nhận lấy tiên dược bạ tài chuyện này đã bình tĩnh lại. Mặc dù Hồng Thanh chân nhân từ Thương Lan Hải mang về tiên dược bạ tài rất nhiều, nhưng cũng không phải là ngươi tùy tiện muốn làm sao lấy liền làm sao lấy. Đồng thời, Phương Giám vừa tìm được Lưu Chí Diễn, cũng tự mình mang theo Lưu Chí Diễn đem Tĩnh Bình đưa ra Đông Lục, tiến nhập Thương Lan Hải bên trong. Tĩnh Bình vừa tiến vào Thương Lan Hải, lập tức liền bị Tự Anh yêu chủ tự mình tiếp trở về. Từ đây trong một đoạn thời gian rất dài, Tĩnh Bình đều muốn tại Thương Lan Hải giúp Phương Giám kinh doanh tiên luật điện. Phương Giám cùng Lưu Chí Diễn trở về sau, liền theo Lưu Chí Diễn đi đến hắn chỗ ở. Lưu Chí Diễn là Lưu Triệu Nghiệp nhất mạch đệ tử, cho nên chỗ ở cách Lưu Triệu Nghiệp thiên sư cùng cũng không xa. Bất quá, Lưu Chí Diễn chỗ ở lại hết sức thanh lưu đơn giản, bất quá Phương Giám vừa tiến vào cửa lớn, hay là lập tức cảm nhận được một trận nóng rực khí tức. Phương Giám nghi hoặc nhìn Lưu Chí Diễn nói nơi này hỏa linh khí vì sao như vậy nồng đậm. Lưu Chí Diễn nói ra, Hồng Thanh chân nhân, tiểu muội trời sinh thủy độc chi thể, cho nên phương này trong tiểu viện liền bị đệ tử bố trí một tòa hỏa hành đại trận. Phương Giám nghe xong lập tức có chút im lặng, hắn quay đầu hướng Lưu Chí Diễn hỏi, cái này hữu dụng không? Lưu Chí Diễn lắc đầu nói, đối với tiểu muội bệnh tình cũng không đại dụng, nhưng lại có thể làm cho nàng dễ chịu một chút. Đi thôi, đi trước nhìn xem muội muội của ngươi. Phương Giám nói ra. Sau đó Lưu Chí Diễn liền dẫn Phương Giám đi tới Lưu Chí Ý Phương Giám bên trong, vừa tiến vào Phương Giám liền nhìn thấy Phương Giám bên trong bày biện mười phần đơn giản, bốn phía chỉ có một ít hoa cỏ, bàn ghế, giường loại hình căn bản không có. Nguyên nhân chủ yếu chính là trong này chủ nhân không dùng được những này. Phương Giám ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái cự đại dùng linh khí hình thành trong suốt quan cầu, mà tại trong quan cầu, một cái phấn chắc ngọc thế, ước chừng 13-14 tuổi thiếu nữ ngay tại trong quan cầu ngủ say. Phương Giám trong mắt kim quang lóe lên, chỉ một thoáng liền đem tiểu nữ hài nhục thân, huyết mạch, gân cốt toàn bộ nhìn thấu. Tại Phương Giám dưới mắt, thiếu nữ này thể nội thủy độc đã vô cùng nghiêm trọng, xương cốt của nàng, da thịt, kinh mạch, huyệt vị tất cả đều bị từng mảnh thủy sắc linh quang bao phủ, toàn bộ thân thể trừ huyết dịch bên ngoài, cơ bản đều đã bị thủy độc ăn mòn. Nhưng huyết dịch cũng không thể lạc quan, bởi vì tại Lưu Chí Ý thể nội lưu động trong huyết dịch, cũng đã xuất hiện từng đạo thủy linh ánh sáng. Muội muội của ngươi thủy độc đã vô cùng nghiêm trọng, nhiều nhất qua nửa năm nữa, nàng cả người liền sẽ hóa thành một bãi nước đặc. Phương Giám ngưng giọng nói. Lưu Chí Diễn nghe vậy, lập tức hướng Phương Giám hạ bái nói Hồng Thanh chân nhân từ bi, mau cứu nàng đi. Cha mẹ ta chiến tử tại cùng thần vương điện trong chiến đấu, chỉ để lại ta cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, cầu Hồng Thanh chân nhân mau cứu nàng. Phương Giám chậm rãi đỡ dậy Lưu Chí Diễn nói không cần như vậy, ta chỗ này đang có tiên đan có thể giải muội muội của ngươi thủy độc. A. Lưu Chí Diễn nghe vậy, lập tức kích động tột đỉnh, lúc này vai chào bái nói cầu Hồng Thanh chân nhân ban thượng đan, vô luận bỏ ra cái giá gì ta đều nguyện ý. Phương Giám nói không cần ngươi giao đại giới gì, cứu người một mạng, không gì tốt hơn, đến. Nói xong, Phương Giám liền từ trong tay áo lấy ra một cái tử ngọc bình sứ, cũng đưa cho Lưu Chí Diễn nói trong này chứa tiên đan là hậu thổ thông minh đan, đan này liền có thể giải muội muội của ngươi thể nội thủy độc. Lưu Chí Diễn vội vàng tiếp nhận tử ngọc bình sứ, sau đó mở ra nắp bình nhìn thoáng qua, lập tức một cỗ nồng đậm thổ hành chi khí liền phiêu tán mà ra. Thổ khắc thủy, cái này hậu thổ thông minh đan lại là thiên đỉnh chuyên môn dùng để giải thủy độc, trị liệu thủy hành thương thế tiên đan, mỗi ngày cho ngươi muội muội phục dụng một viên đan này, đợi một bình tiên đan phục tận đằng sau, trong cơ thể nàng thủy độc không chỉ có thể giải trừ, nhục thân có thể được kiên cố. Phương Giám nói ra. Lưu Chí Diễn nghe xong, lúc này một mặt trịnh trọng đem tử ngọc bình sứ thu vào trong túi chứa vật của chính mình, sau đó cung cung kính kính hướng Phương Giám bái nói đa tạ Hồng Thanh chân nhân, ngày sau Hồng Thanh chân nhân nhưng có khu chỉ, đệ tử ổn thỏa cống hiến sức lực. Lưu Chí Diễn vừa mới nói xong, liền nghe đến sau lưng quang cầu kêu bên trong truyền đến cái than thở một tiếng. Sau đó một cái non nớt thanh âm lười biếng liền vang lên, "Ca ca, đây là mùi vị gì? Nghe thật thoải mái a." Lưu Chí Ý ngửi được, tự nhiên là hậu thổ thông minh đang đăng ký, nghe được Lưu Chí Ý lời nói, Lưu Chí Diễn càng là mừng rỡ không gì sánh được, chỉ là ngửi được dược hương liền nói dễ chịu. Tiên đan này vậy mà như thế thần diệu. Phương Giám mỉm cười, đưa tay vô Lưu Chí Diễn bả vai nói, chiếu cố thật tốt muội muội của ngươi đi, ta đi trước. Lưu Chí Diễn vội vàng nói, ta đưa Hồng Thanh chân nhân. Không cần. Phương Giám cười nhạt một tiếng, quay người liền hướng ra ngoài ở giữa đi đến. Lưu Chí Diễn vội vàng đi theo, hay là đem Phương Giám đưa đến cửa ra vào mới trở lại. Ca ca, đó là ai nha? Đã tỉnh táo lại Lưu Chí Ý chừng trong mắt tò mò hỏi. Lưu Chí Diễn cười nói, đó là Hồng Thanh chân nhân, tiểu ý nhi, bệnh của ngươi được cứu rồi.
Thật, nghe được Lưu Chí Diễn lời nói, Lưu Chí Ý lập tức gương mặt mừng rỡ nói ra, cái kia đến lúc đó ta cũng có thể khắp nơi đi ra ngoài chơi sao? Thương Phong Sơn La Phong vẫn là như vậy đó sao? Chí Tình tỷ tỷ các nàng chính ở chỗ này ở sao? Nghe được Lưu Chí Ý tra hỏi, Lưu Chí Diễn sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, lấy ra Tử Ngọc bình sứ, đổ ra một viên hậu thổ thông minh đan nói đương nhiên, đến, trước ăn vào viên đan dược này, đây là Hồng Thành chân nhân ban thưởng tiên đan, có thể trị ngươi bệnh tiên đan. Lưu Chí Ý nghe vậy, không tiếp tục giống trước đó như thế biểu hiện ra đối với đan dược kháng cự, ngược lại một mặt mong đợi đem Lưu Chí Diễn dùng pháp lực đưa đến trước mặt đan dược nuốt vào trong miệng. Nhưng là tiên đan vừa mới vào miệng, Lưu Chí Ý sắc mặt chính là biến đổi, sau đó há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, máu bên trong thậm chí còn mang theo một đống mù thịt. Lưu Chí Diễn trong lòng siết chặt, hắn biết đây là tiên đan cửa vào dược lực phát tác, nhưng Lưu Chí Ý trong miệng huyết đục căn bản không nhịn được, bị tiên đan dược lực xông lên huyết đục liền át. Muội muội, không cần nôn, đem đan dược nuốt xuống. Lưu Chí Diễn vội vàng nói. Lưu Chí Ý nhẹ gật đầu, nhưng nàng trên gương mặt non nớt đã tràn đầy vẻ thống khổ, nàng ngạnh sinh sinh cố nén, đem hậu thổ thông minh đan nuốt xuống. Sau đó, nàng liền nói không ngừng, phun ra hơn là nát huyết đục, còn có một nửa là mang theo nồng đậm thủy linh khí thanh thủy. Trong chớp mắt lại là nửa tháng sau, một ngày này Phương dám nhận được Long Hổ Điện truyền báo, giết chết Nguyên Nhi hung thủ bắt được. Là Trinh Phạt Viện bên trong một đời chân tiên đệ tử Lý Chí Hòa, khi giới luật đường tế tiểu Vương Trọng Hộp tìm tới hắn lúc, vừa vặn phát hiện hắn tại chính mình tinh xá bên trong cấu trúc tế đàn. Vương Trọng Hộp lúc này đem Lý Chí Hòa bắt, đồng thời phá hủy tế đàn, đồng thời cũng tại tế đàn trước một tòa vỏ đàn bên trong tìm được mấy trăm cái hồn phách. Trong đó có 9 thành đều là phàm nhân hồn phách, còn có một người tu sĩ hồn phách, chính là Nguyên Nhi Tam Hồn Thất Phách. Nguyên lai Nguyên Nhi Tam Hồn Thất Phách cũng không bị đánh tan, mà là bị Lý Chí Hòa câu đến phong vào cuộc đàn bên trong, muốn các loại tế đàn sau khi hoàn thành hiến tế cho ba tuần lão tổ. Khi giới luật đường tế tiểu đem Lý Chí Hòa cầm xuống, cũng đem việc này báo cáo ba vị phụ thiên sư lúc, toàn bộ thiên sư phủ đều bị chấn động. Thiên sư phủ Trinh Phạt Viện đệ tử đợi một Lý Chí Hòa, nhập ma. Phương Giám nhận được tin tức đằng sau, lập tức ngựa không dừng vó chạy tới Long Hổ Điện. Rốt cục, rời đi Long Hổ Điện một tháng sau, Phương Giám lại một lần nữa bước vào Long Hổ Điện cửa lớn. Nhưng hắn tiến cửa điện, nguyên thần bên trong tiên quan ngọc điệp liền bắt đầu điên cuồng cảnh báo. Không hề nghi ngờ, Lý Chí Hòa quả thật nhập ma, khi bị phong ấn pháp lực, toàn thân cao thấp đều bị trói lại. Lý Chí Hòa đưa mắt nhìn sang Phương Giám thời điểm, Phương Giám nhất là có thể xác nhận điểm này. Còn không đợi Lưu Triệu Nghiệp bọn người mở miệng, Phương Giám liền chỉ vào Lý Chí Hòa nói người này đã rơi vào ma đạo, mà là nhập ma quá sâu, nên lập tức chu trừ, dùng Tam Thập Lục Thiên Lôi chính pháp. Đang muốn hướng Phương Giám hành lễ, đám người nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lại im lặng ngồi xuống lại, chỉ có Lưu Triệu Nghiệp không mặn không lạt nói, Hồng Thành chân nhân, mời ngồi. Phương Giám hơi nhướng mày, nhưng vẫn là tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Sau đó Phương Giám liền kiến thức đến một kiện chuyện lạ, Lưu Triệu Nghiệp bọn hắn vậy mà muốn thẩm vấn Lý Chí Hòa, muốn cho hắn bản giao ra nhiều thứ hơn. Tỷ như thiên sư phụ bên trong còn có ai nhập ma chờ chút. Nhưng đối mặt Lưu Triệu Nghiệp đám người thẩm vấn, Lý Chí Hòa trong miệng lật qua lật lại liền một câu, thân nhập cực lạc, tâm đắc cực lạc, thần hưởng cực lạc, tán dương cực lạc quốc chủ, vô lượng ba tuần ma vương. Vô luận thiên sư phụ người vận dụng thủ đoạn gì, Lý Chí Hòa từ đầu đến cuối chỉ nhớ tới phía trên đoạn kia nói. Ngồi ở trong đại điện Trinh Phạt Viện tế tiểu viên trọng ứng trực tiếp khí nổi trận lôi đình, xông lên phía trước đối với Lý Chí Hòa chính là một trận tiên pháp nhục thân song trọng tra tấn. Ngươi nói hay không? Ngươi nói hay không? Nghiệt chướng. Nhìn xem viên trọng ứng thất thố như vậy, mọi người đang ngồi người đều im lặng mà chống đỡ. Viên trọng ứng lúc này tình huống bọn hắn có thể lý giải, dù sao lần trước bị Phương Giám một trận đánh đập, khẩu khí này giấu ở trong lòng còn không có ra, kết quả hắn thủ hạ liền có đệ tử nhập ma, cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được xấu hổ phẫn nộ, ngồi tại cái này Long Hổ Điện bên trong lúc đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đợi viên trọng ứng đi ra khí đằng sau, mới rốt cục bình tĩnh lại, thư lệnh một tiếng sau, nhìn thoáng qua trên mặt đất nửa chết nửa sống Lý Chí Hòa liền quay người ngồi xuống lại. Lúc này Lưu Triệu Nghiệp mới mở miệng nói, Lý Chí Hòa rơi vào ma đạo, sát hại đồng môn, Lý Đương lấy lôi pháp chu diệt. Nhưng thiên sư phủ bên trong tất nhiên còn có thụ ma niệm xâm nhiễm người, tạm thời đem Lý Chí Hòa giam giữ đứng lên, ngày ngày chặt chẽ thẩm vấn. Lưu Triệu Nghiệp sau khi nói xong, đem ánh mắt nhìn về hướng hai vị khác phụ thiên sư, Cao Tinh cùng Cù Hàm còn có chút do dự. Nhưng giờ phút này Phương Giám lại nói, không thể, đã nhập ma, nên lập tức chu diệt, nếu không đêm dài lắm mộng, tất ra mầm thai vạn. Phương Giám lời này vừa ra, nguyên bản còn có chút do dự Cao Tinh cùng Cù Hàm lập tức đối với Lưu Triệu Nghiệp lời nói biểu thị ra đồng ý, mà trừ viên trọng ứng bên ngoài mấy vị tế tiểu cũng nhao nhao đồng ý trước đem Lý Chí Hòa giam giữ đứng lên thẩm vấn. Tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý đi đầu giam giữ thẩm vấn, vậy liền dựa theo này làm. Lưu Triệu Nghiệp trực tiếp tuyên bố. Hoa Phương Giám trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên, lần này trong nháy mắt dọa đến Lưu Triệu Nghiệp mấy người cũng mau từ trên ghế đứng lên, cũng mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói Hồng Thanh chân nhân, ngươi muốn làm gì? Mọi người hiện tại cũng không có đắc tội ngươi, thiểu số phục tùng đa số. Phương Giám dĩ nhiên không phải muốn đánh bọn hắn, chỉ là phất tay áo đi tới Long Hổ Điện cửa ra bảo, sau đó quay người nhìn xem trong điện mọi người nói, một đám sâu bọ, chỉ biết lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, sớm muộn tự rước lấy họa. Nói xong, Phương Giám trực tiếp hóa thành một đạo tiên quang bay ra Long Hổ Điện, chỉ để lại một đám đứng ngẩn người ở chỗ đó Lưu Triệu Nghiệp bọn người. Tấu chương xong, chương 604, biến cố chương 604, biến cố chương 604, biến cố sát hại Nguyên Nhi chân hung rốt cục bắt được, Lưu Triệu Nghiệp cùng muội muội Lưu Mi hiểu lầm cũng rốt cục giải trừ, lần này không cần Lưu Triệu Nghiệp mở miệng. Lưu Mi chính mình liền muốn cầu Lưu Triệu Nghiệp lại phái một chút tin được Lưu thị tử đệ đến Đại Thiên Sư cung đóng giữ. Nhìn xem ngồi ở trước mắt uống trà Lưu Triệu Nghiệp, thương thế trên người hắn mặc dù đã khỏi hẳn, nhưng trên hốc mắt vết ứ động còn chưa tan đi,
không khỏi phàn nàn nói, Hồng Thành chân nhân quá phận, ngài là phụ thiên sư, hắn sao có thể vô lễ như thế. Lưu Triệu Nghiệp khoát tay áo, nói không nói cái này, Hồng Thành chân nhân cũng là người có tính tình. Lưu Mi nhíu mày hỏi, ta nghe nói hắn hôm nay còn tại Long Hổ Điện chửi mắng các ngươi là sâu bọ.
Không sai.
Lưu Triệu Nghiệp nói, bất quá hắn cũng chỉ là cùng chúng ta ý nghĩ khác biệt thôi, phải hiểu, hắn dù sao cũng là thiên đình người tới. Lưu Mi lại nói, ta nhìn hắn cũng là bởi vì ỷ vào chính mình là thiên đình người, cho nên mới cuồng vọng như vậy. Nói đến đây, Lưu Mi nhìn xem Lưu Triệu Nghiệp nói, nếu không ta lấy đại thiên sư dưới danh nghĩa chiếu gian dạy hắn. Vừa nghe thấy lời ấy, Lưu Triệu Nghiệp lập tức giật mình, đội vang ngẩng đầu lên nói, không thể, tuyệt đối không thể.
Vì cái gì?
Lưu Mi nghi hoặc nói. Lưu Triệu Nghiệp nói, ngươi lấy danh nghĩa của mình làm gì đều có thể, nhưng quyết không có thể dùng đại thiên sư danh nghĩa đi gian dạy Hồng Thanh chân nhân. Ngươi cũng đừng quản vì cái gì, không được là không được, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Nhìn xem Lưu Triệu Nghiệp nghiêm túc như thế thần sắc, cùng nghiêm túc như thế ngôn ngữ, Lưu Mi mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu nói, à, ta đã biết. Lưu Triệu Nghiệp buông xuống chén trà đứng dậy, đối với Lưu Mi nói, gần nhất liền đợi tại Đại Thiên Sư cung bên trong, không nên rời đi. Lưu Mi gật gật đầu, hỏi, huynh trưởng làm cái gì đi? Lưu Triệu Nghiệp nói, Lý Chí Hòa không có khả năng vô duyên vô cớ nhập ma, cái này Thiên Sư phủ bên trong nhất định có bị ngoại ma xâm nhiễm sự vật hoặc nhân, mà chúng ta nhưng lại không biết. Lưu Mi sắc mặt trầm xuống, chợt đứng dậy nói ra, vậy ta đưa tiễn huynh trưởng. Lưu Mi đem Lưu Triệu Nghiệp đưa đến Đại Thiên Sư cung cửa cùng, nhìn xem Lưu Triệu Nghiệp biến mất trong tầm mắt lúc này mới quay người trở về. Lưu Triệu Nghiệp rời đi Đại Thiên Sư cung sau, liền cùng Cù Hàm, Cao Tinh hai người hội hợp, đương nhiên còn có giới luật đường tế tiểu vương trọng hộ. Đi thôi. Lưu Triệu Nghiệp nói một tiếng, sau đó đám người liền cùng nhau đi tới giam giữ Lý Chí Hòa trong địa cung. Không sai, bọn hắn muốn trong đêm thẩm vấn Lý Chí Hòa, mà quá trình này cũng không cần quá nhiều người, ba vị phụ thiên sư cùng một vị tế tiểu liền đầy đủ. Thường quy thẩm vấn là không có hiệu quả gì, bởi vì nhập ma sau Lý Chí Hòa hoàn toàn biến thành một cái ma tu, chỉ có dùng thủ đoạn không thường quy mới có thể có đến bọn hắn đồ vật muốn. Lý Chí Hòa bị khắc đầy phù văn xiềng xích khóa ở trong địa cung ương, tóc hai bù xù, giống như điên cuồng. Mặc dù đạo hạnh pháp lực đã bị phong ấn, nhưng hắn cái kia ánh mắt dữ tợn cũng không ngừng dãy rủa tứ chi lại vẫn làm cho người cảm nhận được một câu ngang ngược chi khí. Chuẩn bị thi pháp đi. Lưu Triệu Nghiệp nhìn xem Lý Chí Hòa, sau đó hướng giới luật đường tế tiểu vương trọng hộp nói ra. Vương trọng hộp lĩnh mệnh, sau đó tự mình bắt đầu dựng pháp đàn, chuẩn bị hương, phủ, pháp khí. Lưu Triệu Nghiệp nhìn xem bị ma khí bao phủ Lý Chí Hòa nói, mặc dù làm đất trời oán giận, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ. Lưu Triệu Nghiệp bên này nói xong, bên kia Vương Trọng Hộc đã chuẩn bị xong pháp đàn, đốt lên pháp hương. Bắt đầu đi. Lưu Triệu Nghiệp quay người đối với hai vị khác thiên sư nói ra, xin mời hai vị sư đệ làm hộ pháp cho ta. Cù Hàm, Cao Tinh gật đầu nói, tốt. Sau đó Lưu Triệu Nghiệp liền đi tới pháp đàn trước, mà Cù Hàm cùng Cao Tinh thì tại phía sau ngồi xếp bằng, tay kết pháp quyết, vận chuyển đạo pháp, tiếp lấy trong miệng hai người một tiếng mắng mỏ, hai đạo kim quang phủ lệnh trong nháy mắt liền từ hai người mi tâm bay ra, bay thẳng đến Lưu Triệu Nghiệp đỉnh đầu. Phía sau cái này hai đạo kim quang phủ lệnh hạ xuống hai đạo kim quang, đem Lưu Triệu Nghiệp bảo hộ ở dưới đó, lại Cù Hàm, Cao Tinh hai người pháp lực cũng liên tục không ngừng thuận kim quang phủ lệnh ra chỉ đến Lưu Triệu Nghiệp trên thân. Sau một khắc, chỉ gặp Lưu Triệu Nghiệp hai tay bóp mấy cái đạo quyết, sau đó tay phải kết thành kiếm chỉ hướng Lý Chí Hòa trên thân một chỉ. Trong khoảnh khắc trên pháp đàn phù chú lập tức lóe ra linh quang bay lên, hưu một tiếng bay đến Lý Chí Hòa trên thân, thiếp tại mi tâm của hắn, tứ chi chỗ. Phía sau Lưu Triệu Nghiệp kiếm chỉ hướng trên pháp đàn một chút, pháp đàn kia phía trên chấn hồn linh đột nhiên bay lên, đinh linh linh phát ra một trận thấm người thần hồn tiếng chuông, chỉ gặp cái kia chấn hồn linh mang theo một đạo thanh quang bay đến Lý Chí Hòa đỉnh đầu, sau đó tại một trận du dương tiếng chuông bên trong giam ở hắn thiên một chỗ. Tiếp lấy lại là một trận chuông reo, nhưng lần này tiếng chuông nhưng không có lúc trước như vậy du dương thanh linh, mà là trở nên hôn trầm nặng nề. Theo chấn hồn linh hai độ vang lên, nguyên bản còn ngang ngược Lý Chí Hòa đột nhiên toàn thân cứng đờ, sau đó cả người liền một trận sủi lơ, đầu buông xuống xuống dưới. Nhưng hắn đỉnh đầu chấn hồn linh lại là thanh quang lóe lên, nguyên lai là nó Lý Chí Hòa hồn phách cho thu đi. Theo Lý Chí Hòa hồn phách xuất hiếu, Lưu Triệu Nghiệp nguyên thần bên trong đột nhiên thả ra một đạo phân thần, tiến nhập Lý Chí Hòa trong nhục thân. Lưu Triệu Nghiệp phân thần tiến vào Lý Chí Hòa nhục thân sau, liền cấp tốc bắt đầu tìm kiếm hắn hết thảy ký ức, nhưng hồn phách ly thể đằng sau, trong nhục thân tồn tại ký ức phi thường có hạn, nhưng Lưu Triệu Nghiệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đang nhanh chóng đem Lý Chí Hòa trong nhục thân ký ức tìm kiếm phá đằng sau, phân thần liền lần nữa nhảy ra Lý Chí Hòa nhục thân, tiến nhập cái kia chấn hồn linh bên trong. Chấn hồn linh bên trong, Lý Chí Hòa tam hồn thất phách đều bị chấn ở trong đó, Lưu Triệu Nghiệp phân thần lập tức thôi động chấn hồn linh phát ra từng đợt tiếng chuông. Vẹn vẹn ba đợt chấn hồn linh chuông reo đằng sau, Lý Chí Hòa tam hồn thất phách liền đã bị đánh tan đại bộ phận hồn khí, bắt đầu trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, si ngốc lên ngốc. Lúc này, Lưu Triệu Nghiệp liền đem phân thần vùi đầu vào Lý Chí Hòa tam hồn thất phách bên trong, bắt đầu trực tiếp rút ra trí nhớ của hắn. Quá trình này là cực kỳ thống khổ, đương nhiên, gần là đối với Lý Chí Hòa hồn phách tới nói. Rất nhanh tại cái kia chấn hồn linh bên trong liền phát ra từng đợt hồn phách âm thảm kêu rên, nhưng ngay sau đó chấn hồn linh tiếng chuông liền đi theo vang lên, cấp tốc đem Lý Chí Hòa hồn phách tiếng kêu rên cho chấn áp xuống. Để tránh đêm dài lắm mộng, Lưu Triệu Nghiệp rút ra Lý Chí Hòa hồn phách ký ức tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn 10 hơi thời gian liền đem Lý Chí Hòa ký ức toàn bộ rút ra. Mà Lý Chí Hòa tam hồn thất phách cũng đã hủy bại tới cực điểm, coi như lại cho về Lý Chí Hòa thể nội, cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì 4-5 năm, liền sẽ hồn phi phách tán. Ngay tại Lưu Triệu Nghiệp phân thần rời khỏi chấn hồn linh một khắc này, chợt nhìn thấy tại Lý Chí Hòa trong hồn phách đột nhiên xuất hiện một đạo màu tím đen ma quang. Cái kia đạo ma quang mang theo cường đại tà khí, chậm rãi ngưng tụ thành một cái ma nhãn, sau đó ma nhãn này nháy mắt, cứ như vậy chằm chằm Lưu Triệu Nghiệp phân thần một chút. Sau đó, ma nhãn kia trong nháy mắt biến mất tại lý trí hỏa hồn phách bên trong. Lưu Triệu Nghiệp nguyên thần lập tức điều tra phân thần gặp được ma nhãn, hắn sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Hắc La Sát!" Lưu Triệu Nghiệp không dám triệu hồi phân thần, vội vàng tay kết pháp quyết, quanh thân tiên quang lóe lên, chỉ nghe vang một tiếng, Lưu Triệu Nghiệp phân thần trong nháy mắt tự hủy, phân thần tự hủy thần lực trong nháy mắt đem cái kia trấn hồn linh cùng lý trí hỏa tam hồn thất phách cùng một chỗ chôn vùi. Hồn phi phách tán, lý trí hỏa giờ khắc này trực tiếp khí tuyệt, cả người bịch một tiếng ngã trên mặt đất, sau đó nhục thân cấp tốc hóa nát, biến thành một đống xương khô. Mà Lưu Triệu Nghiệp thì phun ra một ngụm tinh huyết, tinh thần trong nháy mắt hề bại xuống tới, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy. Âu Cù Hàm cùng Cao Tinh dùng để là Lưu Triệu Nghiệp hộ pháp hai đạo kim quang phù lệnh cũng trong nháy mắt vỡ nát, thật giống như bị một đạo vĩ lực trực tiếp đánh nát. Đây là chi ít kim tiên trở lên lực lượng. Cù Hàm một mặt kinh hãi nói. Cao Tinh cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua trên mặt đất đã biến thành xương khô lý trí hỏa. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại tiến lên đi tới Lưu Triệu Nghiệp bên cạnh hỏi: "Sư Minh, ngươi thế nào?" Lưu Triệu Nghiệp khoát tay áo, sau đó chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói: "Thất bại." "Chuyện gì xảy ra?" Cao Tinh hỏi. Lưu Triệu Nghiệp nói ra: "Ta tại lý trí hỏa trong hồn phách phát hiện Hắc La Sát ma nhãn." "Cái gì? Hắc La Sát?" Cao Tinh, Cú Hàm cùng một bên Vương Trọng Hộp nghe vậy giật nảy mình. "Hắc La Sát, đây chính là ba tuần lão tổ tọa hạ ma đồ đứng đầu, là Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh." Cú Hàm nói như vậy, lý trí hỏa trong hồn phách ma chủng là ba tuần lão tổ gieo xuống. Có thể lý trí hỏa lúc nào cùng ba tuần lão tổ đã gặp mặt? Cao Tinh có chút kinh ngạc nói ra. "Không nhất định là hắn cùng ba tuần lão tổ đã gặp mặt." Lưu Triệu Nghiệp đống nhiên nói ra: "Các ngươi quên lý trọng gì?" Nghe Lưu Triệu Nghiệp đống nhiên nói lên cái tên này, Cao Tinh cùng Cù Hàm đều là khẽ giật mình, sau đó bọn hắn liền đột nhiên biến sắc. "Lý Trọng Di, đây là Lý Chí Hòa phụ thân." Năm đó Lý Trọng Di làm trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhân tài kiệt xuất, từng theo đời trước nữa đại thiền sư bọn hắn tiến nhập Tây Lục, về sau bị ngoại đạo chân ma ma đồ cùng thần vương điện tu sĩ phục kích vây quanh, trận chiến kia trực tiếp dẫn đến đời trước nữa đại thiền sư cùng ba vị phụ thiên sư vẫn lạc, Lý Trọng Di cũng là cựu tử nhất sinh mới trốn về đến. Lý Trọng Di trốn về đến đằng sau chỉ số 3 năm, tại hắn đạo lữ sinh hạ Lý Chí Hòa đằng sau liền chết. Nếu quả thật nếu nói như vậy, vậy đã nói rõ Lý Trọng Di ban đầu ở trong trận chiến ấy liền bị gieo ma chủng, mà lại bởi vì là ở đây chiến đằng sau mới sinh hạ Lý Chí Hỏa, đây có phải hay không nói rõ Lý Chí Hỏa hồn phách bên trong ma chủng là Lý Trọng Di truyền cho hắn. Nhưng nếu thật là lời như vậy, ở đây bốn người đều hít sâu một hơi, nếu thật là lời như vậy, vậy đã nói rõ thiên sư phủ hồn phách người bên trong cơ hồ đều có ma chủng. Tất cả mọi người cảm thấy lưng phát lạnh, trong nháy mắt lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn Cù Hàm giữ vững tỉnh táo nói ra: "Việc này can hệ trọng đại, tất cả mọi người không được hướng bên ngoài để lộ mảy may." Nói đến đây, ba vị phụ thiên sư ánh mắt đều nhìn về Vương Trọng Hục. Vương Trọng Hục giờ phút này chính toàn thân run rẩy không chỉ, nhưng đối mặt ba vị phụ thiên sư ánh mắt, hắn hay là lập tức gật đầu nói: "Xin mời ba vị phụ thiên sư yên tâm, đệ tử biết việc này tính nghiêm trọng, tuyệt sẽ không hồ ngôn loạn ngữ." Ba vị phụ thiên sư nhẹ gật đầu. Lúc này Lưu Triệu Nghiệp đống nhiên cảm thấy đầu có chút chóng, thế là nhân tiện nói: "Vừa rồi tự bị phân thần bị thương nguyên thần, ta muốn trước trở về điều trị một chút, ma chủng sự tình ngày mai bàn lại." "Tốt." Cù Hàm cùng Cao Tinh gật đầu nói. Sau đó đám người xử lý tốt hết thảy sau, liền rời đi địa cùng. Nhưng ở quay trở lại trên đường, Cù Hàm cùng Cao Tinh lại đột nhiên phát hiện đi ở phía trước Lưu Triệu Nghiệp dùng mình một cái, tiếp lấy dưới chân dâng lên một cỗ hắc phong, một thân thái ớt huyền tiên khí thế tất cả đều hiển lộ, mang theo đai gió mây, thân che đậy xanh tối tiên quang thẳng hướng đại thiên sư cùng phương hướng bay đi. Tấu chương xong, chương 605, kinh biến chương 605, kinh biến chương 605, kinh biến. Nhìn xem đột nhiên hướng đại thiên sư cùng bay đi Lưu Triệu Nghiệp, Cù Hàm, Cao Tinh hai người đều là không khỏi khẽ giật mình. "Đi được đội vã như vậy?" Cù Hàm nói ra. Cao Tinh nghe vậy nói xem ra hắn bị thương không nhẹ, trên người tiên quang nhìn qua đều cực kỳ ám trầm. Cù Hàm khẽ bước cằm, nhưng lại tại sau một khắc, hai người bỗng nhiên kịp phản ứng, chỉ nghe Cù Hàm nói ra: "Không đối, dưới chân hắn gió là màu đen." Cao Tinh nghe vậy cũng nói, trên người hắn tiên quang cũng không phải là ám trầm sắc, mà là mang theo màu tím đen. "Nguy rồi." Cù Hàm, Cao Tinh hai người lên tiếng kinh hô, sau đó lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng Đại Thiên Sư cung bay đi. Cùng lúc đó, Lưu Triệu Nghiệp cũng đã mất đến Đại Thiên Sư cung bên trong, khi Lưu Mi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trong điện huynh trưởng lúc không khỏi giật nảy mình, nói: "Huynh trưởng, sao ngươi lại tới đây?" Nhưng Lưu Triệu Nghiệp trong mắt màu tím đen ma quang lóe lên, đưa tay một trường liền đem Lưu Mi đánh bay ra ngoài. Lưu Mi rít lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt bay ra, đem bình phòng, cái bàn, vách tường tất cả đều nện xuyên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đại điện bên trái vách tường lương trụ trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Lưu Mi bị một mảnh tàn viên đè ở phía dưới, mặt mũi tràn đầy đều là cho bụi cùng máu tươi, nhưng nàng hay là bằng tốc độ nhanh nhất vận chuyển pháp lực đẩy ra đè ở trên người đổ nát thê lương. Đợi Lưu Mi sau khi đứng dậy, liền nhìn thấy Lưu Triệu Nghiệp đã đem ba tuổi Trương Hoán nắm ở trong tay, mà lại Lưu Triệu Nghiệp bàn tay chính nắm đuốt Trương Hoán cổ. "Huynh trưởng, ngươi làm cái gì?" Lưu Mi hét lên một tiếng, tranh thủ thời gian hướng Lưu Triệu Nghiệp vào tới. Nhưng Lưu Triệu Nghiệp căn bản không có đem Lưu Mi để ở trong mắt, trực tiếp vung tay áo, liền đem Lưu Mi vô ra đại điện. Vang một tiếng vang, Lưu Mi thân thể lần nữa đập nát đại điện cửa điện, ngay sau đó hai đạo tiên quang từ phía sau bay tới, một trái một phải đưa nàng nâng cũng vững vàng rơi đến trên mặt đất. Lưu Mi vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Cù Hàm, Cao Tinh hai người chân đạp tiên quang phi tốc rơi xuống. Lưu Mi vội vàng hô: "Hai vị thiên sư, huynh trưởng ta hắn thế nào?" Cù Hàm, Cao Tinh trở lại nhìn Lưu Mi một chút, sau đó trầm giọng nói ra: "Hắn nhập ma." "Cái gì?" Lưu Mi sắc mặt một giật mình, chợt nàng đột nhiên hướng tả hữu hô: "Nhanh, đem đại thiên sư cứu ra. Những cái kia đóng giữ đại thiên sư cung mấy tên lưu thị bộ tộc chân tiên đệ tử văn lệnh hơi chút do dự, nhưng rất nhanh liền tế ra pháp bảo vào. Nhưng mà chỉ gặp trong toàn bộ đại điện ma quang lóe lên, những đệ tử kia trong nháy mắt bị đánh bay, như là như mưa rơi rơi xuống trên mặt đất, từng cái miệng phun tinh huyết, khí cơ suy yếu đến cực hạn. Cù Hàm cùng Cao Tinh liếc nhau, sau đó riêng phần mình tế ra một kiện pháp bảo, đó là bọn họ nhất mạch kia tổ thiên sư lưu lại kim tiên cấp pháp bảo. Chỉ gặp Cù Hàm, Cao Tinh đem pháp lực rót vào pháp bảo bên trong, trong nháy mắt hai kiện pháp bảo kim quang đại phóng, đồng thời phía trước trong đại điện cũng bộc phát ra một đạo sáng chói kim quang. Với ngay sau đó một đạo thiên lôi âm thanh ầm vang nổ lên, một đạo lửa rừng rực lôi quang ở trong đại điện diệu lên, sau đó Lưu Triệu Nghiệp liền trực tiếp bị đạo lôi quang kia cho bổ đi ra. Hoán Nhi, Hoán Nhi còn tại bên trong. Lưu Mi nhìn xem đạo lôi quang kia ngạc nhiên kêu lên. Cù Hàm quay người hướng Lưu Mi nói, chúng ta dùng pháp thuật là cùng đại thiên sư thể nội pháp bảo tương liên pháp thuật, sẽ không đả thương đến đại thiên sư. Nói xong, Cù Hàm cùng Cao Tinh một trái một phải, ngự sử pháp bảo bay thẳng đến bị thiên lôi bổ ra tới Lưu Triệu Nghiệp bay đi. Sư Minh, còn không thanh tỉnh tới. Cù Hàm cùng Cao Tinh đem Lưu Triệu Nghiệp vây quanh sau, Cù Hàm lớn tiếng hướng Lưu Triệu Nghiệp quát. Nhưng mà Lưu Triệu Nghiệp chỉ là đứng ở giữa không trung cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay vẫy một cái, trong nháy mắt một vệt kim quang liền từ hắn mi tâm bay ra. Đó là tổ thiên sư hứa kém lưu lại kim tiên pháp bảo trấn ma bảo quyển. Lưu Triệu Nghiệp giờ phút này tự nhiên đã không cách nào lại ngự sử món pháp bảo này, cho nên hắn xâm nhiên cười nói, tứ đại thiên sư ban tặng hộ pháp đại trận, nhìn bản tọa hôm nay hủy nó không tốt. Cù Hàm, Cao Tinh sắc mặt đại biến, rất hiển nhiên Lưu Triệu Nghiệp muốn hủy trấn ma bảo quyển. Phía trước đã nói qua, hộ pháp đại trận trận cơ chính là bốn vị tổ thiên sư ban thượng pháp bảo, nếu là trấn ma bảo quyển bị hủy, hộ pháp đại trận ngay lập tức sẽ sụp đổ. Mà phía dưới Lưu Mi giờ phút này càng là hô, hắn không phải huynh trưởng ta. Lần này nhắc nhở Cù Hàm cùng Cao Tinh, liên tưởng đến lúc trước Lưu Triệu Nghiệp tại Lý Chí Hỏa hồn phách bên trong nhìn thấy ma nhãn, hai người lúc này sợ hãi nói, ngươi là Hắc La Sát. Ha 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 ha, nghe được hai người kinh hỏi, Lưu Triệu Nghiệp ngửa mặt lên trời cười to nói, không sai, bản tọa chính là Hắc La Sát. Nói xong, Lưu Triệu Nghiệp hướng Cù Hàm, Cao Tinh hai người hỏi, Thiên Đình người tới ở nơi nào? Ngươi vậy mà biết? Cù Hàm cùng Cao Tinh không gì sánh được kinh ngạc đạo. Hắc La Sát hừ lạnh một tiếng, nói ba tuần ma chủ pháp lực thông thiên, hắn há có thể không biết Thiên Đình phái người đi tới cái này Hạo Lan giới. Bản tọa không tiếc dùng xong nhiều năm chôn giấu một con cờ đến thám thính, không nghĩ tới hắn thực sự phế bật, ngay cả cái tế đàn đều dựng không tốt, nhanh như vậy liền bị phát hiện, cũng may các ngươi đầy đủ ngu xuẩn, cũng dám dùng nguyên thần đến rút ra một cái nhập ma tu sĩ ký ức, thật sự là tự tìm đường chết. Cũng giúp ta một đại ân. Cái này thiên sư phụ phụ thiên sư thân thể, nhưng so sánh một cái đệ tử đời một mạnh hơn nhiều. Nói xong, Hắc La Sát cười nhạt một tiếng, hướng Cù Hàm cùng Cao Tinh nói tính toán, biết các ngươi cũng sẽ không nói, chờ ta giết các ngươi, ta lại chính mình đi tìm đi. Hắc La Sát vừa dứt lời, một cái thanh âm thanh lãnh liền từ phía dưới truyền ra, ngươi muốn tìm cái gì? Hắc La Sát giật mình, lập tức cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp một người mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo vĩ nạn nam tử trẻ tuổi ôm Trương Hoán từ cái kia đã thủng trăm ngàn lỗ trong đại điện đi ra. Mà nói chuyện chính là tên nam tử trẻ tuổi này. Hắc La Sát ánh mắt ngưng tụ, lại phát hiện nam tử trẻ tuổi này cũng là Thái Ất Huyền Tiên đạo hạnh, mà lại cũng không phải là tứ đại thiên sư hàng ngũ. Như vậy đáp án đã rất rõ ràng, ma chủ tính được không sai, Thiên Đình quả nhiên phái người giáng lâm Hạo Lan giới, tiểu tử, báo lên ngươi thần vị danh hiệu. Phương dám đem trong ngực Trương Hoán giao cho xông tới Lưu Mi, sau đó thản nhiên nói, ngươi nếu có thể tránh thoát đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắc La Sát thần sắc khẽ biến, sau một khắc chỉ gặp hắn đỉnh đầu một chùm kim quang đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Lưu Triệu Nghiệp đục thân ổn định ở giữa không trung, chính là Định Nguyên Châu. Còn đứng ngay đó làm gì? Phương dám nhìn xem ngây người ở giữa không trung Cù Hàm cùng Cao Tinh nói hắn đã bị ta pháp bảo định trụ, còn không tranh thủ thời gian cầm xuống. Thế nhưng là Phương dám vừa dứt lời, lại phát hiện bị Định Nguyên kim quang định trụ Lưu Triệu Nghiệp đục thân đột nhiên một trận bẹo. Ân. Phương dám lông mày nhíu lại, lại phát hiện Định Nguyên kim quang lực lượng bắn ra đến một cái không biết chỗ đi. Truyền không pháp thuật. Phương dám trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, sau đó chỉ gặp cái kia nguyên bản bao lại Lưu Triệu Nghiệp nhục thân Định Nguyên kim quang bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí bặm mẹo, sau đó Lưu Triệu Nghiệp nhục thân trùng quanh ba trượng bên trong hư không toàn bộ thay đổi, Định Nguyên kim quang trong nháy mắt lâm vào những cái kia trong hư không, không cách vượt qua cái này ba trượng hư không bắn ra đến Lưu Triệu Nghiệp trên thân. Đúng lúc này, Cù Hàm cùng Cao Tinh đột nhiên động, chỉ gặp bọn họ một người ngự sử kim tiên pháp bảo kim hỏa đàn, một người ngự sử kim tiên pháp bảo tam tài nghịch thần dẹp thẳng hướng Hắc La Sát xuống tới, mục tiêu của bọn hắn chính là Hắc La Sát trong tay trấn ma bảo quyển. Nhìn thấy hai người động tác, Phương dám lại biến sắc, vội vàng hô, đường đi. Vừa mới nên lên hay không lên, hiện tại các ngươi đi lên chịu chết ta. Phương dám khẽ quát một tiếng, cũng không lo được rất nhiều, lập tức vận chuyển pháp lực hướng phía hai người chụp tới. Phương dám pháp lực trong nháy mắt hóa thành hai cái cự thủ trực tiếp chộp vào Cù Hàm cùng Cao Tinh trên thân. Mà Hắc La Sát thì bấm niệm pháp quyết một chỉ, hai đạo ma quang thẳng hướng Cù Hàm, Cao Tinh hai người vào đầu đánh tới, hai người lập tức ngự sử kim hỏa đàn cùng tam tại nghịch thần dẹp đi đánh cái kia ma quang. Nhưng không ngờ dưới thân những cái kia bị thay đổi hư không đột nhiên truyền đến một cỗ không gì sánh được hấp lực to lớn, trong nháy mắt liền đem kim hỏa đàn cùng tam tại nghịch thần dẹp cho hút vào. Đồng thời nguồn lực hấp dẫn kia cũng rơi vào Cù Hàm, Cao Tinh hai người trên thân, hai người nửa người trên cũng trong nháy mắt bị giật vào. Mà cái kia hai đạo ma quang cũng trong chớp mắt đánh vào Cù Hàm, Cao Tinh trên thân, máu bắn tứ tung phía dưới, hai đạo ma quang phân biệt từ hai người xương bả vai đánh vào, từ bên trái lòng bàn chân xuyên lên ra, mang theo một mảnh huyết vũ thì nát. Phương Giám bỗng nhiên đem hai người ra bên ngoài kéo một phát, lại phát hiện cái kia trong hư không lực hấp dẫn không gì sánh được to lớn, hoàn toàn chính là Thái Ức Kim Tiên cấp bậc pháp lực đang chủ trì, chỉ bằng vào hắn Thái Ức Huyền Tiên đạo hạnh thật đúng là không đủ để chống lại. Nghĩ tới đây, Phương Giám lập tức phát ra hét lên một tiếng, sau đó một tiếng kiếm minh vang tận mây xanh, Thái Ức Kim Quang kiếm trong nháy mắt liền từ Phương Giám trong mi tầm bắn ra. Thái Ức Kim Tiên pháp bảo, bị Hắc La sát hóa thân đoạt xá Lưu Triệu Nghiệp hãi nhiên kinh hô một tiếng, nếu như nói lúc trước Định Nguyên Kim Quang bởi vì là đánh lén, mà lại Định Nguyên Châu không có hiện thân, cho nên cũng không gây nên Hắc La Sát chú ý, nhưng lúc này xuất hiện ở trước mắt Thái Ức Kim Quang kiếm thì thật sự để Hắc La Sát đã nhận ra kiếm này uy năng, đương nhiên đó là một thanh Thái Ức Kim Tiên cấp tiên kiếm. Khi nhìn đến Thái Ức Kim Quang kiếm trong chớp mắt ấy, Hắc La Sát lập tức co vào pháp lực, đánh ra hai đạo ma quang đem Cù Hàm, Cao Tinh hai người từ vặn vẹo trong hư không nhấc ra, cùng sử dụng pháp lực đem nó cùng mình hộ thể ma quang cũng ở cùng nhau lại ngăn tại Hắc La Sát trước mặt. Đồng thời, hắn còn đem Chấn Ma Bảo Quyển nâng tại trong tay, muốn lấy phá hủy Chấn Ma Bảo Quyển uy hiếp đến Chấn Nhiếp Phương Giám. Ông Thái Ức Kim Quang kiếm kiếm thế đột nhiên dừng một chút, Hắc La Sát nhìn thấy ngừng Thái Ức Kim Quang kiếm, không khỏi phát ra một trận cuồng tiếu. Hữu nhưng lại tại Hắc La Sát phát ra cuồng tiếu trong nháy mắt đó, Thái Ức Kim Quang kiếm kiếm quang tăng gọn, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang vô tình xuyên thủng Cù Hàm, Cao Tinh thân thể, ngay sau đó xuyên phá Hắc La Sát hộ thể ma quang, từ trong mi tâm của hắn xuyên qua. Phốc thử máu tươi, óc mang theo một đạo hạt linh khí nồng nặc từ Lưu Triệu Nghiệp sau đầu ầm ầm tuôn ra, sau đó vô luận là bị đoạt xá Lưu Triệu Nghiệp thần hồn, hay là đoạt xá Lưu Triệu Nghiệp nhục thân Hắc La Sát hóa thân, đều tại thời khắc này bị Thái Ức Kim Quang kiếm chém chết. Huynh trưởng, Lưu Mi phát ra một tiếng bi thiết, mở ra bộ pháp liền muốn hướng Lưu Triệu Nghiệp bay đi, nhưng rất nhanh một bàn tay xuất hiện ở trước mặt nàng, ngạnh sinh sinh đưa nàng ngăn lại. Lưu Mi quay đầu hướng tay chủ nhân nhìn lại, nhìn thấy chính là một tấm lạnh lùng mặt nghiêm túc, chiếu cố tốt đại thiên sư. Phương Giám nhàn nhạt hướng Lưu Mi nói một tiếng, sau đó liền chân đạp tiên quang bay lên giữa không trung, trước đem Cù Hàm, Cao Tinh hai vị thiên sư dùng pháp lực bảo vệ đưa xuống dưới, sau đó liền tới đến Lưu Triệu Nghiệp trước mặt. Ôi, chỗ mi tâm một cái lỗ máu, Lưu Triệu Nghiệp còn muốn đối với Phương Giám cười, nhưng hắn lại vô luận như thế nào đều không cười được. Sau đó đoạt xá Lưu Triệu Nghiệp nhục thân Hắc La hóa thân trong nháy mắt tan thành mây khói, cái kia bị bóp méo hư không cũng khôi phục lại, cũng rất nhanh bị thiên địa chi lực chữa trị. Mà Lưu Triệu Nghiệp bản nhân thì mượn một sợi tàn thần chiều Phương Giám khó khăn nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay Chấn Ma Bảo Quyển ném về phía Phương Giám. Phương Giám tiếp được Chấn Ma Bảo Quyển sau, Lưu Triệu Nghiệp trong ánh mắt rốt cục xuất hiện một tia yên tâm, sau đó liền nhắm mắt lại, cuối cùng một sợi tàn thần cũng băng diệt. Thiên sư phụ phụ thiên sư Lưu Triệu Nghiệp, đến tận đây hồn phi phách tán. Phương Giám nhìn xem trong tay Chấn Ma Bảo Quyển, nhìn xem phía trên Chấn Ma hai chữ chỉ cảm thấy cực kỳ trân trọng, Chấn Ma Bảo Quyển, cuối cùng chấn không được Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh ngoại ma phụ thiên sư. Phụ thiên sư. Đại thiên sư cung động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới toàn bộ thiên sư phụ đám người chú ý, nhưng bởi vì bên này đấu pháp lực lượng quá mức cường hành, đến mức bọn hắn đều không thể tới gần. Giờ phút này đấu pháp kết thúc, những lực lượng kia cũng theo đó tiêu tán, thiên sư phụ bảy vị tế tiểu cùng chúng đệ tử đời 1, đệ tử đời 2, đệ tử đời 3 nhao nhao hướng phía đại thiên sư cung bay tới. Đấu chương xong, chương 606, giao tiếp, 1, chương 606, giao tiếp, 1, chương 606, giao tiếp ba vị phụ thiên sư, Lưu Triệu Nghiệp đã hồn phi phách tán, chỉ có Cù Hàm cùng Cao Tinh còn lại một hơi treo, nhưng cũng chỉ thừa một hơi, bọn hắn nhục thân đã băng tán, đạo hạnh pháp lực cũng theo nhục thân cùng một chỗ tan thành mây khói, chỉ có hồn phách còn bảo bọc một tầng mông lung kim quang xếp bằng ở tàn phá trên mặt đất. Cái kia bao hắn lại bọn họ hồn phách kim quang, là mỗi người bọn họ kim tiên pháp bảo, Hắc La Sát phân thần bị chu diệt, bị hút vào không gian vặn vẹo bên trong pháp bảo cũng bay thoát đi ra, giờ phút này chính bảo vệ lấy bọn hắn hồn phách. Mà bảy đại tế tiểu cùng mấy trăm tên một đời, đời thứ hai, đệ tử đời ba quỷ gối chúng quanh, trong mắt đau khổ trong lòng nhìn chăm chú hai vị phụ thiên sư hồn phách cùng Lưu Triệu Nghiệp thi thể. Toàn bộ đại thiên sư cung trong ngoài đều bao phủ tại một mảnh bi thương sầu bi bên trong, chúng đệ tử rơi lệ không chỉ, im lặng khóc. Bảy vị tế tiểu cũng hốc mắt đỏ bừng, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là đối với tương lai mê mang cùng tuyệt vọng. Tại cái này thiên sư phủ bên trong, đột nhiên một lần vẫn lạc ba vị phụ thiên sư, mà bọn hắn kế tục người vẫn còn chưa từng tuyển ra, thiên sư phủ tương lai đường muốn làm sao đi? Lưu Triệu Nghiệp thi thể lặng lặng đặt tại bên ngoài đại điện một tòa trên đài ngọc, Cù Hàm cùng Cao Tinh hồn phách liền xếp bằng ở trước đài ngọc mặt. Lưu Mi ôm Trương Hoán sắc lập tại ngọc đài phía sau, trên trán mang theo một đầu dây lụa màu trắng, hai mắt sưng đỏ mà nhìn xem đã không có chút nào sinh cơ Lưu Triệu Nghiệp thi thể, cũng không lúc phát ra một tiếng khóc nức nở. Vẫn luôn rất vui vẻ Trương Hoán giờ phút này cũng không cười, tựa hồ là bị hiện trường nặng nề nghiêm túc bầu không khí cho ảnh hưởng, chỉ là méo miệng nằm nhoài Lưu Mi trong ngực, một đôi mắt to tại Lưu Triệu Nghiệp trên thi thể cùng Cù Hàm, Cao Tinh trên hồn phách vừa đi vừa về chuyển động. Nhưng ở một mảnh bi thống trầm ngưng bầu không khí bên trong, Cù Hàm, Cao Tinh hai người hồn phách lại đưa ánh mắt về phía cách đó không xa cung tường, cái kia lặng lặng đứng ở cung tường dưới bóng ma cao lớn thân ảnh vĩ ngạn. Chợt, chỉ nghe Cù Hàm hồn phách mở miệng nói ra, "Hồng Thanh chân nhân, xin ngài tiến lên đây." Nghe được Cù Hàm lời nói, bảy vị tế tiểu đông nhiên sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về hướng ngoại vi Phương Giám. Cù Hàm vừa dứt lời, một bên Cao Tinh cũng hướng Phương Giám nói ra, "Hồng Thanh chân nhân, ta hai người hành động bất tiện, xin ngài tiến lên đây đi." Phương Giám nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mở ra bộ pháp chậm rãi hướng Cù Hàm, Cao Tinh đi đến. Mà hai bên những đệ tử kia cũng nhao nhao nhường đường ra. Khi Phương Giám đi vào hai người trước mặt lúc, hướng Cù Hàm cùng Cao Tinh chắp tay thi lễ. Sau đó liền nghe Cù Hàm nói, "Hồng Thanh chân nhân, Lưu Triệu Nghiệp phụ thiên sư trước khi vẫn lạc, đem hắn Chấn Ma Bảo Quyển giao cho ngươi, có đúng không?" Phương Giám gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra Chấn Ma Bảo Quyển nói, "Không sai, ta hiện tại liền có thể còn cho Lưu thị nhất mạch đệ tử." "Không." Cù Hàm đội bằng nói, "Ta không phải ý tứ này." Sau đó Cù Hàm cùng Cao Tinh liếc nhau, sau đó hướng Phương Giám nói ta Kim Hỏa Đan, còn có Cao Tinh sư đệ Tam Tài Nghịch Thần Biển, sau đó đều muốn giao cho Hồng Thanh chân nhân ngươi. Phụ Thiên sư, vừa nghe thấy lời ấy, một bên bảy vị tế tiểu sắc mặt đại biến, cũng biết kêu lên. Liền ngay cả Cù Hàm, Cao Tinh hai người nhất mạch đệ tử giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn tới, trên mặt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Phương Giám lần này ngược lại là sửng sốt một chút, sau đó nói, hai vị thiên sư ý gì? Ta cũng không muốn ba kiện này pháp bảo. Cao Tinh gật đầu nói, Hồng Thanh chân nhân tự nhiên chướng mắt ba kiện này kim tiên cấp pháp bảo, Hồng Thanh chân nhân pháp bảo của mình uy năng tại phía xa ba kiện này pháp bảo phía trên. Nhưng tục ngữ nói chim sắp chết nó mình cũng buồn bã, người sắp chết lời nói cũng thiện, ta ba người không nghe Hồng Thanh chân nhân khuyên cáo, cứ thế dẫn lửa thiêu thân, dẫn ma giáng thế, nên có kiếp này. Ta ba người sau khi chết, thiên sư phủ nếu không có Hồng Thanh chân nhân dạng này người tài ba tòa chấn, thế tất sẽ lâm vào kịch liệt hơn tranh quyền đoạt lợi bên trong. Ba kiện này pháp bảo mặc dù so ra kém Hồng Thanh chân nhân pháp bảo, nhưng chúng nó lại là ba vị tổ thiên sư ban tặng. Đến một lần, bọn chúng là hộ pháp đại trận trận cơ. Thứ hai, bọn chúng đại biểu thiên sư phủ cao nhất quyền hành. Hồng Thanh chân nhân là thiên đình sứ giả, ta ba người ánh mắt cả ngắn, ngày bình thường đối với Hồng Thanh chân nhân có nhiều đoán đố kỵ, còn xin Hồng Thanh chân nhân không cần chú ý. Phương Giám lắc đầu nói, ta phụng thiên mệnh mà đến, chỉ lấy đại cục làm trọng, bất kể tiểu tiết. Cù Hàm, Cao Tinh nghe vậy, nhất thời yên lòng, sau đó đối với Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân, xin chờ một chút. Phương Giám khẽ bước cằm, sau đó liền gặp Cù Hàm, Cao Tinh hai người đem bảy vị tế tiểu gọi đến trước mặt. Bảy vị tế tiểu lập tức đi vào hai người trước mặt con xuống, tề tề bi tiếng nói, phụ thiên sư. Nhưng Cù Hàm, Cao Tinh lại là thần sắc lạnh lùng, chỉ gặp Cù Hàm trước hết nhất nhìn xem bảy vị tế tiểu nói ra, đem các ngươi tế tiểu độ điệp giao ra. Nghe được Cù Hàm lời nói, nguyên bản mặt mũi tràn đầy bi thương bảy vị tế tiểu lại là cùng nhau ngơ ngẩn, chốc lát chỉ nghe giới luật đường tế tiểu Vương Trọng Hộc hướng Cù Hàm nói phụ thiên sư, ngài nói cái gì? Một bên Cao Tinh nói bổ sung, ta cùng Cù Hàm phụ thiên sư, mệnh các ngươi giao ra tế tiểu độ điệp. Tế tiểu độ điệp, đây là một vị tế tiểu quyền hành biểu tượng, nếu như giao ra tế tiểu độ điệp, chẳng khác nào giao ra quyền lực trong tay mình. Vì cái gì? Thu nghiệp đường tế tiểu Bành Trọng Khai mặt mũi tràn đầy không hiểu nói, hai vị phụ thiên sư, tại sao muốn để cho chúng ta giao ra tế tiểu độ điệp? Nhưng Cù Hàm cùng Cao Tinh không có giải thích nhiều như vậy, mà là nói lần nữa, ta hai người lấy thiên sư phụ thiên sư danh nghĩa, mệnh các ngươi giao ra tế tiểu độ điệp. Thế nhưng là, cái này bảy vị tế tiểu lại cự tuyệt chấp hành, bọn hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Cù Hàm, Cao Tinh nói để cho chúng ta giao ra tế tiểu độ điệp có thể, nhưng xin mời hai vị phụ thiên sư nói rõ, chúng ta đến tuột cùng phạm vào cái gì sai? Các ngươi giao hay không giao? Cù Hàm dần dần không có kiên nhẫn, lạnh giọng hướng bảy vị tế tiểu hỏi. Nhưng bảy vị tế tiểu lại cùng nhau chắp tay thi lễ, sau đó mở miệng nói ra, như hai vị phụ thiên sư không thể nói ra một cái để đệ tử các loại tin phục lý do, đệ tử các loại tuyệt không giao ra tế tiểu độ điệp. Nghe được bảy vị tế tiểu lời nói, Cù Hàm cùng Cao Tinh lập tức đưa mắt nhìn sang Phương Giám, cũng nói Hồng Thanh chân nhân, có thể hay không xin ngài giúp hai người chúng ta một chuyện. Phương Giám gật đầu nói, hai vị phụ thiên sư mời nói. Cù Hàm, Cao Tinh chỉ vào trước mặt bảy tên tế tiểu nói 30 hơi thở bên trong, như này bảy người không có giao ra tế tiểu độ điệp, xin mời Hồng Thanh chân nhân vì ta thiên sư phụ thanh lý môn hộ, đem này bảy người toàn bộ tru sát. Chương 606, giao tiếp 2, chương 606, giao tiếp 2. Cái gì? Nghe nói như thế, bảy vị tế tiểu lập tức khiếp sợ tột đỉnh, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Mà những đệ tử kia cũng đều hãi nhiên biến sắc, nhao nhao tiến lên bài nói phụ thiên sư, không thể. Bảy vị tế tiểu cũng vô tội qua, há có thể bỏ giết. Im ngay. Cao Tinh gầm thét một tiếng, trong nháy mắt liền công chúng đệ tử cho chấn nhất rồi. Tiếp lấy liền nghe Cao Tinh nói ra, bảy người không nghe phụ thiên sư phát chỉ, cự không giao ra tế tiểu độ điệp, đây chính là tội. 30 hơi thở. 1-2. Ngâm một đạo vang vọng vân không tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, bảy vị tế tiểu bao quát chúng đệ tử đều nhìn thấy, cái kia giết ba vị phụ thiên sư cùng một cái ngoại đạo chân ma thái ớt kim quang kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Phương Giám trong tay. Phương Giám động thân mà đứng, tay cầm thái ớt kim quang kiếm, ánh mắt nhìn bảy vị tế tiểu nói hai vị phụ thiên sư phát chỉ, các ngươi nghe được. Xâm nhiên kiếm ý bao phủ tại mọi người đỉnh đầu, liền ngay cả không khí chung quanh đều bị thái ớt kim quang kiếm đồng hóa, ngưng tụ ra từng đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, những kiếm khí này thỉnh thoảng từ trên thân mọi người bay qua, đem bọn hắn trên người hộ thể tiên quang một chút xíu bạch phá. Đến lúc này, bảy vị tế tiểu lúc trước khí thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, Phương Giám không sợ ngoại đạo chân ma uy hiếp, dù là sẽ giết chết ba vị phụ thiên sư, cũng muốn đem cái kia ngoại đạo chân ma tru sát, bọn hắn thế nhưng là xa xa nhìn ở trong mắt. Cho nên bọn hắn không chút nghi ngờ, Cù Hàm cùng Cao Tinh ra lệnh một tiếng, Phương Giám liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Cứ việc trong lòng phẫn uất, không phục, nhưng lại không dám không giao ra tế tiểu độ điệp. Thế là, tại Phương Giám uy hiếp phía dưới, bảy vị tế tiểu rốt cục chịu thua, nhao nhao đem chính mình tế tiểu độ điệp nộp ra. Nhìn xem lơ lửng ở trước mắt bảy tấm tế tiểu độ điệp, Cù Hàm quay người hướng Lưu Mi nói phu nhân, làm phiền ngươi tạm đem những này độ điệp thu hồi. Lưu Mi ánh mắt từ Lưu Triệu Nghiệp trên thân thu hồi, sau đó đem trường hoán đưa cho bên cạnh một tên nữ đệ tử, liền cất bước đi lên phía trước. Nàng trước đem bảy người tế tiểu độ điệp thu hồi, sau đó hướng Cù Hàm, Cao Tinh hai người hỏi, hai vị thiên sư, ta một phụ đạo nhân ra, không hiểu cái gì đại cục. Ta chỉ muốn hỏi một câu, như hai vị thiên sư về phía sau, ba vị phụ thiên sư vị trí ai có thể kế thừa? Cù Hàm hướng Lưu Mi nói phu nhân yên tâm, ta hai người sẽ làm an bài xong. Lưu Mi gật đầu nói, vậy ta an tâm. Sau đó, Cù Hàm cùng Cao Tinh hướng Vương Trọng Hộc bảy người nói ta hai người lấy phụ thiên sư danh nghĩa, tức các ngươi tế tiểu chức vụ, từ hiện tại các ngươi cũng là thiên sư phụ đệ tử bình thường, cũng không cái gì quyền hành. bảy người ngẩng đầu lên nhìn xem Cù Hàm cùng Cao Tinh, trên mặt viết đầy bị phẫn. Cù Hàm cùng Cao Tinh nhìn xem vẻ mặt của mọi người, không khỏi nặng nề thở dài, nói nhìn ngươi đợi ngày sau tự giải quyết cho tốt. Nói xong liền không tiếp tục để ý bảy người, mà là cao giọng hướng chúng đệ tử nói, tại ta hai người tọa hóa trước đó, còn có một cái đại sự tuyên bố, đó chính là liên quan tới Tam Đại Phụ Thiên Sư vị trí sự tình. Vừa nghe đến cái này, ở đây tất cả tam mạch đệ tử đợi một đều ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Cù Hàm, Cao Tinh. Hiện tại, ta hai người chính thức đem Tát Thủ Kiên Thiên Sư ban tặng pháp bảo Kim Hỏa Đan, các Hồng Thiên Sư ban tặng pháp bảo Tam Tài Nịch Thần Biển, cùng lúc trước Lưu Triệu Nghiệp Thiên Sư đã giao cho Hồng Thanh Chân Nhân Chấn Ma Bảo Quyền cùng nhau giao cho Hồng Thanh Chân Nhân. Từ nay về sau, Thiên Sư phụ Tam Đại Phụ Thiên Sư quyền hành do Hồng Thanh Chân Nhân một người chấp trưởng. Khi Cù Hàm cùng Cao Tinh nói xong lời này trong nháy mắt đó, toàn bộ Đại Thiên Sư cung bên ngoài lập tức nổ, các đệ tử tất cả đứng lên xin mời Cù Hàm, Cao Tinh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, liền ngay cả Lưu Mi cũng biến sắc, nói ra, không thể. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như chuyện này một khi trở thành sự thật, về sau Tam Mạch Tử Đệ còn có thể kế thừa Phụ Thiên Sư vị trí. Đến lúc đó Phụ Thiên Sư có còn hay không là Tam Mạch Tử Đệ cũng có nói. Chỉ có bảy vị tâm hoài bất mãn tê tiểu giờ phút này lại là kinh ngạc không gì sánh được, sau đó bọn hắn tựa hồ minh bạch cái gì, liếc mắt nhìn nhau đằng sau, liền túi đầu xuống. Rất rõ ràng, hai vị thiên sư đây là đang cho Hồng Thanh Chân Nhân trải đường, nếu như bọn hắn bảy người không xuống đài, tương lai khẳng định sẽ cho Phương Giám tìm phiền toái. Mà nếu như lại có ba vị Phụ Thiên Sư lời nói, Phương Giám địa vị liền sẽ rất xấu hổ, hơn nữa còn sẽ cùng ba vị Phụ Thiên Sư nổi xung đột. So sánh với đem bọn hắn bảy người lột bên dưới tế tiểu vị trí, Cù Hàm, Cao Tinh cùng Lưu Triệu Nghiệp ba người hy sinh thì càng lớn, thậm chí đem chính mình nhất mạch thiên sư vị trí cùng quyền hành đều đột ra. Nghĩ tới đây, bảy người trong lòng tức tạm vừa xấu hổ, giờ này khắc này hai vị thiên sư là chân chính tại vì thiên sư phụ suy nghĩ. Nhưng nghe đám người một mảnh tiếng phản đối, Cù Hàm gầm thét một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Cù Hàm hống một tiếng này hiệu quả rất rõ ràng, đám người lập tức liền yên tĩnh trở lại. Sau đó chỉ nghe Cù Hàm nói ra, Hồng Thanh Chân Nhân là thiên đỉnh phải tới, dù là để hắn quản lý toàn bộ thiên sư phủ cũng là có thể. Lại nói, nếu ta hai người sau khi chết, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ai có thể dẫn đầu thiên sư phủ đi ra tuyệt cảnh? Chẳng lẽ bảo phương viện những cái kia tiên dược bạ tải là các ngươi từ Thương Lan Hải mang về sao? Cao Tinh tiếp lời đầu nói, thiên sư cũng không phải là một loại quyền lực, đặc quyền, mà là giáo hóa chúng sinh, tuyên dương thiện đức trách nhiệm, chúng ta tỉnh ngộ đã quá muộn. Nếu như thiên sư phủ tiếp tục như vậy nữa, không cần chờ đến 5 năm về sau, nhiều nhất tiếp qua 1 năm chúng ta liền sẽ toàn bộ bị ngoại đạo chân ma giết tuyệt. Đến lúc đó, các ngươi ngay cả mạng sống cũng không còn, còn muốn lấy đi làm phụ thiên sư, đi làm tế tiểu. Hồng Thanh Chân Nhân là chúng ta sau khi chết duy nhất có thể chấp trưởng thiên sư phủ người, nghị này như vậy nghị định. Hồng Thanh Chân Nhân, xin mời đón lấy ta hai người pháp bảo. Nói xong, Cù Hàm cùng Cao Tinh đem pháp bảo của mình đưa đến Phương Giám trước mặt. Phương Giám khẽ to mày, tựa hồ là đang chần chờ. Hồng Thanh Chân Nhân, xin mời đón lấy pháp bảo, hai người nói lần nữa, trong mắt thậm chí mang tới một tia khẩn cầu. Phương Giám lần này không chần chờ, duỗi ra hai tay một trái một phải đem Kim Hỏa Đàn cùng Tam Tài Nịch Thần Biển tiếp trong tay. Khi hắn tiếp nhận hai kiện pháp bảo kia một khắc này, Cù Hàm, Cao Tinh lập tức trầm tĩnh lại, đồng thời nguồn phách của bọn hắn cũng không có pháp bảo lực lượng bảo vệ, trong nháy mắt như khói mà tán, hóa thành một mảnh chói lọi tinh quang tiêu tán ở trong trời đêm. Phụ Thiên Sư. Tấu chương xong, chương 607, lòng người chương 607, lòng người chương 607, lòng người thiên sư phụ, Tùng Hạc Ngai. Theo Lưu Triệu Nghiệp thi thể cùng Cù Hàm, Cao Tinh hai người y quan bị đưa vào trong vách núi nham động bên trong, theo thật dày phong thổ rơi xuống, phong bế an táng ba vị phụ thiên sư nham động, toàn bộ Tùng Hạc Nhai phía dưới lập tức chuyển đến một mảnh kêu rên khóc thảm thanh âm. Phương Giám chân đạp thanh vân, tự mình nâng lên đất cắt là ba vị phụ thiên sư linh bản thờ che lại cuối cùng một nắm đất, sau đó xoay người lại, nhìn phía dưới chính gào khóc thiên sư phụ đệ tử, cùng ba vị phụ thiên sư thân nhân tử đệ. Phương Giám bước trên mây xuống, rơi xuống phía dưới toàn thân để tang Lưu Mi bên người, nhìn thoáng qua Lưu Mi trong ngực ôm trường hoán, sau đó liền đứng ở hàng thứ nhất trong đám người. Tất cả mọi người đang khóc, khóc thật lâu, thẳng đến Đinh Trọng Nguyên đi tới Lưu Mi bên người, thấp giọng nhắc nhở một câu, Lưu Mi mới phản ứng được, cái này còn không phải khóc thời điểm. Thế là Lưu Mi tranh thủ thời gian cố nén bi thống, lau khô nước mắt, sau đó ôm trường hoán đi tới phía trước, xoay người lại nói với mọi người, nói chư vị, xin mời nén bi thương. Theo Lưu Mi mở miệng, người ở chỗ này dần dần đình chỉ thúc thiết, nhao nhao ngẩng đầu hướng Lưu Mi nhìn lại. Lưu Mi nói ba vị phụ thiên sư lâm nạn, thiên sư phủ trên dưới cùng buồn. Nhưng ba vị phụ thiên sư trước khi đi trước đó, đem phụ tá đại thiên sư phụ thiên sư quyền hành toàn bộ giao cho Hồng Thanh Chân Nhân, hiện tại, xin mời Hồng Thanh Chân Nhân là ba vị phụ thiên sư tụng tế văn. Sau đó, Lưu Mi liền hướng hàng thứ nhất trong đám người Phương Giám nói, Hồng Thanh Chân Nhân, xin mời. Nói xong, Lưu Mi liền ôm Trương Hoán đi xuống, mà Phương Giám thì hướng Lưu Mi chắp tay thi lễ, sau đó liền đi tới vừa rồi Lưu Mi vị trí, tiếp theo tại các loại ánh mắt phức tạp bên dưới mở miệng. Phụ thiên sư Lưu Triệu Nghiệp, Cù Hàm, Cao Tinh, đạo đức vĩ mẫu, công tích rất rõ ràng. Kế lịch đại thiên sư chi sự nghiệp to lớn, mở đường đàn thiên thu chi nổi danh. Giáo hóa sinh linh sớm đêm không ngớt, phổ độ thương sinh không có không đáp. Thế sự mặc dù gian, cũng thủ đạo tâm cao khiết. Chỗ mặc dù khốn, cũng cầm lòng tràn đầy từ bi. Tung ly đại nạn, nhưng công chiếu nhật nguyệt, được trạch thiên địa. Hậu thế chúng sinh, mênh mông họ bạn, thiên thu bạn đại, vinh tụng tỉnh ước. Nghe Phương Giám ngắn gọn tế văn, chúng đệ tử lần nữa khóc thảm thương, chỉ có bảy vị tế tử hai mặt nhìn nhau. Hồng Thanh Chân Nhân lúc này ngược lại là cho đủ ba vị phụ thiên sư mặt mũi, Phương dám nói tới những cái kia công đức bên trong, ba vị phụ thiên sư có thể làm được hai kiện đều không đến mức sẽ có hôm nay cái dạng này. Bất quá, người chết là lớn, mà lại từ Phương dám góc độ xem ra, ba vị phụ thiên sư trước khi chết an bài, đủ để xứng đáng vài câu tán dương. Tụng xong tế văn sau, Phương dám mở miệng lần nữa nói ra, ba vị phụ thiên sư trước khi đi lúc đem thiên sư phụ giao cho ta, ta đầu tiên nói trước, ba vị phụ thiên sư trước vị ta sẽ không ngồi. Đến tương lai hủy diệt ngoại đạo chân ma, ba vị phụ thiên sư chức vị nên ai ngồi, ai an vị. Ta hiện tại lấy tam giới tuần sát sứ thân phận chấp trưởng thiên sư phủ, phụ thiên đỉnh chi mệnh phụ tá đại thiên sư. Các ngươi sau này có thể xưng ta hồng thành chân nhân hoặc xưng ta đạo hữu cũng có thể. Ta muốn nói liền một câu, hiện tại, chúng ta là đạo hữu. Chúng ta cùng chung địch nhân là ngoại đạo chân ma cùng thần vương điện, mà không phải chính chúng ta đạo hữu. Vậy ở cái này đông lục một góc nhỏ, ta có thể cảm nhận được cảm giác của các ngươi. Thiên ngoại thế giới rất lớn, không nên đem ánh mắt đặt ở một góc nhỏ này đến tranh quyền đoạt lợi. Các ngươi biết tại Hạo Lan giới bên ngoài còn có bao nhiêu cùng Hạo Lan giới một dạng thế giới sao? Phương Giám lớn tiếng hỏi. Vấn đề này, không ai có thể trả lời đi lên, bởi vì tất cả mọi người ở đây, từ xuất sinh đến nay cũng rất ít có người có thể rời đi Đông Lục mảnh đất này lụm. Phương Giám quay người một chỉ vào sau lưng mênh mông băng ác, Thiên Sơn Vạn Lĩnh nói nhìn thấy những này đất cát sao? Phía ngoài chư thiên thế giới so trên mặt đất này đất cát còn nhiều hơn. Mỗi cái thế giới đều rực rỡ màu sắc, đều tràn đầy cơ duyên và kỳ ngộ. Các đạo hữu, các ngươi không nên bị vây ở cái này nho nhỏ Hạo Lan giới bên trong. Hoặc là nói, tại cái này Hạo Lan giới bên trong, các ngươi cao nhất thành tựu cũng chính là Kim Tiên mà thôi. Nhưng là, muốn đi đến cảnh giới càng cao hơn, muốn đi ra Hạo Lan giới. Các ngươi gặp qua bốn vị tổ tiên sư sao? Ta biết các ngươi chưa thấy qua, nhưng các ngươi có thể suy nghĩ một chút, tương lai có một ngày, các ngươi đi ra Hạo Lan giới, liền có thể nhìn thấy bốn vị tổ tiên sư, thậm chí có thể gặp đến đạo môn các vị chân nhân, nhìn thấy đạo tổ Thái Thượng Lão Quân. Phương Giám nói đến đây, ở đây tất cả đệ tử trẻ tuổi hô hấp đều trở nên gấp rút, sắc mặt cũng bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng. Chỉ có ba vị phụ thiên sư thân nhân sắc mặt có kinh ngạc. Lúc này, Phương Giám còn nói thêm, các ngươi có thể sẽ kỳ quái, vì cái gì ta muốn tại ba vị phụ thiên sư mai táng nghi thượng nói những này. Phương Giám quay người một chỉ Tùng Hạc Nhai, nhưng cũng không phải là ba vị phụ thiên sư an táng vị trí, mà là Tùng Hạc Nhai bên trên cái kia hơn vạn cái nham động. Nơi này không chỉ có ba vị phụ thiên sư, còn có từ thiên sư phụ lập phủ đến nay vẫn lạc lịch đại thiên sư, thế tiểu cùng đệ tử tinh anh, bọn hắn chẳng lẽ không muốn đi ra mảnh này thiên địa, đi xem một chút bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới sao? Bọn hắn muốn, bọn hắn so các ngươi bây giờ càng có hùng tâm trang trí. Nhưng bọn hắn không có khả năng, vì cái gì? Bởi vì Hạo Lan giới chúng sinh còn tại thụ lấy thần vương điện nô dịch, còn tại thụ lấy ngoại đạo chân ma mê hoặc. Trách nhiệm của bọn hắn đã kết thúc, bọn hắn hy vọng ngay tại trên người của các ngươi. Chu diệt Hạo Lan giới tất cả ngoại đạo chân ma, hủy diệt Hạo Lan giới thần vương điện, để Hạo Lan giới chúng sinh đưa về chính đồ, để Hạo Lan giới sinh linh được hưởng an bình. Cho đến lúc đó, các ngươi liền có thể mang theo thiên sư phụ lịch đại tiên liệt hy vọng, đi ra Hạo Lan giới, chạy về phía rộng lớn hơn thiên địa. Cho nên, đừng khóc. Ba vị phụ thiên sư lâm nạn, chúng ta lẽ ra bi thương. Nhưng bi thương có làm được cái gì? Các ngươi ở chỗ này khóc, ở chỗ này buồn, chẳng lẽ liền có thể khóc chết ngoại đạo chân ma? Chẳng lẽ liền có thể buồn chết thần vương điện sao? Cũng không thể. Các ngươi phải tỉnh lại, đất cát có thể vùi lấp các bậc tiên liệt thi cốt, nhưng vùi lấp không được bọn hắn hạo nhiên chính khí cùng hùng tâm trang trí. Các ngươi phải thừa kế bọn hắn di trí, đi mở mang thiên sư phụ con đường phía trước. Theo Phương Giám một phen nói xong, tất cả mọi người ở đây lần nữa lệ nóng doanh trọng, nhưng lần này lại cũng không là bởi vì bi thương, mà là bởi vì kích động. Hồng Thanh chân nhân, ngài nói đi, để cho chúng ta làm thế nào? Hồng Thanh chân nhân, chúng ta đều nghe ngài. Đối với, nếu ba vị phụ thiên sư đem quyền hành giao cho Hồng Thanh chân nhân, chúng ta sau này liền nghe mệnh lệnh của ngài. Hồng Thanh chân nhân, chỉ bằng ngài vừa rồi lời nói này, trong nội tâm của ta không còn bất luận cái gì bất mãn. Chúng đệ tử nhao nhao tỏ thái độ duy trì Phương Giám, cái này khiến lúc đầu bảy vị tế tiểu trong lòng một trận giật mình, thầm nghĩ vị này Hồng Thanh chân nhân không chỉ có thể lực xuất chúng, lôi kéo nhân tâm cũng là một tay hảo thủ. Nhưng là trước mắt cục diện này, Phương Giám có thể sử dụng ba vị phụ thiên sư vẫn là cái này bi sự đến ngưng tụ lòng người, cũng là một chuyện tốt. Bất quá, lúc trước chịu qua Phương Giám một trận đánh Viên Trọng Ứng đi ra. Chỉ gặp Viên Trọng Ứng hướng Phương Giám chắp tay cúi đầu, sau đó nói, Hồng Thanh chân nhân, ngài nói đến rất tốt, nói ta không phản bác được, có lẽ ba vị phụ thiên sư đem quyền hành giao cho ngài là đúng. Nhưng là, ngài phải dùng cái gì để chứng minh, ngài có thể dẫn đầu chúng ta đi ra khốn cảnh, mở con đường phía trước đâu? Viên Trọng Ứng lời này hỏi xong, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Phương Giám trên thân. Đối với Viên Trọng Ứng những lời này, Phương Giám cũng không tức giận, bởi vì hắn hỏi là một cái rất thực tế vấn đề. Phương Giám ở chỗ này nói cho dù tốt, cũng chỉ có thể kích thích đám người nhất thời nhiệt huyết, nhưng qua đi đâu? Trong lòng mọi người trên thực tế hay là không chắc. Phương Giám dựa vào cái gì có thể làm được thiên sư phụ phía trước mấy đời thiên sư đều không có làm được sự tình, nhưng bằng từ Thương Lan Hải cầm về những cái kia tiên dược bà tài, hoặc là nói chu sát một bộ ngoại đạo chân ma phân thân, những này cũng còn không đủ. Cho nên, đối với Viên Trọng Ứng vấn đề, Phương Giám chỉ có một cái trả lời, ngày mai giờ định, thiên sư phụ bên trong tất cả một đời, đời thứ hai, đệ tử đời ba cùng Nguyên Anh cảnh trở lên đệ tử toàn bộ đến Long Hồ Điện bên ngoài đợi gặp. Đến lúc đó, ta tự sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói xong, Phương Giám xoay người lại, hướng phía Tùng Hạc Nhai không người vái chào bái, rõ ràng tiếng nói, hiện tại, vái chào lễ ba bái, tiễn biệt ba vị phụ thiên sư. Tây Lục, Cực Lạc Quốc. Xếp bằng ở ba tuần lão tổ bên dưới bên cạnh Hắc La Sát đột nhiên mở mắt, chợt hắn thái ớt kim tỷ hệ khí cơ đột nhiên bị suy yếu ba, bốn phần. Tam Bảo Hắc Liên Đài bên trên ba tuần lão tổ cũng mở mắt, cũng hướng Hắc La Sát nhìn lại. Hắc La Sát tại chính mình trên bảo tọa sững sốt một lát, sau đó đứng dậy hướng ba tuần lão tổ bái nói ma chủ. Ba tuần lão tổ hỏi, đem tường tình báo ta. Hắc La Sát nói Đông Lục Thiên Sư phủ có một tên đệ tử đợi một nhập ma, ta liền mượn cơ hội gây nên xây dựng hiến tế pháp đàn, nhưng không ngờ tế đàn còn chưa hoàn thành, hắn liền bị Thiên Sư phủ ba vị phụ thiên sư phát hiện. Bất quá, ba người kia cũng thực ngu xuẩn, vậy mà muốn từ thế hệ này đệ tử trong hồn phách rút ra ký ức, bị đệ tử nắm lấy cơ hội phái phân thân đoạt xá bên trong một cái phụ thiên sư. Nói đến đây Hắc La Sát liền dừng lại, tiếp lấy hắn nói ra, nhưng sau này sự tình, ta liền không biết được, bởi vì bộ phân thân kia bị người chém chết, chưa đem ký ức đưa về đệ tử nơi này. Ba tuần lão tổ nghe vậy nói, phân thân của ngươi là thực lực gì? Hắc La Sát nói, Kim Tiên đạo hạnh viên mãn thực lực. Ba tuần lão tổ ánh mắt ngưng tụ, nói như vậy, đưa ngươi phân thân chẳng giết, chí ít cũng là một vị kim tiên, hoặc là nói có được vài kiện kim tiên pháp bảo người. Xác nhận như vậy, hoặc là nói là ba người kia tế phát thiên đỉnh tứ đại thiên sư lưu lại kim tiên pháp bảo. Hắc La Sát nói ra. Ba tuần lão tổ nghe đến đó, lúc này đem ánh mắt hướng Đông Lục trên không nhìn lại, chợt liền lắc đầu nói, không, nếu bọn họ vận dụng cái kia bốn kiện pháp bảo, cái kia hộ pháp đại trận tất nhiên sẽ có biến hóa lại để bản tọa thôi diễn một phen. Nói đi, ba tuần lão tổ liền bắt đầu diễn tính thiên cơ. Vẹn vẹn mười hơi đằng sau, ba tuần lão tổ liền lần nữa mở ra hai mắt nói, thiên sư phụ hiện tại ba vị phụ thiên sư đã chết. Cái gì? Hắc La Sát kinh ngạc nói, chết? Chẳng lẽ là ta phân thân kia? Không phải ngươi phân thân giết chết, mà là bị một kiện cực mạnh pháp bảo chém giết, nhưng chỉ có thể nhìn thấy những tiên cơ này, lại nhiều lại là không thấy được. Ba tuần lão tổ nói xong, nói có lẽ bọn hắn thật như lời ngươi nói, vận dụng cái kia bốn kiện kim tiên pháp bảo, sau đó lựa chọn dùng tự thân đến tiếp nhận cái kia bốn kiện kim tiên pháp bảo hợp lực đánh chết người phân thân lúc hao tổn, để tránh bị thương hộ pháp đại trận căn cơ. Thì ra là thế. Hắc La Sát giật mình nói. Nhưng ba tuần lão tổ lại nói, còn có một loại khả năng, đó chính là thiên đình người tới vận dụng từ thiên đình mang tới pháp bảo. Nhưng hắn vì cái gì lại ngay cả ba vị phụ thiên sư cũng muốn cùng một chỗ giết đâu? Hắc La Sát nghi hoặc nói, nhưng là rất nhanh hắn liền kinh ngạc nói, hẳn là trong bọn họ hồng. Ba tuần lão tổ nhắm mắt trầm tư một lát, nói chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi phân thân xuất hiện, để vị này thiên đỉnh tới thiên thần đối với tất cả thiên sư phủ người đều sinh ra hoài nghi bọn hắn đã toàn bộ bị gieo ma chủng. Nghe đến đó, Hắc La Sát lập tức một mặt ngạc nhiên nói, ma chủ, nếu thật sự là như thế, vậy cái này thiên đỉnh người chẳng phải là giúp chúng ta đại ân? Ba tuần lão tổ mỉm cười, nhưng lại cũng không trả lời Hắc La Sát, sau đó không nói một lời nhắm mắt lại. Mà Hắc La Sát hướng ba tuần lão tổ thi lễ một cái, liền một lần nữa trở về, nhưng hắn giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy hỉ khí, ngay cả phân thân bị chém mang tới thương thế đều hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng. Tấu chương xong, chương 608, loại si tình đường thần vương chương 608, loại si tình đường thần vương chương 608, loại si tình đường thần vương thạch tế lĩnh, bắc tiếp sói mạc dãy núi, nam tiếp dục sơn, khống chế một đầu kết nối với đông lục cùng tây lục bằng phẳng yếu đạo. Nhưng là tại đông lục hộ pháp đại trận bảo vệ bên dưới, đầu này yếu đạo đã có 100 năm chưa từng thông qua người, ở mỗi lần nơi này chỉ cần xuất hiện đông lục người, liền tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, bởi vì vậy cũng là thiên sư phủ người. Cái này 100 năm đến, thiên sư phủ chỉ cần nghĩ ra đông lục, liền tất nhiên muốn đánh thông cái này thạch tế lĩnh, bởi vì vô luận là phương bắc sói mạc dãy núi hay là phương nam dục sơn dãy núi, đều đã bị ngoại đạo chân ma dùng ma lực xâm nhiễm, không cách nào thông hành. Chỉ chưa lại thạch tế lĩnh thông đạo này, này bằng với là buộc thiên sư phủ người đi nơi này đi tìm cái chết. Cứ việc biết rõ thạch tế lĩnh là ngoại đạo chân ma bấy dập, nhưng thiên sư phủ lịch đại thiên sư vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn đả thông nơi này, chỉ vì có thể tiến vào tây lục, thu thập tài nguyên, mở ra cục diện. Cho nên tại cái này thạch tế lĩnh thật dày lá rụng dưới đất vàng, chôn giấu lấy thiên sư phủ bảy, tám thay trời sư, đệ tử đến hàng vạn mà tính thi thể. Bây giờ đóng giữ thạch tế lĩnh chủ lực là thần vương điện một tên kim tiên trưởng lão Quý Hãn, hắn là còn sống, số lượng không nhiều tử trung tại đường nghị thần vương Hạo Lan giới kim tiên một trong. Hộ tống Quý Hãn đóng giữ thạch tế lĩnh lực lượng, cũng là thần vương điện tinh nhuệ lực lượng, chọn vẹn 50,000 tên nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ, có được chân tiên, huyền tiên, thái ất huyền tiên các loại đạo hạnh người đều có. Nguyên bản còn có một chi đóng giữ thạch tế lĩnh 10,000 tên ma đồ, nhưng bởi vì ba tuần lão tổ cực lạc quốc lập quốc sắp đến, cho nên cái này 10,000 ma đồ bị triệu hồi ma đô bên trong. Quý Hãn giờ phút này ngay tại trụ sở văn phòng bên trong cầm ngồi nhập định, đột nhiên hắn cảm thấy tâm thần một trận không yên, mắt phải một trận mãnh liệt nhảy lên, hắn hơi nhướng mày liền mở mắt. Là một người tu sĩ, nhất là kim tiên tu sĩ, sớm đã có thể khống chế chính mình nhục thân mỗi một cái nhỏ bé biến hóa, cho dù là trên thân một cái lỗ chân lông khép mở đều có thể chính xác khống chế. Cho nên khi một người tu sĩ trên nhục thân xuất hiện hoàn toàn không bị khống chế tình hình lúc, đây cũng không phải là phổ thông vấn đề. Phàm nhân không khống chế được nhục thân của mình, cho nên mí mắt nhảy một cái có thể là cơ bắp có gắp, nhưng tu sĩ, tiên nhân thì căn bản sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Cho nên Quý Hãn lập tức minh bạch, đây là thiên cơ lộ ra điểm báo, là lập tức có thai kiếp muốn giáng lâm. Nghĩ tới đây, Quý Hãn lập tức hướng văn phòng bên ngoài kêu lên, người tới. Thưa nhỏ, một tên người mặc áo lơi sắp thú nuốt mãng thần giáp huyền tiên đi đến, chiều Quý Hãn bái nói xin mời trưởng lao phân phó. Quý Hãn hướng tên này huyền tiên nói, ngươi lập tức đi thạch tế lĩnh đông lục cửa và hộ pháp đại trận biên giới tuần sát một phen, nhìn xem có hay không chỗ dị thường. Là. Huyền tiên không người lĩnh mệnh mà đi. Ước qua sau một nén nhang, tên điêu huyền tiên liền quay trở về Quý Hãn văn phòng bên trong, cũng khi tiến vào văn phòng một khắc này liền dùng pháp lực phong tỏa văn phòng một phía. Ân. Quý Hãn lông mày nhíu lại, hướng trước mắt tên này đi theo chính mình hơn 3000 năm thủ hạ hỏi, ngươi làm cái gì? Chỉ gặp cái kia Huyền Tiên chắp tay nói, "Về trưởng lão, vừa rồi thủ hạ đi hộ pháp đại trận tứ phía tuần tra, phát hiện một kiện quái sự." Quy Hán kinh ngạc nói, "Cái gì quái sự?" Huyền Tiên tiến lên phía trước nói, "Về trưởng lão, có thuộc hạ hộ pháp ngoài đại trận phát hiện một thanh bảo kiếm, cực kỳ bất phàm, hiện đã đem nó mang về, xin mời trưởng lão xem qua." Quy Hán không nghi ngờ gì, dù sao hắn là Kim Tiên, đối diện chỉ là một cái Huyền Tiên mà thôi. Cho nên Quy Hán liền hướng cái kia Huyền Tiên nói, "Lấy ra ta nhìn." Huyền Tiên lập tức từ trong tay áo lấy ra một thanh bảo kiếm, theo thanh bảo kiếm này xuất hiện, toàn bộ văn phòng bên trong trong nháy mắt trở nên sát ý nghiêm nghị, mà bảo kiếm kia cũng chính hiện ra đạo đạo nghiêm nghị bảo quang màu vàng. Hào kiếm. Quy Hán cảm nhận được một trận lâm nhiên kiếm ý, trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong lòng run rẩy, lúc này liền ánh mắt sáng lên, chợt tán thưởng một tiếng đằng sau nói nhanh chỉnh lên. Cái kia Huyền Tiên lên tiếng, sau đó quanh thân tiên quang lóe lên, bảo kiếm trong tay kiếm mang đại phóng, trong khoảnh khắc kiếm thế như hồng, trực chiều Quy Hán đánh tới. Quy Hán ánh mắt ngưng tụ, chỗ nào vẫn không rõ có vấn đề, lúc này liền vận chuyển pháp lực đưa tay liền muốn một trường đem cái kia Huyền Tiên trấn sát. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu đột nhiên một chùm kim quang rơi xuống gắn vào Quy Hán trên thân, sau một khắc Quy Hán từ nhục thân đến pháp lực đều bị gắt gao định trụ. Tiếp lấy chỉ nghe một đạo chói hai tiếng kiếm reo vang lên, Quy Hán liền thấy được cổ của mình, lúc này trong đầu hắn suy nghĩ là, vì cái gì ta phải trên cổ không có đầu đâu? Đầu đi đâu? Vành theo Quy Hán đầu người rơi xuống đất, nguyên thần hồn phách của hắn lập tức nhảy ra thể xác. Mà cái kia Huyền Tiên giờ phút này càng là một trường bắt lấy, liền đem Quy Hán nguyên thần hồn phách tất cả đều bắt được. Ngươi là ai? Quy Hán hồn phách hoảng sợ hướng Huyền Tiên hỏi. Chỉ gặp cái kia Huyền Tiên cười nhạt một tiếng, sau đó khôi phục bản tướng, chính là Phương Giám. Ngươi biết ta là ai cũng vô dụng, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Phương Giám nói xong, trong tay pháp lực nhất chuyển, chỉ một thoáng liền đem Quy Hán thần hồn toàn bộ bóp nát. Cái này bị Đường Nghị thần vương phái tới đóng giữ thạch tế lĩnh, trăm năm bên trong giết chết tiên sư phủ mấy đời tiên sư, đệ tử mấy vạn người kim tiên, giờ phút này chết tại Phương Giám trong tay, mà lại là hồn phi phách tán. Giết Quy Hán đằng sau, Phương Giám thi triển thần thông như ý hóa tướng, lại biến thành Quy Hán bộ dáng. Tiếp lấy hắn liền đưa tay thả ra một đạo thần hỏa, trong khoảnh khắc liền đem Quy Hán nhục thân thiêu thành cho tàn. Sau đó Phương Giám thu hồi Thái Ức Kim Quang kiếm, ra Quy Hán văn phòng, chân đạp thanh vân phi vào trong mây, một đường hướng Thần Vương Điện phương hướng bay đi. Phương Giám đã dùng tra hồn bấn phách pháp từ Quy Hán cái nào Huyền Tiên thủ hạ thu hoạch Thần Vương Điện cùng Tây Lục kỹ càng ký ức, cho nên hắn tất nhiên là biết được Thần Vương Điện ở nơi nào. Tây Lục, chúng thần phong, Thần Vương Điện. Nơi này ở vào Tây Lục Đại Châu trung ương, dãy núi san sát, cao vút trong mây. Bất quá, chúng thần phong ngay từ đầu cũng không gọi chúng thần phong, nó là Đường Nghị trở thành thần vương, kiến tạo Thần Vương Điện sau đại phong chúng thần lúc mới đổi tên là Thần Vương ngọn núi. Đường Nghị thần vương ngay tại Thần Vương Điện Hải Lan các bên trong người, là một tên kim tiên đạo hạnh tu sĩ, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là rất mạnh. Không nói Hạo Lan giới những này kim tiên, dù là chính là ba tuần lão tổ tọa hạ kim tỷ hẹn mã đồ thì xá xả cũng không phải Đường Nghị thần vương đối thủ. Thế nhưng là, dạng này đại năng cũng sẽ ngẩn người sao? Biết, nhưng loại tình huống này chỉ xuất hiện tại Đường Nghị thần vương thê tử hiến tế đằng sau, Đường Nghị thần vương tưởng niệm thê tử, cho nên thường xuyên sẽ ở cái này Hải Lan các bên trong đối với thê tử chân dung là người. Không thể không nói, Đường Nghị thần vương thê tử dáng dấp cực đẹp, ngọc xương tuyết chất, uyển nhu phương nhan, khiến người ta vừa nhìn phía dưới liền không chỉ có lòng sinh hâm mộ, ta thấy mà yêu. Đường Nghị thần vương nội tâm có hận, ngập trời hận, hắn hận nhất là thiên sư phụ, nếu như không có thiên sư phụ xuất hiện, hắn bây giờ còn đang tự do tự tại làm hắn thần vương, mỗi ngày cùng thê tử trải qua thần tiên quyến lữ giống như sinh hoạt. Mà thiên sư phụ cũng làm cho hắn gần như đã mất đi hết thảy, đã mất đi thần vương tôn nghiêm cùng vinh quang. Thứ yếu hắn hận chính là ngoại đạo chân ma để hắn đã mất đi hắn yêu nhất thê tử, Hạo Lan giới một đời thần vương, như vậy trở nên mất ức. Đường Nghị thần vương thể, hắn muốn trước hủy diệt thiên sư phụ, sau đó lại hủy diệt ngoại đạo chân ma, sau đó hắn liền sẽ tự vận chuyển thế đi tìm hắn ai thê. Ngay tại Đường Nghị thần vương âm thầm hạ quyết tâm lúc, Hải Lan cách nô ra nhưng chuyển tới một thanh âm, khởi bẩm thần vương, Uy Hãn trưởng lão trở về. Đường Nghị thần vương từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần, hắn nao nao nói, ai? Hồi thần vương, là Quy Hãn trưởng lão. Hắn từ thạch tế lĩnh trở về, thanh âm kia lần nữa cũng đạo, hắn tại sao trở lại? Đường Nghị thần vương nội tâm mười phần nghi hoặc, chính mình cũng không có gọi hắn trở về, chẳng lẽ là Đường Nghị thần vương đột nhiên ánh mắt lấm liệt, chẳng lẽ là thạch tế lĩnh bên kia xảy ra biến cố gì? Nghĩ tới đây, Đường Nghị thần vương lập tức với bên ngoài nói ra, để hắn đi chủ thần điện chờ ta, ta lập tức liền đi qua gặp hắn. Nhưng bên ngoài cái nào thanh âm lại nói, Quy Hán trưởng lão nói, có việc cực kỳ trọng yếu muốn cùng thần vương bẩm đấu, hắn hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy thần vương. Đường Nghị thần vương sửng sốt một chút, việc cực kỳ trọng yếu. Làm sơ suy tư đằng sau, Đường Nghị thần vương liền đối với bên ngoài nói ra, nếu như thế, vậy ngươi lập tức dẫn hắn đến Hải Lan các tới gặp ta. Là. Bên ngoài thanh âm kia lên tiếng, sau đó liền rời đi. Nhưng sau một lát, Hải Lan các bên ngoài liền lần nữa truyền đến thanh âm kia, khởi bẩm thần vương, Quy Hán trưởng lão đến. Ngay sau đó, Quy Hán thanh âm tại các bên ngoài vang lên, thuộc hạ Quy Hán, bái kiến thần vương điện bên dưới. Tấu chương xong, chương 609, mượn ngươi đầu lâu ổn định lòng người, chương 609, mượn ngươi đầu lâu ổn định lòng người, chương 609, mượn ngươi đầu lâu ổn định lòng người tiến đến. Đường Nghị thần vương nghe được Quy Hán thanh âm, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Theo Hải Lan các cửa điện bị đẩy ra, Phương Giám ánh mắt hướng Hải Lan các bên trong quét qua, sau đó liền cất bước đi vào. Phương Giám tiến vào Hải Lan các sau lưng tên kia thân mang thanh ngọc lốn đốm hạ váy xếp nếp chân tiên nữ tử chậm rãi đóng lại cửa điện. Đường Nghị thần vương đã ngồi xuống chính mình trên bảo tọa, ánh mắt thì rơi xuống đi tới Phương Giám trên thân. Cái này Hải Lan các cực kỳ rộng rãi xa hoa, xây dựng sử dụng vật liệu tất cả đều là thượng phẩm linh mục vật liệu, chỉ là đi vào cái này hải lan các bên trong, liền có thể rõ ràng cảm giác được trong này linh khí so bên ngoài còn nồng nặc gấp 4-5 lần. Nhất là bốn phía trưng bày các loại tiên kỳ chất bảo, càng là nhiều vô số kể, chủ loại phồn thịnh làm cho người hoa mắt. Thạch Tế Lĩnh đã xảy ra chuyện gì? Đường Nghị Thần Vương nhìn xem Phương Giám hỏi. Phương Giám đi đến cách Đường Nghị Thần Vương chỉ có 5 bước khoảng cách, sau đó ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống một bên treo lơ lửng Đường Nghị Thần Vương thê tử tấm hình. Đẹp. Phương Giám lời bình đạo. Đường Nghị Thần Vương thuận Phương Giám ánh mắt nhìn, sau đó liền ẩn cả giận nói, "Quý hãn, ngươi không đóng giữ Thạch Tế Lĩnh, chạy về tới làm cái gì?" Phương Giám nghe vậy, lúc này thu hồi ánh mắt, sau đó hướng Đường Nghị Thần Vương nói, "Khởi bẩm Thần Vương, có thuộc hạ Thạch Tế Lĩnh phát hiện một kiện bảo vật, ta xem bảo vật này tiên khí như hoa, định vật phi phàm, cho nên mang về hiến cho Thần Vương điện bên dưới." Đường Nghị Thần Vương nghi ngờ nhìn Quý hãn một chút, sau đó hỏi, "A, bảo vật gì?" Phương Giám ngay lập tức đem Định Nguyên Châu triệu đi ra, cũng nâng ở trong hai tay nắm giơ lên Đường Nghị Thần Vương trước mặt nói, "Chính là vật này." Đường Nghị Thần Vương đem ánh mắt rơi xuống Định Nguyên Châu bên trên, sau đó liền ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Phương Giám nói, "Ngươi thật là tại Thạch Tế Lĩnh phát hiện." Phương Giám gật đầu nói, "Chính là, xin mời Thần Vương điện bên dưới nghiệm nhìn." Nói đi, chỉ gặp Phương Giám trong tay Định Nguyên Châu đột nhiên kim quang lóe lên, sau đó một chùm kim quang trong nháy mắt liền hướng phía Đường Nghị Thần Vương chiếu đi. Nhưng nào có thể đoán được Đường Nghị Thần Vương sớm có phòng bị, chỉ gặp hắn đưa tay vung lên, trong chốc lát một mặt màu vàng sáng màn tơ trong nháy mắt xuất hiện tại Đường Nghị Thần Vương trước mặt, trực tiếp đem Định Nguyên Châu Định Nguyên kim quang cho phản trở về. Phương Giám có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng lập tức có biện pháp ứng đối, chỉ gặp hắn kiếm chỉ một chút, một đạo tiếng kiếm ngân trong nháy mắt vang lên, sau đó mặt kiếm màu vàng sáng màn tơ trong nháy mắt bị Thái Ức kim quang kiếm xé thành mảnh nhỏ. Chợt Định Nguyên kim quang cùng Thái Ức kim quang kiếm tiếp tục hướng phía Đường Nghị Thần Vương mà đi, đột nhiên một trận rầm rầm nhẹ vang lên, đã thấy Đường Nghị Thần Vương quanh thân dâng lên ngàn vạn đầu dây leo màu xanh. Những này dây leo màu xanh trong nháy mắt liền hợp thành trận thế, đem Đường Nghị Thần Vương bảo hộ ở giữa. Đột khi Thái Ức kim quang kiếm đánh vào những dây leo này phía trên lúc, nhưng lại chưa như Phương Giám đoán trước giống như đem những dây leo này chà phá, ngược lại là bị những dây leo kia ngăn cản trở về. Loại tình hình này là phi thường hiếm thấy, dây leo thuộc mục, kim khắc mục, nhưng dưới mắt lại là kim bị mục ngăn cản xuống dưới, có thể nào để Phương Giám không kinh hãi? Ha ha ha. Đường Nghị Thần Vương tiếng cười to từ dây leo bên trong truyền ra, ngươi là ai? Dám giả mạo quy hãn đến ám sát bản thần vương, lá gan không khỏi cũng quá lớn đi. Phương Giám nói, ngươi cười cái gì? Đường Nghị Thần Vương nói, bản thần vương cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Ý của ngươi là ta không giết được ngươi? Phương Giám hỏi. Đường Nghị Thần Vương nói, chẳng lẽ không đúng sao? Trong tay ngươi có hai kiện Thái Ức Kim Tiên Pháp Bảo, cái này rất khiến ta giật mình, cái này hai kiện Thái Ức Kim Tiên Pháp Bảo đối phó người khác đầy đủ, nhưng muốn đối phó bản thần vương vẫn còn không đủ. Phương Giám hỏi, tự tin của ngươi có phải hay không đến từ trước mặt ngươi những dây leo này? Không sai. Đường Nghị Thần Vương nói chính xác, đây là một kiện thượng phẩm Thái Ức Kim Tiên phòng ngự pháp bảo, tên là Thái Hư căn bảo vật này có thể hóa ra Thái Hư Lan Nhân Đẳng Không Sợ Ngũ Hành, có thể tiêu ánh sáng di không, tất cả ngũ hành cùng thần quang một loại pháp bảo, pháp thuật thần thông đều không có thể phá. Nói đến đây, Đường Nghị Thần Vương đống nhiên nói, bản thần vương biết ngươi là ai, ngươi là cái kia thiên đỉnh người tới. Phương Giám cười nói, không sai, ngươi nói đúng. Ta có một vấn đề. Đường Nghị Thần Vương đạo. Phương Giám gật đầu nói, ngươi hỏi. Đường Nghị Thần Vương hỏi, thiên đỉnh tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Phương Giám kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải ngươi thần vương điện trước hướng thiên đỉnh thị uy sao? Đường Nghị Thần Vương nói, nhưng là các ngươi thiên đỉnh trước phái người tiến nhập hạo lan giới, cho nên bản thần vương mới làm như vậy. Phương Giám lắc đầu thở dài, nói ra, ta muốn, ngươi cũng không minh bạch cái gì gọi là tam giới chúa tể, bất quá, ta phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Đường Nghị Thần Vương hỏi. Phương Giám mi tâm huyền quang lóe lên, nói cảm ơn ngươi đối với ta như vậy thẳng thắn, đem ngươi những này phá dây leo sơ hở nói cho ta biết. Đường Nghị Thần Vương nghe lời này khẽ giật mình, chợt kinh hãi nói, ngươi chẳng lẽ theo Phương Giám mi tâm huyền quang hiện lên, Thái Hoàng Trung đã hiện ra thân hình, lặng lặng treo tại Phương Giám đỉnh đầu. Không sai. Phương Giám nói, ta cũng không chỉ hai kiện Thái Ức Kim Tiên pháp bảo. Phương Giám thoại âm rơi xuống, Thái Hoàng Trung trong chốc lát phát ra một tiếng mênh mông cuộn cuộn, phong cách cổ xưa rộng lớn trung âm. Một tiếng này trung âm giống như từ trong hỗn độn truyền đến, lại như từ ức vạn nguyên hội trong kiếp nạn vang lên, trong khoảnh khắc truyền khắp thần vương điện phương viên và dặm. Thái Hoàng Trung phản âm bao trùm thần vương điện trong vòng và dặm, thần vương điện toàn bộ sinh linh trong khoảnh khắc bị chấn động đến hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Mà trốn ở cái tia Thái Hư Lan Nhân Đằng bên trong Đường Nghị Thần Vương, cũng tại hãi nhiên bên trong nháy mắt bị chấn diệt thần hồn, chỉ còn nhục thân một bộ trống không thể xác đứng ở nơi đó lung lay, nhưng không có ngã xuống, mà là không cam lòng đứng lặng ở nơi đó. Theo Đường Nghị Thần Vương hồn phi phách tán, những dây leo kia cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán, chỉ có một cây màu xanh lam rễ cây từ Đường Nghị Thần Vương trên thân rớt xuống đất. Đường Nghị Thần Vương tất cả pháp bảo vật đều theo hắn thần hồn tiêu tán mà chôn bụi, chỉ có đầu này màu xanh lam rễ cây lưu lại. Phương Giám đưa tay đem rễ cây này thu hút trong tay, lại dùng biên tập khí quét qua, liền xác định vật này chính là Đường Nghị Thần Vương món kia thượng phẩm Thái Ức Kim Tiên phòng ngự pháp bảo, Thái Hư căn. Phương Giám đem Thái Hư căn thu nhập Nghê Hoàng cung bên trong, sau đó liền nhìn xem đứng ở đó ánh mắt trống rỗng, nhưng nhục thân thể xác lại lộ ra một cỗ nồng đậm không cam lòng chi ý. Đường Nghị Thần Vương nói, vốn chỉ muốn mượn ngươi đầu ổn định lòng người, thật không nghĩ đến ngươi còn có lợi hại như vậy pháp bảo, vậy cũng chỉ có thể làm cho cả thần vương điện cùng ngươi cùng chết. Nói xong, Phương Giám đem Đường Nghị Thần Vương nhục thân thu hút trong túi chữ vật, sau đó quay người liền muốn rời đi, nhưng khi hắn đi đến Đường Nghị Thần Vương thê tử chân dung lúc trước, quay đầu lại liếc mắt nhìn chân dung, sau đó nói, tu hành không tại đẹp xấu, thiên ý há có thể phản bội. Thoại âm rơi xuống, Phương Giám thân ảnh lóe lên, biến mất tại Hải Lan Các bên trong, tiếp lấy, một đạo hỏa diễm đột nhiên từ Hải Lan Các bên trong dâng lên, trong khoảnh khắc liền lan tràn đến toàn bộ Thần Vương Điện, chúng thần phong. Những này cháy hừng hực hỏa diễm đem Thần Vương Điện cùng chúng thần phong tất cả đều thôn phệ, ở trên bầu trời đốt ra một mảnh hồng hỏa vân quang, đồng thời những này vân quang còn tại Tây Lục trên bầu trời hợp thành một loạt chữ lớn, Thần Vương Điện làm điều ngang ngược, tội không thể xá, thiên luật nghiêm, lập tức thi hành chu diệt, như pháp lệnh. Giờ khắc này, Tây Lục ước vạn sinh linh chỉ cần ngẩng đầu lên đến, liền có thể nhìn thấy trên bầu trời cái này hỏa hồng 22 uy nghiêm tiên truyện văn tự. Đấu chương xong, chương 610, Ma La Tử Thụ chương 610, Ma La Tử Thụ chương 610, Ma La Tử Thụ ma chủ, một tên kim tỷ hẹn mạ đồ bước nhanh tiến nhập ba tuần lao tổ đạo tràng bên trong. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng bẩm báo, liền phát hiện ba tuần lao tổ đứng trước tại Tam Bảo Hắc Liên đài phía trên, ánh mắt hơi ngửa, lặng lặng mà nhìn xem Thần Vương Điện phương hướng bầu trời. Mà Hắc La Sắt cũng đứng ở bên dưới bên cạnh, đồng dạng ngửa đầu nhìn xem Thần Vương Điện trên bầu trời cái kia 22 tiên triện chữ lớn. Kim tỷ hẹn mạ đồ ngẩng đầu lên, phát hiện trên đạo tràng trống không những cái kia ma quang đã biến mất, ngược lại hiện lộ ra bên ngoài cái kia thanh minh bầu trời. Ma đồ sửng sốt một chút, sau đó không người vái chào bái nói ma chủ, Thần Vương Điện từ Đường Nghị Thần Vương phía dưới tu sĩ toàn bộ bị giết, hồn phi phách tán, Đường Nghị Thần Vương không biết tung tích. Hắn đã chết. Ba tuần lao tổ nhàn nhạt nói ra. Cái kia ma đồ khẽ giật mình, chợt trong lòng giật mình, Đường Nghị Thần Vương vậy mà chết. Giờ phút này lại nghe ba tuần lao tổ nói mặc dù hắn hôm nay không chết, tương lai bản tọa cũng là muốn tiến hắn một đoạn. Chỉ là hắn bây giờ bị giết, tại ta Cực Lạc quốc cực kỳ bất lợi. Một bên Hắc La Sát minh bạch ba tuần lao tổ trong lời nói ý tứ, Đường Nghị Thần Vương làm một cái thống trị Hạo Lan giới địa lục vô số năm thần vương, Hạo Lan giới khí vận cơ bản đều ở trên người hắn. Ba tuần lao tổ thành lập Cực Lạc quốc, chính là muốn đem Hạo Lan giới khí vận từ Đường Nghị Thần Vương trên thân đoạt lại. Chỉ cần tại Cực Lạc quốc thành lập ngày đó, Đường Nghị Thần Vương chính miệng hướng ba tuần lao tổ đưa lên lời chúc mừng cũng lấy phụ thuộc ở chi, như vậy trên người hắn khí vận liền sẽ liên tục không ngừng chuyển rời đến ba tuần lao tổ nơi này. Vô luận là ngoại đạo chân ma hay là thiên sư phụ, bọn hắn đều là kẻ ngoại lai. Tại Hạo Lan giới kinh doanh tuế nguyện còn không có Đường Nghị Thần Vương số lẻ nhiều, muốn bằng tốc độ nhanh nhất cướp đoạt khí vận, ba tuần lao tổ chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Nhưng là hiện tại Đường Nghị Thần Vương vừa chết, hội tụ ở trên người hắn khí vận liền sẽ lập tức tán đi, một lần nữa phân tán đến Hạo Lan giới mỗi một hẻo lánh. Cho nên tại Đường Nghị Thần Vương bỏ mình một khắc này, ba tuần lao tổ liền cảm ứng được Hạo Lan dựa ỷ thiên địa khí vận xuất hiện to lớn biến cố. Một bộ phận lớn khổng lồ khí vận đầu tiên rơi xuống Tây Lục Cực Lạc quốc nơi này, hội tụ đến ba tuần lao tổ trên thân, ba tuần lao tổ trước tiên liền có phát giác. Nhưng hắn cũng không có vui vẻ, bởi vì còn có hai bộ phận khí vận, một bộ phận lớn trở về Thương Lan Hải, còn có bộ phận thứ ba, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng lại rơi xuống Đông Lục phía trên. Hạo Lan giới khí vận ba phần, trực tiếp phá vỡ kế hoạch của hắn. Ba tuần lao tổ mặc dù mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào, nhưng nội tâm cũng đã phẫn nộ đến cực điểm. Người đi xuống trước đi. Ba tuần lao tổ hướng tên kia kim tỷ hẹn mạ đồ vung tay áo đạo. Cái kia kim tỷ hẹn mạ đồ nghe vậy, lập tức không người bái nói là, ma chủ, này nhất định là cái kia thiên đình người cách làm. Hắc La Sát mở miệng nói ra. Ba tuần lao tổ nói trừ hắn, không có người khác. Nghĩ không ra người này lại có như thế bản sự, có thể chỉ thân chui vào Tây Lục mà không bị ta thần niệm phát giác. Hắc La Sát nghe vậy nói ma chủ, nói như vậy Thương Lan Hải biến số chính là người này. Người này có bực này tiềm tung biệt tích bản lĩnh, có trách Thương Lan Hải bên kia chúng ta không thu hoạch được gì. Ba tuần lao tổ nói ta nhiều năm nhu đồ, kim phiên một nước vô ý, lại bị người này hỏng đại sự của ta, quả thực đáng giận. Hắc La Sát nói chỉ tiếc hắn giờ phút này định đã trốn về Đông Lục có thể làm gì. Ba tuần lao tổ cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn coi là trốn về Đông Lục, bản tọa liền không làm gì được hắn sao? Chỉ cần hắn tại Tây Lục xuất hiện qua, bản tọa liền có biện pháp. Hắc La Sát nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nghĩ đến ba tuần lao tổ chính là chứng đạo Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh, mà lại ba tuần lao tổ chỗ chứng chi đạo chính là nhân quả chi đạo, có thể theo bởi vì đến quả, chống giống thi thuật. Phương Giám tiến vào Tây Lục giết Thần Vương Điện đám người, chẳng khác nào tại Tây Lục lưu lại nhân quả, ba tuần lao tổ chỉ cần thi triển nhân quả chi đạo, liền có thể theo cho nên đi. Bất quá, trước lúc này, ba tuần lao tổ còn có một việc muốn làm. Chỉ gặp ba tuần lao tổ đưa tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đống như là hạt vừng một dạng đồ vật. Hắc La Sát nhận ra những hạt giống này, đây là ba tuần lao tổ bản tìm cách bảo Ma La Thần Thụ hạt giống. Ba tuần lao tổ phất tay dương lên, trong tay những cái kia Ma La Thần Thụ hạt giống lập tức hướng phía Tây Lục bốn phương tám hướng bay đi, chỉ một thoáng Tây Lục trên bầu trời xẹt qua mấy vạn đạo tử màu đen ma quang, tiếp lấy tựa như lưu tinh biến mất tại Tây Lục phía trên đại địa. Theo những này Ma La Thần Thụ hạt giống rơi vào mặt đất, vẹn vẹn mấy tức đằng sau, những hạt giống này liền mọc rễ nảy mầm, chỉ dùng một chén trà thời gian liền trưởng thành cao hơn một trượng, tản ra màu tím đen ma quang Ma La Tử Thụ. Phàm là những này Ma La Tử Thụ sinh trưởng địa phương, phương viên trong vòng 10 dặm hoa, cỏ, cây, mục, người, thú, trùng, chim trong nháy mắt tử vong. Nhất là những người phàm tục kia, tu sĩ đi thẳng tới Ma La Tử Thụ phía dưới, bọn hắn đầu tiên là hút ăn Ma La Tử Thụ ma khí, thần sắc cực lạc, diện mục điên cuồng, sau đó dùng đao hoặc pháp khí cắm vào mình trên trái tim, sau đó quỳ gối Ma La Tử Thụ bên dưới chết đi. Mà những cái kia trùng, thú, chim thì từ phương viên trong vòng 10 dặm sông đến như bay, trực tiếp đâm chết tại Ma La Tử Thụ phía trên. Ma La Tử Thụ hấp thu bên trong phương viên 10 dặm hết thể sinh linh sinh cơ đằng sau, tiếp tục mạnh mẽ sinh trưởng, rất nhanh liền dài đến cao hơn 10 trượng, triệt để thành hình. Theo những này Ma La Tử Thụ thành hình đằng sau, liền tại riêng phần mình 10 dặm phạm vi bên trong tạo thành một mảnh ma vực. Những này ma vực trải rộng Tây Lục các nơi, nhất là tại Tây Lục, Đông Lục giáp giới khu vực càng thêm dày đặc. mà những này ma la tử tụ ma quang lại xông lên chân trời, tại cây lục trên bầu trời lẫn nhau kết nối, hợp thành một đạo vô cùng to lớn ma võng, từ trên bầu trời bao trùm xuống tới, đem toàn bộ cây lục tất cả đều bao phủ. Làm xong đây hết thảy đằng sau, ba tuần lao tổ nói có cái này ma la thiên võng tại, phàm đại la kim tiên phía dưới, vô luận là ai tiến vào cây lục, vô luận hắn ẩn nấp chi pháp có bao nhiêu cao mình, tại cái này ma la thiên võng bên trong đều sẽ không chỗ che thân. Đã như vậy, cái kia ba tuần lão tổ vì cái gì ngay từ đầu không thiết trí cái này ma la thiên võng đâu? Chỉ là bản tọa 30,000 góp nhặt ma la tử thụ, lần này một hạt đều không thừa. Ba tuần lão tổ có chút thương tiếc nói. Sau đó ba tuần lão tổ một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, chỉ gặp hắn chu thân ma ánh sáng rạng rỡ, dưới thân tam bảo hắc liên đài cũng thả lên từng đạo màu tím đen ma quang. Chỉ nghe ba tuần lão tổ trong miệng khẽ quát một đạo chú ngữ, trong chốc lát thần vương điện phương hướng liền có mấy trăm đầu linh bạch quang tuyến trong nháy mắt bay đến ba tuần lão tổ quanh thân ma quang bên trong. Những này linh bạch quang tuyến chính là nhân quả cụ tượng hóa, một đầu tuyến chính là một đạo nhân quả, nhưng ba tuần lão tổ tại phân biệt đằng sau, rốt cuộc tìm được thuộc về phương giám đầu kia nhân quả. Sau một khắc ba tuần lão tổ nâng tay phải lên, kết thành hoa sen chỉ hướng phía trước một chảo, liền nắm đầu kia nhân quả. Sau đó ba tuần lão tổ chu thân ma khí chấn động, còn lại nhân quả trong khoảnh khắc bị đánh tan. Ba tuần lão tổ hoa sen chỉ nắm nuốt phương giám cái kia đạo nhân quả. Sau đó trong ánh mắt thần mang lóe lên, một đạo huyền quang lập tức từ ba tuần lão tổ mi tâm bay ra, rơi xuống đầu kia nhân quả phía trên. Thần vương điện bị diệt, trên bầu trời xuất hiện cái kia 22 chữ mặc dù rất nhanh bị Hắc La Sát dùng pháp lực xóa đi, nhưng chuyện này đối với toàn bộ Tây Lục chấn động là phi thường lớn. Còn lại không nói đến, nhưng liền nói cái kia như pháp lệnh ba chữ, Tây Lục người cũng biết những chữ này khẳng định là Thiên Sư Phủ lưu lại. Bởi vì tại Hạo Lan giới, trừ Thiên Sư Phủ bên ngoài, không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào dùng pháp lệnh một từ. Bất quá, vô luận Tây Lục người như thế nào rung động, đều cùng Vương Giám không quan hệ, bởi vì hắn đã trực tiếp quay trở về Đông Lục cảnh nội. Chu sát đường nghị thần vương, hủy diệt thần vương điện mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng Vương Giám cũng không cho là mình hiện tại có thể đang đối mặt giao một cái thời kỳ toàn thịnh chứng đạo thái ớt kim tiên, mà lại người này hay là ngoại đạo chân ma. Phương Giám tại trở về Đông Lục đằng sau, lập tức hướng phía Thiên Sư Phủ phương hướng bay đi. Nhưng ngay lúc hắn đằng vân giá vũ trở về Thiên Sư Phủ lúc, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy kinh sợ một hồi chi ý, sau một khắc Phương Giám chỉ cảm thấy trước mắt một đạo linh màu trắng dây nhỏ chợt lóe lên, sau đó Phương Giám liền hai mắt tối sầm. Khi hắn thần hồn lần nữa khôi phục thanh minh lúc, phát hiện mình đã thành nguyên thần trạng thái, nhục thân đã biến mất. Phương Giám đã không phải là lần thứ nhất kinh lịch loại tình huống này, hắn lúc này liền minh bạch mình bị giết, hiện tại hắn đang bị Hồng Mông biên tập khí bảo vệ lấy. Phương Giám cũng không có trước tiên tái tạo nhục thân, mà là tiên triệu biên tập khí hỏi: "Tiểu Hồng, bên ngoài bây giờ an toàn sao?" Hồng Mông biên tập khí đáp: "An toàn, đối phương đã cho rằng ngươi hồn phi phách tán." "Tốt, tái tạo nhục thân, vô lậu kim thân." Phương Giám đối với Hồng Mông biên tập khí nói ra. Theo 1000 sợi Hồng Mông đạo khí bị khấu trừ, hiện thế trong hư không, từng đạo Hồng Mông huyền quang chống rỗng rủ xuống hạ, trong chớp mắt liền tái tạo Phương Giám nhục thân. Phương Giám thần hồn trở về nhục thân, hắn kiểm tra một chút đằng sau liền vui mừng nhẹ gật đầu, trừ lại tổn thất một kiện thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo bên ngoài cùng 1000 đạo khí bên ngoài, khác một mực không tổn hao gì. Cũng may Cửu Thiên Huyền Nữ ban thưởng cho Phương Giám cho không chỉ một kiện thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, cho nên trong chớp mắt lại đổi lại một kiện, ánh mắt hướng Tây Lục nhìn thoáng qua đằng sau, liền quay người trèo lên mây mà lên, tiếp tục hướng Thiên Sư Phủ bay đi. Thiên Sư Phủ, Long Hổ Điện bên ngoài trên quảng trường đã đứng đầy người. Thiên Sư Phủ bên trong tất cả nguyên anh cảnh đệ tử toàn bộ hội tụ đến nơi đây, bọn hắn đứng ở trên quảng trường, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nguy nga Long Hổ Điện, lặng lặng chờ đợi lấy. Hoặc là nói, bọn hắn lại đang mong đợi, đang mong đợi Phương Giám sẽ cho bọn hắn một cái như thế nào trả lời chắc chắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, còn có nửa khắc liền muốn đến giờ thịnh. Đứng tại phía trước nhất Vương Trọng Hộc bảy người không khỏi tự mình thảo luận, chỉ nghe Vương Trọng Hộc nói ra: "Các ngươi nói, Hồng Thanh Chân Nhân trả lời chắc chắn là như thế nào?" Triệu Phương Giám ba quyền viên trọng ứng lắc đầu nói: "Không biết." Hoàng Trọng Mậu giờ phút này nói ra: "Hồng Thanh Chân Nhân chui kia pháp kiếm cực kỳ lợi hại, ngay cả kim tiên đều có thể giết chết, ta phỏng đoán lớn mật, Hồng Thanh Chân Nhân nhất định là đi phương nam, đem Thương Lan Hải cùng ta Đông Lục giáp giới cho những cái kia yêu tiên chu sát, đến một lần chứng minh thực lực của hắn, thứ hai thì có thể ủng hộ lòng người, thứ ba cũng có thể nói cho Thiên Sư Phủ đám người, từ nay về sau Thiên Sư Phủ có năng lực tiến về Thương Lan Hải lấy dùng tiên." Dược Bạ Tài nghe được Hoàng Trọng Mậu phân tích, đám người nhao nhao nhẹ gật đầu, cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Bọn hắn cũng không có đi qua Thương Lan Hải, tự nhiên không biết Thương Lan Hải bên trong còn có một vị Nhiệt Tiên lão tổ, cho nên tại trong tưởng tượng của bọn hắn, Thương Lan Hải chỉ có một ít kim tiên cấp yêu tiên. Phương Giám ủy vào Thái Ức Kim Quang kiếm nơi tay, lại phối hợp hắn ẩn nấp chi thuật, đánh lén giết chết một tên kim tiên cấp yêu tiên cũng không khó. Nghĩ tới đây, cái này bảy vị nguyên tế tiểu trong lòng lập tức chấn động, Phương Giám thật là có khả năng làm như vậy, mà lại thành công xác suất cực lớn. Một khi Đông Lục cùng Thương Lan Hải thông đạo bị đả thông đằng sau, Thiên Sư Phủ tương đương liền có một tòa có được vô tận tài nguyên tự nhiên bảo khố, mặc dù bảo khố này lấy thời gian sử dụng rất phiền phức, hơn nữa còn có nguy hiểm, nhưng tóm lại là có a. Nghĩ đến đây, bảy vị nguyên tế tiểu nội tâm liền vô cùng kích động, một mảnh lửa nóng. Tấu chương xong, chương 611, Vạn Thọ Vô Lượng Vương Hồng Thành chương 611, Vạn Thọ Vô Lượng Vương Hồng Thành chương 611, Vạn Thọ Vô Lượng Vương Hồng Thành ngay tại Long Hổ Điện bên ngoài Thiên Sư Phủ đám người đầy cõi lòng chờ mong, suy đoán Vương Giám sẽ cho bọn hắn một cái như thế nào trả lời chắc chắn lúc, một đạo kiếm mang đột nhiên từ tây chí đông bay vụt mà tới. Ngay sau đó kiếm quang dừng một chút, một thanh lóe ra kim quang bảo kiếm phát ra một tiếng kinh hồng phá mây kiếm minh, sau đó thanh trường kiếm kia liền mũi kiếm chỉ, lơ lửng tại Long Hổ Điện phía trên. Khi thanh bảo kiếm này xuất hiện một khắc này, Đinh Trọng Nguyên bật thốt lên, là Hồng Thanh chân nhân thanh bảo kiếm kia. Sau một khắc, một đạo tiên quang từ thiên sư phủ trên không xẹt qua, sau đó một tên dáng người vĩ nạn tiên nhân liền xuất hiện ở Long Hổ Điện trước không, người này chính là Phương Giám. Phương Giám lăng không bước trên mây, đứng ở Long Hổ Điện trước trên hư không, sau đó nhấc tay áo vung lên, trong chốc lát một đạo tiên quang liền từ Phương Giám trong tay áo bay ra, trực tiếp hướng phía dưới trên quảng trường rơi đi. Khi đạo này tiên quang rơi xuống thời điểm, phía dưới đám người nhao nhao lui lại, tiếp lấy liền nghe phanh một tiếng, một bộ trên thân hiện ra linh quang màu vàng thi thể liền rơi xuống trên quảng trường. Là cái gì? Một tên đệ tử hỏi. Tựa như là thi thể. Chính là thi thể, mà lại từ phía trên linh quang xem ra, còn không phải bình thường tiên nhân nhục thân. Đám người sau khi xác nhận, liền nhao nhao ngẩng đầu hướng giữa không trung Phương Giám nhìn lại. Phương Giám đứng chắc tay, chỉ vào cỗ kia thi thể hướng mọi người nói, đây chính là ta cho các ngươi trả lời chắc chắn. Nghe nói như thế, đám người lập tức cùng nhau tiến lên, đi lên muốn xem xét bộ thi thể này là ai. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn cũng không nhận ra, liền ngay cả Vương Trọng Hộ các loại bảy vị tế tiểu, cũng không có một người nhận biết. Thế nhưng là từ trên bộ thi thể này khí cơ đó có thể thấy được, người này không phải yêu tiên, là một cái nhân tiên. Vương Trọng Hộ cẩn thận tiến lên tra xét một phen, cuối cùng trầm giọng nói, là kim tiên nhục thân linh quang. Hoa Vương Trọng Hộ vừa dứt lời, trên toàn bộ quảng trường chính là một trận xôn xao, sau đó chỉ nghe có người hỏi, xin hỏi Vương sư bá, đây là cái nào kim tiên? Là Tây Lục sao? Vương Trọng Hộ nói đã không phải yêu tiên, vậy liền tất nhiên là Tây Lục kim tiên. Nói đến đây, ngay cả Vương Trọng Hộ giật nảy mình, chẳng lẽ Hồng Thành chân nhân vậy mà chạy đến Tây Lục đi giết một cái kim tiên? Không chỉ có là Vương Trọng Hộ, còn lại 6 người cũng đều nghe vậy đột một kinh, nhao nhao quay đầu nhìn về hướng trên trời Phương Giám. Lúc này Lâm Trọng Điền hướng Phương Giám hỏi, xin hỏi Hồng Thanh chân nhân, người này thế nhưng là Tây Lục bên kia kim tiên tu sĩ. Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói ra, người này không chỉ có là Tây Lục tu sĩ, hắn hay là Thần Vương Điện Thần Vương, Đường Nghị. Trên toàn bộ quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh im mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người sắc mặt cứng ngắc cứ thế tại nguyên chỗ. Vương Trọng Hộ các loại bảy vị huyền tiên càng là há to miệng nhìn nhau một chút, sau đó chỉ nghe Viên Trọng Ứng nói Hồng Thanh chân nhân độc thân trước hướng Tây Lục, chém giết một tên kim tiên, đã là làm người chỗ không thể bì, ta thiên sư phủ đời thứ 8 thiên sư cũng không có thể bằng cũng. Viên Trọng Ứng lời này mặt ngoài như là tán dương Phương Giám, nhưng phải chú ý, hắn nói chính là Phương Giám tiến về Tây Lục chém giết một tên kim tiên, căn bản không có sách Đường Nghị thần vương. Dụng ý của hắn rất rõ ràng, đó chính là hắn căn bản không tin tưởng Phương Giám lời nói, hắn cũng căn bản không tin Phương Giám có thể thẳng vào Tây Lục chém giết Đường Nghị thần vương. Đường Nghị thần vương, đó là dạng gì tồn tại? Đó là Hạo Lan giới kim tiên người thứ nhất, thống trị Hạo Lan giới mười mấy vạn năm tồn tại. Đối với bọn hắn những người này tới nói, Đường Nghị thần vương danh tự chính là một cái truyền thuyết. Hồng Thanh chân nhân vậy mà như thế dễ dàng liền tiến về Tây Lục, sau đó chém giết Đường Nghị thần vương, tiếp theo tại hoàn hảo không chút tổn hại trở về Đông Lục. Làm sao có thể? Bảy vị huyền tiên lẫn nhau ở giữa ánh mắt trao đổi, trong ánh mắt bọn họ toát ra tới cảm xúc rất rõ ràng. Người tin không? Ta không tin. Bảy vị huyền tiên trao đổi qua sau, không ai tin tưởng, liền ngay cả những đệ tử kia giờ phút này cũng là nửa tin nửa ngờ. Đối mặt loại cục diện này, Phương Giám cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế là hắn lấy ra một kiện sự vật, đó chính là Đường Nghị thần vương bản tìm cách bảo, Thái Hư Can. Bởi vì Phương Giám biết một sự kiện, đó chính là Trương Thiên Sư đã từng cùng Đường Nghị thần vương giao thủ qua, mà lại Đường Nghị thần vương cho là cũng tế ra Thái Hư Can phòng ngự. Trương Thiên Sư mặc dù đồng dạng không thể phá phòng, nhưng lại dùng thần thông chém xuống Thái Hư Can một đầu sợi rễ, đầu kia sợi rễ vẫn bị phong ấn ở Trương Thiên Sư ban cho chính mình đệ tử, cũng chính là Thiên Sư phủ đại tiên sư món kia kim tiên cấp pháp bảo Chu Pháp Kim Giản bên trong. Phương Giám đem cái kia Thái Hư Căn nâng ở trong tay, đối với mọi người nói, đây là Đường Nghị Thần Vương bạn tìm cách bảo Thái Hư Căn, các ngươi như biết. Vương Trọng Hộp bọn người mặc dù không có gặp qua Đường Nghị Thần Vương, nhưng Thái Hư Căn bọn hắn lại là biết đến. Bởi vì Trương Thiên Sư năm đó chém xuống Thái Hư Căn một đầu sợi dễ sự tích bị đời đời lưu truyền, trở thành Thiên Sư phụ các đệ tử trong lòng một kiện đáng giá tự hào sự tích. Sở dĩ tự hào là bởi vì Trương Thiên Sư tại trận kia đấu pháp bên trong toàn bộ hành trình để ép Đường Nghị Thần Vương hành hung, nếu không phải Đường Nghị Thần Vương tế ra Thái Hư Căn món pháp bảo này, không chừng lúc đó liền bị Trương Thiên Sư cho chu sát, cũng không có về sau nhiều như vậy phá sự. Cho nên khi Phương Giám xuất ra Thái Hư Căn đằng sau, sắc mặt của mọi người rốt cục xuất hiện một tia chấn kinh, sau đó chỉ gặp Vương Trọng Hộp nói Hồng Thanh chân nhân, việc này can hệ trọng đại, có thể để cho chúng ta xác minh. Phương Giám gật đầu nói tự nhiên như vậy. Vương Trọng Hộp bọn người nghe vậy, lập tức hướng Phương Giám chắp tay thi lễ, sau đó liền cùng nhau hóa thành tiên quang rời đi Long Hổ Điện quảng tràng. Không bao lâu, Vương Trọng Hộp bảy người trở lại, nhưng cùng bọn hắn cùng một chỗ, còn có đại tiên sư Pháp Giá. Theo Pháp Giá ngọc liễn khắp nơi trên quảng trường dừng hẳn, Lưu Mi liền ôm Trương Hoán đi ra. Lúc này Phương Giám cũng rơi xuống, cũng cùng ở đây tất cả mọi người đồng loạt hướng Trương Hoán chắp tay hành lễ. Vương Trọng Hộp bảy người đã đem nơi này phát sinh sự tình nói cho Lưu Mi, cho nên Lưu Mi đi xuống ngọc liễn sau, lập tức liền dẫn đạo Trương Hoán đem Chu Pháp Kim Giản từ nguyên thần bên trong hoán đi ra. Theo một đạo sáng chói không gì sánh được kim quang từ Trương Hoán mi tâm bay ra, Chu Pháp Kim Giản cái kia nặng nề lăng lệ uy nghiêm lập tức bao phủ tại trên quảng trường. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn xem cái kia Chu Pháp Kim Giản, đã thấy cái kia Chu Pháp Kim Giản vừa mới bay ra Trương Hoán mi tâm. Chu Pháp Kim Giản cái kia thần mang vàng nóng bên trong liền lóe lên một đạo hào quang màu xanh biếc. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia Chu Pháp Kim Giản một trận rung mạnh, cái kia Chu Pháp Kim Giản bên trong hào quang màu xanh biếc nhận lấy mãnh liệt triệu hoán, lại nghe được đùng một tiếng, một mảnh phá toái kim quang bay ra Chu Pháp Kim Giản, tiếp lấy cái kia hào quang màu xanh biếc liền tại Phương Giám trong tay Thái Hư Căn dẫn dắt sông xuống phá phong ấn, đột nhiên bay đến Phương Giám trước mặt. Tiếp theo tại trước mắt bao người, cái kia hào quang màu xanh biết tán đi, hiện lộ ra một đầu xanh biết bóng ánh nhưng sợi rễ kia lăng không một cái đảo quanh, liền bá một tiếng bay đến phương giám trong tay thái hư căn bên trên, đồng thời tại thái hư căn thần lực tiếp dẫn bên dưới hòa làm một thể. Theo đầu kia sợi rễ cùng thái hư căn hòa làm một thể, hết thảy chất vấn, hoài nghi đều trong khoảnh khắc tan theo gió. Nếu như cái này đều là giả, cái kia tổ thiên sư Trương Đạo Lăng há không càng giả? Đây là không thể nào. Vương Trọng Hộc bọn người trừng lớn ánh mắt, sau đó nhao nhao quay người hướng về sau trên đất bộ thi thể kia nhìn sang. Ngay sau đó, Vương Trọng Hộc đột nhiên cười lên ha ha, cười xong đằng sau nhìn xem Đường Nghị Thần Vương thi thể nói Đường Nghị, ngươi cũng có hôm nay. Nói xong, Vương Trọng Hộc trong đôi mắt đột nhiên chảy ra hai cỗ thanh lệ, bản thân hắn thì đến Đường Nghị Thần Vương thi thể trước vừa khóc lại cười, lại khiển trách lại mắng. Một bên Đinh Trọng Nguyên cũng mang theo một tia ý khóc nói Vương sư huynh thằng tổ phụ, phụ thân đời thứ ba toàn bộ chết tại Thạch Tế Linh Thần Vương điện kim tiên trong tay. Đinh Trọng Nguyên vừa nói xong, bên cạnh lại truyền tới mấy tiếng gào khóc, tiếp lấy liền gặp Viên Trọng Ứng lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời khóc ròng nói, lịch đại tiên sư ở trên, các ngươi nhìn thấy không? Hồng Thanh chân nhân chém giết Đường Nghị Thần Vương, hắn cho các ngươi báo thù. Theo Viên Trọng Ứng thanh âm vang vọng toàn bộ Long Hồ điện quảng tràng, ở đây tất cả tiên sư phủ đệ tử đều lệ rơi đầy mặt. Hơn 100 năm a, 7, 8 thế hệ huyết lệ, 7, 8 thế hệ bồ liệt, 7, 8 thế hệ tử hận. Đường Nghị Thần Vương chết, không chỉ có để tiên sư phủ người xả được cơn giận, còn vì bọn hắn tuyết đi hơn phân nửa cửu hận. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn thấy được hy vọng, thấy được hy vọng thắng lợi. Đường Nghị Thần Vương đều đã bị giết, chẳng khác nào Thần Vương điện cũng đã hủy diệt, như vậy ngoại đạo chân ma thì như thế nào? Tại Hồng Thanh chân nhân dẫn đầu xuống, chúng ta sớm muộn có một ngày cũng có thể đem những cái kia ngoại đạo chân ma hủy diệt. Toàn bộ Long Hồ điện quảng tràng bên trên cất tiếng đau buồn một mảnh tiếng khóc, tiếng cười một mảnh, tóm lại các loại cảm xúc, các loại thanh âm đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, lộ ra không gì sánh được nói to làm ồn ào, lộn xộn. Liền ngay cả Lưu Mi cũng ôm Trương Hoán trốn vào Ngọc Liễn nội khóc, trợ phu của nàng, đời trước đại thiên sư, cũng là chết tại Thạch Tế Lĩnh. Phương Giám nhìn xem ngay tại phát tiết cảm xúc đám người, không có đi ngăn lại bọn hắn, để bọn hắn thỏa thích phóng thích tâm tình của mình, hắn chỉ lấy lên Thái Hư căn, quay người hóa thành một cơn gió mát bay vào Long Hồ điện bên trong. Phương Giám ngồi ở Long Hồ điện vị trí cao nhất, cũng chính là lúc trước Lưu Triệu Nghiệp chỗ ngồi. Nhưng là hiện tại, Lưu Triệu Nghiệp, Cù Hàm, Cao Tinh ba vị phụ thiên sư đều đã vất lạc, thiên sư phủ quyền hành cùng trách nhiệm lập tức tất cả đều rơi xuống trên vai của hắn, nhưng Phương Giám không sợ hãi chút nào. Chính như hắn dám một thân một mình tiến vào Tây Lục Hủy Diệt Thần Vương điện một dạng, Thiên Đình nếu phái hắn đến Hạo Lang giới, như vậy hắn liền muốn nâng lên Thiên Đình giao phó hắn trách nhiệm. Thái Ức Kim Tiên thì như thế nào? Chứng đạo Thái Ức Kim Tiên thì như thế nào? Tự phản mà có lại, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Nhưng vào lúc này, Long Hổ điện bên ngoài nguyên bản ầm ĩ nói to làm ồn ào thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ chỉnh tề đứng lên, mà lại cũng không phải là đang khóc, cũng không phải đang cười, càng không có trách cứ giận mắng. Phương Giang cẩn thận nghe chút, lúc này mới phát hiện, bên ngoài tất cả thanh âm đều tại đều nhịp, ngựa khí cuồng nhiệt la lên tám chữ. Hồng Thanh Chân Nhân vạn thọ vô lượng. Hồng Thanh Chân Nhân vạn thọ vô lượng. Thanh âm này như là núi kêu biển gầm, một đợt tiếp một đợt tại Long Hồ Điện bên ngoài quanh quẩn. Sau đó, lấy Vương Trọng Hộ cầm đầu bảy tên huyền tiên cùng nhau đi vào Long Hồ Điện, khi bọn hắn đi vào trên điện, lập tức hướng lên trên tòa phương giám vai chào thân lễ bái xuống dưới. Hồng Thanh Chân Nhân chu sát Đường Nghị, hủy diệt Thần Vương Điện, báo ta thiên sư phủ đời thứ 8 tiên liệt mối thủ. Càng đã chứng minh Hồng Thanh Chân Nhân ngài có năng lực dẫn đầu thiên sư phủ mở con đường phía trước, chúng ta tâm phục khẩu phục. Vương Trọng Hộ lớn tiếng nói, tâm phục khẩu phục, còn lại 6 người cũng cao giọng nói ra. Sau đó bảy người hướng Phương Giám cúi đầu, tiếp lấy cùng kêu lên nói ra, sau này chúng ta nên cùng đi Hồng Thanh Chân Nhân pháp lệnh, tung cửu tử chết mà dứt khoát, mặc dù bạn kiếp phía trước mà không sợ. Tấu chương xong, chương 612, đại pháp sẽ, 1, chương 612, đại pháp sẽ, 1, chương 612, đại pháp sẽ thiên sư phủ, từ Phương Giám cầm quyền sau lần thứ nhất pháp hội chính thức tổ chức, nhưng cái này cũng không hề là tại Long Hồ Điện bên trong do một số nhỏ người tham gia pháp hội, mà là tại Long Hồ Điện bên ngoài trên quảng trường cử hành đại pháp sẽ. Đại pháp sẽ do thiên sư phụ tất cả nguyên anh cảnh trở lên đệ tử tham dự, cũng do Phương Giám công bố pháp hội pháp lệnh điều lệ. Thứ nhất, này quảng trường sau này đổi tên là Long Hồ đạo trường, tất cả đại pháp sẽ đồng đều ở đây tổ chức. Thứ hai, phàm tu vì đạt được đến nguyên anh cảnh đệ tử, do thiên sư phụ cấp cho Long Hồ phụ chấp này Long Hồ phụ người, liền có thể tham dự đại pháp sẽ, cũng có đại pháp sẽ đề nghị, biểu quyết, bỏ phiếu quyền lực. Thứ ba, đại pháp sẽ do Hồng Thanh chân nhân Phương Giám chủ trì, tất cả mọi người tham dự nhân viên đồng đều có thể nói thoải mái, không nhận bất luận cái gì hạn chế, tại đại pháp sẽ lên phát biểu vô luận đúng sai. Đều không được truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Công bố xong cái này ba đầu pháp lệnh điều lệ sau, Phương Giám nhìn xem xếp bằng ở trên quảng trường tất cả nguyên anh cảnh trở lên đệ tử nói, có khác biệt ý sao? Phương Giám ánh mắt ở trên quảng trường đảo qua, ân, không có không đồng ý, thế là hắn gật đầu nói, tốt, mời mọi người chờ một lát. Sau đó trên quảng trường liền yên tĩnh trở lại, ước chừng qua một chén trà thời gian sau, Lưu Mi tại Lưu thị nhất mạch 6 tên chân tiên cảnh nữ tu nắm giữ thốc bên dưới, ôm Trương Hoán đến nơi này. Phu nhân. Phương Giám hướng Lưu Mi chắp tay cúi đầu đạo. Lưu Mi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Phương Giám hỏi, Hồng Thanh chân nhân, bây giờ thiền sư phủ do ngươi chấp trưởng, vì sao còn muốn cho ta mang hoán mà tới đây chứ? Phương Giám nói về sau phàm là tổ chức đại pháp sẽ, phu nhân đều mang lên đại thiên sư tới tham gia đi. A, Lưu Mi hơi nghi hoặc một chút địa đạo, ta chỉ là một cái phụ đạo nhân ra, tu vi đạo hạnh không cao, coi như tham dự đại pháp sẽ cũng vô dụng đi. Phương Giám nhìn xem Trương Hoán nói phu nhân, đại thiên sư năm nay 3 tuổi đi. Lưu Mi gật đầu nói, đúng vậy a. Phương dám nói đại thiên sư sau này muốn chấp trưởng thiên sư phủ đại quyền, nên từ nhỏ đã tham dự đại pháp sẽ, hai tuyển mắt nhiễm, bồi dưỡng năng lực. Lưu Mi nghe nói như thế hơi sững sờ, sau đó trầm ngâm một lát, nói Hồng Thanh chân nhân nói như vậy rất có đạo lý. Phương dám chỉ vào phía trên quảng trường duy nhất một tấm bàn ngọc cùng cái ghế nói ra, phu nhân, xin mời cùng đại thiên sư thượng tọa đi. Lưu Mi ôm Trương Hoán, đi tới bàn ngọc phía sau trên ghế ngồi xuống. Trương Hoán nhìn thấy trên quảng trường nhiều người như vậy, tại Lưu Mi trong ngực vui vẻ đến cười ha ha. Phương dám xoay người lại, hướng ở đây các đệ tử nói bái kiến đại thiên sư. Mọi người tại Lưu Mi lúc đến liền đã đứng dậy cung nên, giờ phút này nghe được Phương dám mở miệng, lập tức để thành cung bái nói bái kiến đại thiên sư. Mấy ngàn người cùng kêu lên hô to, thanh chấn như hồng. Lưu Mi ôm Trương Hoán hai tay không khỏi có chút siết chặt. Nàng còn chưa bao giờ qua như vậy thể nghiệm, thật giống như đứng tại trên đỉnh núi cao, thưởng thụ lấy vạn chúng chiêm ngưỡng, loại cảm giác này để nàng đã khẩn trương, luôn uống, nhưng lại vô cùng kích động. Lưu Mi nhất thời lại cứ thế tại nơi đó, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Phương Giám thấy cảnh này, lúc này nói ra, miễn lễ, tòa hạ. Chúng đệ tử nghe vậy, lập tức đứng thẳng người, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, động tác đều nhịp, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lưu Mi ngồi ở phía trên nhìn xem Phương Giám bóng lưng, nhất thời bùi ngùi mai thôi, nhớ ngày đó Lưu Triệu Nghiệp bọn hắn chủ trì thiên sư phủ đại cục thời điểm, nhưng không có bực này khí tượng. Đợi đám người ngồi xếp bằng xuống sau, Phương Giám liền bắt đầu nói chuyện chính. Hôm nay đại pháp biết chuyện thứ nhất, hủy bỏ giới luật đường, thu nghiệp đường, Trinh phạt viện, Tùng Lâm miếu, trừ ma viện, Thu Lục viện, Giao hóa viện, Đảng Ti viện. Khác đưa tổ sư Thiên Luật Long Hồ ba điện, trong đó tổ sư điện cùng phụng bốn vị tổ thiên sư cùng lịch đại thiên sư, tế tiểu cùng đối với thiên sư phủ có công tích đệ tử. Thiên Luật điện chấp trưởng thiên sư phủ trong ngoài pháp lệnh. Long Hồ điện chấp trưởng đệ tử Thu Lục, Thu Nghiệp, an trí cùng thiên sư phủ hạ hạt phạm nhân chi giáo hóa, quản lý, ba điện các thiết trưởng lão một tên, quyền hành gần như chỉ ở ta phía dưới. Phương Giám nói xong, ánh mắt nhìn về phía mọi người tại đây, Thiên Luật điện điện chủ ta có an bài khác, tổ sư, Long Hồ nhị điện điện chủ do tất cả tham dự đại pháp biết đệ tử cùng đề cử. Khi Phương Giám nói xong cùng đề cử thời điểm, trên quảng trường lập tức trở nên ồn ào. Sau một lát, một tên dương thần cảnh đệ tử hỏi, xin hỏi Hồng Thanh chân nhân, như thế nào cùng đề cử? Phương Giám nói ra, từ giờ trở đi, mỗi người tại trên ngọc giản viết hai chữ người danh tự, hai người kia chính là các ngươi để danh tổ sư Long Hồ hai điện trưởng giả, sau đó đem ngọc giản giao cho ta chỗ này. Nghe được Phương Giám lời nói, mọi người tại đây đều lộ ra cực kỳ hưng phấn, loại phương thức này, bọn hắn cũng không có gặp qua. Còn không đợi bọn hắn hưng phấn xong, Phương Giám liền mở miệng nói ra, không cần lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu, 30 hơi thở bên trong dùng ngọc giản viết lên danh tự giao lên. Phàm là tu sĩ, trên người ngọc giản là không thiếu, bởi vì ngọc giản là tu sĩ tổn ghi chép văn tự thuận tiện nhất đạo cụ. Bất quá, để danh hai người không cần đến một quyển ngọc giản, chỉ cần một mảnh như vậy đủ rồi. Theo một trận thấp giọng nghị luận cùng châu đầu ghé hai, 30 hơi thở rất nhanh liền đi qua, mà Phương Giám trước mặt cũng chất đống mấy ngàn đầu tản ra linh quang ngọc giản. Phương Giám tận mắt xác định tất cả mọi người đem ngọc giản giao xong đằng sau, lúc này liền đưa tay hướng trước mắt đống kia trong ngọc giản một chút. Theo một đạo tiên quang bay vào đống kia trong ngọc giản, sau một khắc một đạo hỏa quang dâng lên, trong nháy mắt liền đem những ngọc giản kia đốt thành cho bụi, nhưng ở trong cho tàn kia, lại có từng cái linh quang lấp lóe danh tự chậm rãi bay lên giữa không trung. Những tên này chừng hơn một cái, bị Phương Giám chỉnh tề sắp xếp giữa không trung phía trên, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy. Nhưng là, những tên này mặc dù nhiều, nhưng lặp lại suất cực cao, mà lại cơ bản đều là Vương Trọng Mục bảy người danh tự. Bất quá, như cũng hay là có mấy cái đơn độc xuất hiện danh tự, rất hiển nhiên có chút đệ tử đem chính mình viết lên đi. Phương Giám cười nhạt một tiếng, sau đó nói, danh tự từ nhỏ đến lớn, từng cái bài trừ. Sau đó vây tay một cái, những cái kia một cái, hai cái danh tự bị dẫn đầu bài trừ, tiếp lấy liền từ ít đến nhiều, từng cái bài trừ. Mà cuối cùng còn lại, chỉ có 5 cái danh tự, theo thứ tự là Vương Trọng Hục, Đinh Trọng Nguyên, Lâm Trọng Điển, Dư Chí Hà, Lã Chí Thanh. Khi cái này 5 cái danh tự xuất hiện tại Phương Giám sau lưng giữa không trung lúc, trên quảng trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Nhất là Vương Trọng Hục 7 người càng để ý hơn bên ngoài, bởi vì lúc đầu 7 vị tế tiểu ở trong, chỉ có 3 người lên bảng, còn lại 4 người trực tiếp bị Dư Chí Hà, Lã Chí Thanh hai cái đệ tử đợi một trò chen lấn xuống dưới. Đây đối với 4 người kia tới nói, không chỉ có ngoài ý muốn, càng là mất mặt. Phương Giám nhìn xem cái này 5 cái danh tự, trở lại thản nhiên nói, hiện tại bắt đầu tiến hành cuối cùng bỏ phiếu. Mỗi người dùng ngọc giản, tại 5 người này bên trong lựa chọn 2 người, đem bọn hắn danh tự viết lên đến. Rất nhanh, vòng thứ 2 bỏ phiếu lại bắt đầu, lần này liền ngay cả Vương Trọng Hục, Đinh Trọng Nguyên, Lâm Trọng Điền 3 người cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ, vì chính mình lau vệt mồ hôi. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng mình có thể ổn ổn đương đương đạt được nhiều nhất phiếu, cho dù là trong 7 người chỉ có thể tuyển ra 2 người, vậy cũng không quan trọng. Nhưng là bị đệ tử đợi một cho dồn xuống đi, vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Lại là mấy chục giây sau, Phương Giám trước mặt lại chất lên một đống ngọc giản, giờ khắc này 5 người kêu bên trong mỗi người đều nín thở. Nhất là Vương Trọng Hục, Đinh Trọng Nguyên, Lâm Trọng Điền 3 người, trên mặt mắt trần có thể thấy khẩn trương. Cuối cùng, theo Phương Giám kiểm lại một vòng mới bầu bằng phiếu, Vương Trọng Hục 3 người trên mặt biểu lộ do khẩn trương chuyển hóa làm thất vọng, cuối cùng là ngu ngơ, cuối cùng 3 người cùng nhau thong xuống đầu của mình. Bởi vì cuối cùng thắng được là đệ tử đợi một Dư Chí Hà cùng Lã Chí Thanh. Lúc đầu 7 vị tế tiểu tại bầu bằng phiếu bên trong toàn bộ lật xe, bởi vậy cũng có thể nhìn ra những năm này bọn hắn là cỡ nào không được gỡ chuộng. 7 người giờ phút này như ngồi bàn trông, cảm giác sau lưng những đệ tử kia ánh mắt như là châm một dạng đâm vào bọn hắn trên lưng, 7 người ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích, hận không thể đào cái địa động chui vào. bọn hắn thậm chí muốn trực tiếp thi triển độn thuật rời đi, nhưng đại pháp sẽ trả chưa kết thúc, mà lại một khi hiện tại đi, bọn hắn về sau chỉ sợ rốt cuộc không mặt mũi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá Phương Giám cũng không muốn cho bọn hắn có xử, mà là phất tay đem những danh tự kia xóa đi, sau đó công bố kết quả, cùng đề cử kết quả, tổ sư điện trưởng lão làm một đời đệ tử Dư Chí Hà, Long Hổ điện trưởng lão làm một đời đệ tử Lã Chí Thanh.